Chương 121, 6 tuổi rồi. Thời gian có thể qua được thật nhanh. Chương 121, 6 tuổi rồi. Thời gian có thể qua được thật nhanh. Đang lúc Sở Lăng Thương muốn nhắm mắt bắt đầu luyện hóa trong tay thánh cảnh tinh hạch thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền ra một cái thanh niên bẩm báo thanh âm. "Công tử, bên ngoài có người nói, nàng là Tiêu Minh thần tử thị nữ, muốn gặp công tử. Còn nói nàng là phụng Tiêu Minh thần tử ý chỉ tới." Sở Lăng Thương lông mày nhíu lại, cười nói, "Tiêu Minh tộc đệ thị nữ sao? Là cái kia Sở Thanh Hành sao? Có ý tứ, để hắn vào đi." Không hề nghi ngờ, Sở Thanh Hành bởi vì bị Sở Tiêu Minh thu làm thị nữ, hơn nữa còn là thiếp thân thị nữ, danh tiếng vang xa, đưa tới không thiếu nữ đồng bào hâm mộ ghen ghét chi tình. Mà vào lúc này Sở gia, Sở Phàm cùng Sở Thanh Hành có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thì liền Sở Lăng Thương nghe nói Sở Tiêu Minh tại Sở gia đấu võ trưởng cái kia đoạn kinh lịch về sau cũng là biết Sở Thanh Hành. Rất nhanh, Sở Thanh Hành liền đi đến, gặp được Sở Lăng Thương. Sở Lăng Thương thấy một lần, quả nhiên là một bộ mỹ nhân phôi tự a. Chắc không được Tiêu Minh tộc đệ sẽ tâm động. Sở Thanh Hành không người nói, gặp qua Hàn Ngũ. Công tử nhà ta có một vật muốn tặng cho Hàn Ngũ. Lập tức Sở Thanh Hành liền xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho bên cạnh thanh niên, sau đó nói, đã vật mà đối lại đến, Thanh Hành còn có đi tìm số 2 Hàn Ngũ một chuyến, liền xin được cáo lui trước, mong rằng Hàn Ngũ rộng lòng tha thứ. Nhìn qua Thanh Hành rời đi bóng lưng, Sở Lăng Thương cười một tiếng. Tiếp lấy liền cầm lấy cái viên kia chữ vật giới chỉ bắt đầu tra nhìn lại. Đây là trận bàn. Lập tức từng đợt cười mở tiếng cười theo Sở Lăng Thương trong miệng truyền ra. Ha ha ha. Còn a, Tiêu Minh tộc đệ, ngươi còn thật giúp ta một đại ân. Thanh Dịch, ta muốn bế quan, đừng cho người quấy rầy ta. Được rồi, công tử. Mà Sở Thanh Hành cũng là đi tới cái kia cô phong bên trên, gặp được Sở Lăng Thương, đưa xong đồ vật về sau liền quay trở về Thiên Đế cung. Cũng không biết thế nào, Sở Thanh Hành hành tung bại lộ. Sở Thanh Hành tuần tự hai lần phân biệt đi tìm số 1 Hàn Ngũ cùng số 2 Hàn Ngũ đến tuột cùng là vì chuyện gì? Chẳng lẽ? Về sau Sở gia liền bắt đầu nghị luận lên. Mà lúc này tiên vực tổng thể không khí lại là mười phân nghiêm trọng. Tổ Long Nguyên, một cái vàng óng ánh cung điện khổng lồ bên trong, Long Hoàng Cực đang nằm tại một cái trong thùng gỗ, thần sắc hết sức thống khổ. Cái kia trong thùng gỗ trang phục chính thức lấy một thùng huyết dịch, trong máu không ngừng có long ảnh thoáng hiện, long khiếu truyền ra. Đáng giận, đáng giận. Sở Lăng Thương, ngươi chờ đó cho ta. Đây là Hôn Nguyên Thánh Cư mở ra. Đáng chết, đáng chết. Sớm biết chờ ta cùng lần này thiên địa khí cơ tương dung, đạt tới trạng thái toàn thịnh tại xuất thế. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, lại có thật nhiều cổ đại quái thai muốn đụng đi ra. Tại một mảnh rộng lớn dưới rừng rậm, chính xây cất một cái cung điện to lớn. Cái này rất như là cho người chết thành lập hành cung. Cự biến phát sinh. Cung điện bên trong trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên kim mang, một cỗ kinh khủng khí tức tản ra. Vô thượng đế vương uy nghiêm đang tràn ngập. Mà tại cung điện này bên trong, đứng sừng sững ở chỗ ấy 12 vị pho tượng đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm. Ta cái kia tỉnh chưa? Cái này thời đại, vẫn là ta xưng đế thời đại. Đại Tân Hoàng triều, duy ngã độc tôn. Ầm ầm. Tiên vực chấn động. Vô tận hoàng đạo khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Một đạo hoàng bào thanh niên xuất thế, cũng chính là trong nháy mắt, Đại Tần Hoàng triều bên trong, một đạo mệnh lệnh trong nháy mắt ban phát, đi, tiếp Tam hoàng tử về nhà. Đương nhiên cái này Tam hoàng tử cũng không phải cái này thời đại Tam hoàng tử, mà chính là coi là thời đại Tam hoàng tử. Cái này hoàng bào thanh niên chính là Đại Tần Hoàng triều cổ đại quái thai, Tần Bắt Đầu. Tần Bắt Đầu cảm thụ được mảnh này tiên địa khí thế, không khỏi nhẹ gật đầu, chính là cái này thời đại. Ta Tần Bắt Đầu về đến rồi. Đột nhiên phía dưới rừng rậm nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. A, ta 12 ngày cương vệ cũng nên xuất thế. Rầm rầm rầm. Vô cùng khủng bố thánh đạo uy nghiêm tràn ngập ra. Khoảng chừng 12 đạo thánh đạo quang huy từ dưới đất dâng lên, chiếu rọi cửu thiên. Một giây sau khoảng chừng 12 vị tràn ngập cường đại thánh cảnh khí tức các tướng sĩ hướng về Tần Bắt Đầu quỳ bái nói, tham thấy chúng ta hoàng. Ngay sau đó huyết thần cung, Âm Dương thần giáo chờ một chút bất hủ thế lực cổ đại quái thai hào hào xuất thế. Có thể là bởi vì Hỗn Nguyên Thánh Khư tức sắp mở ra nguyên nhân a. Những thứ này cổ đại quái thai xuất thế sau lại lần nữa bế quan. Bọn hắn hào hào muốn trong thời gian ngắn nhất cùng lúc này thời đại thiên địa khí cơ tương dung, đạt tới chính mình tối đỉnh phong cái kia trạng thái. Mà cái này Hỗn Nguyên Thánh Khư vậy mà kinh động đến cái khác tiên bậc người. Huyền Thiên Tiên Vực. Đây là cách Thái Hoang Tiên Vực tương đối gần một cái tiên vực. Lúc này Huyền Thiên Tiên Vực bên trong những cái kia cường đại bất hủ thế lực cũng vừa mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Hỗn Nguyên Thánh Khư. Cũng tỉ như Huyền Thiên Tiên Vực bất hủ thế lực Tiên Yêu Cung bên trong, chỉ thấy một vị dáng người huyền chuyển nữ tử dựa nghiêng ở trên giường cầm, một đôi như là sơ tuyết giống như trong sáng thon dài cặp đùi đẹp. Thân thể của nàng đoạn đây đã hiểu điệu, đường cong như núi sông chập trùng, ngực mông sung mãn chỗ hiển thị rõ tạo vật giả yêu chuộng. Thôi mở rèm cửa theo gió phiêu lãng, như ẩn như hiện bao lại nàng cái kia mê người thân hình, dường như trong sương mù ngắm hoa, ngắm trăng trong nước, mỗi một tấc mông lung đều hóa thành im ắng dụ hoặc. Nàng khẽ môi cái kia mặt đỏ thắm hơi hơi bung lên, một đạo vô cùng thanh âm quyến rũ truyền ra. Hôn Nguyên Thánh Cư sắp nổi, để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đúng, cung chủ. Mà tại phong tộc bên trong, một tên lão giả tóc hoa dâm chính lồng lộng đứng sững ở phong bạo chi nhãn trung tâm, mặc cho vô tận phong bạo chi lực diễn tấu ở tại trên thân đều không phản ứng chút nào. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, thương lão thanh âm truyền ra. Lần này Hôn Nguyên Thánh Cư rất không giống nhau, lần này chúng ta phong tộc cũng muốn kiếm một trận canh. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Sở Tiêu Minh 6 tuổi. Đây đã là Sở Tiêu Minh đến này phương thế giới năm thứ 6. Tại thời khắc này, Sở Tiêu Minh giống như là cũng có cảm giác, chậm rãi mở ra hai con mắt, lẩm bẩm nói, 6 tuổi sao? Thời gian có thể qua được thật nhanh nha. Cùng lúc đó Sở Tiêu Minh toàn thân khí thế chấn động. Thông thiên cảnh hậu kỳ. Tại hiểu rõ chuyện bên ngoài về sau, Sở Tiêu Minh lần nữa bế quan, muốn tại Hỗn Nguyên Thánh Khư mở ra trước đó, đột phá đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Thời gian lần nữa trôi qua, mà lúc này Phượng Hoàng Nhai bên trong, từng đợt kinh thiên động địa động tính theo Hoàng Vô Xương thần đạo phía trên tản ra. Đây là Hoàng Vô Xương đã thành công cùng cái này thời đại khí thế tương dùng, đồng thời mượn chính mình vô số năm tích lũy, vừa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, liền đột phá đến bán thánh tầng thứ. Hoàng Vô Xương cặp kia mắt phượng bên trong truyền đến từng đợt hỏa diễm, mà nàng mắt phượng bên trong lại phản chiếu ra một đạo đỉnh thiên lập địa giống như thân ảnh. Mà đạo kia thân ảnh đương nhiên đó là Sở Lăng Thương. Sở Lăng Thương, bản cung chắc chắn để ngươi để mặt. Ngay sau đó, Kỳ Lân cổ động Mạc Vân Nham cũng đồng dạng thành công cùng cái này thời đại khí thế tương dung, trở thành một tên bản thánh. Mạc Vân Nham nắm chặt song quyền, một cỗ hơn xa tại lúc trước mấy lần lực lượng bắt đầu bộc phát ra. Sở Lăng Thương, ngươi là rất mạnh đối thủ, nhưng cuối cùng sẽ thành ta đá đặt chân. Mà Tổ Long Nguyên bên kia lại là chậm chạp không có động tĩnh. Chương 122, Hôn Nguyên Thánh Cư mở ra. Chương 122, Hôn Nguyên Thánh Cư mở ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là một năm mà qua. Sở Tiêu Minh 7 tuổi, cũng liền tại một ngày này, tiên vực triệt để chấn động. Vô số nhân vọng lấy tiên vực bên ngoài hư không lẩm bẩm nói, như thế đại động tĩnh, chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn chúng ta Thái Hoang tiên vực? Không đúng, đây là Hôn Nguyên Thánh Khư mở ra. Cái gì? Rốt cục đợi đến cái ngày này sao? Vô số người nghị luận ầm ĩ, tại xác định là Hôn Nguyên Thánh Khư mở ra về sau, có không ít người bắt đầu hành động, chuẩn bị các loại đan dược phục trang. Mà lúc này, tại một cái mười phân ẩn nấp trong sân động, một cái tinh tráng đại hán cùng một tên hèn mọn nam tử nhìn nhau mà ngồi, làm cảm ứng được bên ngoài to lớn động tĩnh thời điểm, hai người ào ào mở ra hai con mắt bên trong bắn ra nồng đậm kim quang. Hèn mọn nam tử kích động nói, lão đại, đây cũng là Hôn Nguyên Thánh Khư mở ra. Mà đối diện vị kia tinh tráng đại hán cũng là toàn thân rừng không ngừng run rẩy nói ra, Hôn Nguyên Thánh Khư, rốt cục đợi đến cái ngày này. Tinh tráng đại hán hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Trương Tam, bây giờ lão nhị đã chết, chỉ còn lại huynh đệ chúng ta hai người. Khác ta không muốn nhiều lời, những năm này chúng ta đốt giết cướp đoạt chỉ vì biến cường, mà thánh nhân phía dưới đều là run rế, cho nên Hôn Nguyên Thánh Khư là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất nhập sinh, nhất nhập chết. Trương Tam ánh mắt kiên định nói ra, ta đều hiểu. Chúng ta đều xưa nay không là tình nguyện bình phàm chi nhân. Tinh tráng đại hán nói ra, tốt. Tuy nhiên chúng ta đã đột phá đến thông tiến cảnh, nhưng như trước vẫn là không đáng chú ý, cho nên chúng ta tiến nhập Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong muốn cầu, muốn đánh lén. Hai người này liền là trước kia Sở Tiêu Minh theo vãng sinh động trở về sở ra quan sát thông tiến cảnh đại chiến thời điểm, muốn ăn cướp Sở Tiêu Minh tinh toa hai người. Rầm rầm rầm. Lại là từng đợt to lớn ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ tiên vực. Mà tiên vực chi trong nháy mắt xuất hiện cái này đến cái khác không gian thật lớn vết nứt. Không gian vết nứt bên trong lóe ra bảy màu lưu quang bảo bối tràn. Không gian thông đạo mở ra, chúng ta nhanh hướng, mà lúc này sở ra cũng là triệt để náo nhiệt. Một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng tại sở ra bắt đầu bạo phát. Thiên đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, thông thiên cảnh đỉnh phong khí tức theo trên người hắn chậm rãi dâng lên. Có chút kỳ quái a, luôn cảm giác muốn đột phá đến thánh cảnh kém chút gì. Được rồi, Hôn Nguyên Thánh Khư mở ra sao? Ta lại một cái hệ thống khen thưởng, không biết có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Sở Tiêu Minh thân ảnh lóe lên, liền đi tới Thiên Đế cung bên ngoài. Mà lúc này Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt đã chờ từ sớm ở cái này. Sở Tiêu Minh cũng là khẽ gật đầu, lên đường đi. Ba người cứ như vậy đi tới sở ra trên quảng trường. Trên quảng trường đã đầy áp người, mà những người này tu vi toàn bộ đã đạt đến thông thiên cảnh trở lên. Không tệ a, cái này đem gần không sai biệt lắm muốn 1000 người nha. Sở Tiêu Minh hiểu rõ, đây chính là Hôn Nguyên Thánh Khư ảnh hưởng được sao? Mặc dù là đặc biệt nguy hiểm, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy muốn đi, liền xem như sở ra cũng là như thế. Sở Tiêu Minh lại lần nữa trên dưới quét qua, mà phía dưới người cũng tự nhiên phát hiện Sở Tiêu Minh ba người. Ai? Ngươi nhìn, cái kia chính là Tiêu Minh thần tử đi. Quả nhiên là nhân trung long vượng, dài đến nhất biểu nhân tài. Một tên đã bê quan mấy trăm năm tộc nhân mở miệng hỏi. Hẳn là đi. Sở Tiêu Minh rất nhanh liền bị phía trước mấy người thân ảnh hấp dẫn. Nhị thúc, gia gia, các vị tộc lão, còn có Sở Lăng Thương, Sở Cô Hồng. Sở Tiêu Minh tự nhiên là mười phân nhẹ nhõm nhận ra Sở Lăng Thương cùng Sở Cô Hồng. Sở Tiêu Minh hai con mắt bên trong bạc ánh sáng màu trắng đột nhiên bay lên. Hai đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Phía trước một đạo vĩ nạn thân ảnh hai mắt như hỗn độn sơ khai vũ trụ, tứ trọng đồng tử khảm bộ xoay tròn. Ánh mắt trong lúc đóng mở có tinh thần sinh diệt chi tượng. Hiển nhiên đây cũng là nắm giữ trùng đồng Sở Lăng Thương. Mà phía sau đạo này thân như ra khỏi vỏ lợi kiếm cắt đứt thương cùng, ra thịt hiện lên lức vạn phù văn kiếm ngân, ánh mắt đảo qua liền kích thích tranh tranh kiếm mình. Đây cũng là nắm giữ thiên tuyệt kiếm thể Sở Cô Hồng. Không hổ là Sở gia một, số hai hàng ngũ, đều có đại đế chi tư. Sở Tiêu Minh trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời thân ảnh cũng rơi vào đội ngũ phía trước nhất. Nhìn thấy Sở Tiêu Minh tới, Sở Vô Ý mở miệng nói, vô tận uy nghiêm chảy ra, tốt, người hầu như đều đến đông đủ, Hỗn Nguyên Thánh Khư mở ra. Ta hy vọng nhất các ngươi liền là các ngươi có thể còn sống trở về. Lần này từ số một hàng ngũ Sở Lăng Thương dẫn đội, Sở Cô Hồng làm phó đội. Nghe được Sở Vô Ý lời này, Sở Tiêu Minh trong lòng hơi động. Quả nhiên là thân nhị thúc, hiểu ta. Điểm tán. Sở Chiến Thiên thì là một mặt to mò nhìn Huyền Nguyệt, đây chính là cháu ngoan tân thu người tùy tùng giá sao? Dài đến ngược lại là rất xinh đẹp mà. Không biết hắn là có phải có Sở Phàm một dạng thiên tư đâu. Mà Sở Vô Ý lời này vừa nói ra, phía dưới có không ít người sắc mặt quái dị. Thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Thần tử đâu? Sở Vô Ý nói bổ sung, "Ân, thần tử hẳn là sẽ đơn độc hành động. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn." Lập tức Sở Vô Ý một tay cởi một cái phong cách cổ xưa trung lớn thì xuất hiện tại hắn trong tay. Chúng mặt xoay chuyển ở giữa, địa thủy hỏa phong tái diễn, thiên địa gọi tán. "Mở!" Sở Vô Ý hét lớn một tiếng, một cái không gian thật lớn thông đạo bị mở ra. Hiu 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 hiu, một đạo đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, mà tại từng mảnh hư không bên trên, xuất hiện một đoàn lại một đoàn bóng người. Cứ như vậy thời gian trôi qua, người cũng càng ngày càng nhiều. Mà lúc này Sở Gia Phương trận bên trong, Sở Tiêu Minh ba người chính nghe tộc lão kể liên quan tới Hỗn Nguyên Thánh Khư một ít chuyện. Hỗn Nguyên Thánh Khư cũng không tầm thường trên ý nghĩa động tiên phúc địa hoặc là thượng cổ bí cảnh, mà chính là một chỗ trôi nổi tại vô tận hỗn độn hư không bên trong phá toái cổ giới thi thể. Hắn bản chất chính là cổ giới hạch tâm không thể hoàn toàn chôn vùi, cùng trước mắt kỷ nguyên tiên địa pháp tắc xen lẫn, sau khi va chạm hình thành kỳ dị không gian. Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong tràn ngập nguyên thủy nhất cùng cuồng bạo hỗn nguyên chi khí. Này khí ẩn chứa to lớn năng lượng, có thể đối tiến đến tu sĩ sinh ra không tầm thường uy hiếp. Cho nên đạt tới thông thiên cảnh là muốn tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong tùy ý hành tẩu tiêu chuẩn thấp nhất. Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong đồng dạng cũng là cơ duyên vô tận, chân bảo khắp nơi trên đất. Nổi danh nhất chính là Thiên Địa Nguyên Căn, cũng gọi là Thánh Đạo Nguyên Căn. Đơn giản điểm tới nói, Thánh Đạo Nguyên Căn bên trong ẩn chứa thuần túy nhất tiên địa bản nguyên, có thể làm cho người thành thánh. Cái này không thể nghi ngờ để tiên vực tuyệt đại đa số người chạy theo như vịt, đây chính là thỏa thỏa thiên địa chí bảo a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như là thời gian qua nhanh. Một ngày đi qua, đột nhiên, dị biến đồ sinh. Vô cùng hỗn độn chi khí như thủy triều hướng một chỗ sụp đổ, lộ ra vắt ngang ba vạn dặm thanh đồng cổ điện nón, gạch ngói vụn ở giữa chạy xuôi theo tinh thần dung nham. Ước vạn đạo nguyên thủy phù văn tại mái vòm sen lẫn thành thái cổ đại trận, mỗi một lần lấp lóe đều chiếu rọi ra thái cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét hư ảnh, uy áp chấn động đến ước vạn dặm hư không cũng bắt đầu hơi hơi rung động động. Hỗn Nguyên Thánh Khư rốt cục mở ra. Chương 123, chuẩn bị y tế. Chương 123, chuẩn bị y tế. Ào ào ào. Một mảnh lại trong một vùng hư không đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo thân ảnh tranh nhau chen lấn hướng về đám kia thanh đồng cổ điện phóng đi. Sở Gia bên này vẫn như cũ sừng sững bất động, cái khác bất hủ thế lực cũng đồng dạng là như thế. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, cùng Sở Tiêu Minh nói chuyện với nhau thật vui, Sở Lăng Thương cùng Sở Cô Hồng rốt cục đứng lên. Sở Lăng Thương cười đối Sở Tiêu Minh nói ra, "Tiêu Minh tộc đệ, sau khi ra ngoài định muốn đánh với ngươi một trận." Sở Tiêu Minh cười nói, "Tốt, đến lúc đó ta định phụng bồi tới cùng." Cứ như vậy Sở Lăng Thương mang theo trùng trùng điệp điệp Sở Gia người hướng về một cái nào đó thanh đồng cổ điện mà đi. Sở Lăng Thương cố ý tìm một cái tương đối lớn thanh đồng cổ điện, đem gần ngàn người cứ như vậy đi vào trận pháp màn sáng bên trong. Số hổ, một trận huyền ảo vô cùng ba động bao phủ ra, một đám người liền biến mất ở tại chỗ. Đáng nhắc tới chính là, Hỗn Nguyên Thánh Khư có thể tiến hành quần thể truyền tống, chỉ cần tại truyền tống thường có chi trên hạ thể tiếp xúc là được rồi. Sở Tiêu Minh ba người vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Sở Tiêu Minh yên tĩnh nhìn lấy những cái kia thanh đồng cổ điện, cho trong mắt màu trắng bên trong lóe ra một vệt tinh quang. Sở Tiêu Minh lấy ra hai cái bạc màu trắng giới chỉ phân biệt giao cho Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt hai người, sau đó dặn dò, chúng ta sau khi đi vào phân đồng hành động, các ngươi mỗi người đi tìm thuộc tại các ngươi cơ duyên. Đây là thời không giới, thời khắc nguy cơ kích phát, có thể bảo vệ các ngươi tính mệnh. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta thì đi vào đi. Được rồi, công tử. Hỗn Nguyên Thánh Khư hành trình cứ như vậy mở ra. Thánh Khư mở, vạn giới động, duyên phận sâu, đạo thành không, nhất niệm cơ duyên nhất niệm kiếp, Hỗn Nguyên bên trong gặp sinh tử. Ánh mắt chuyển rời đến Sở Tiêu Minh trên thân. Sở Tiêu Minh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ mười phân lực lượng quen thuộc bắt đầu bao phủ tự thân. Đây là quy tắc lực lượng. Sau đó Sở Tiêu Minh cảm giác trước mắt chỉ thấy một trận biến hóa, đi tới một thế giới lạ lẫm bên trong. Cái này thế giới vừa nhìn qua mười phân mơ hồ, phản phất là vừa mới sinh ra đồng dạng. Từng tầng tinh tế khí lưu bắt đầu tại cái này thế giới bên trong chậm chạp tung bay lấy. Rất hiển nhiên đây chính là Hỗn Nguyên chi khí. Sở Tiêu Minh hơi hơi xúc động Hỗn Nguyên chi khí, liền cảm giác dường như chạm đến một cái gai nhọn, bất quá căn bản tiếp xúc không đụng tới hắn phòng ngự. Có chút ý tứ. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh bắt đầu nếm thử hấp thu Hỗn Nguyên chi khí. Hỗn Nguyên chi khí ẩn chứa năng lượng cường đại, rất khó luyện hóa, không phải đại thần thông giả hoặc người mang dị bảo người hút vào một tia liền có thể bạo thể mà chết, hoặc bị đồng hóa vì hỗn độn một bộ phận. Nhưng đây đối với Sở Tiêu Minh tới nói, lại là mười phân đơn giản. Hỗn Nguyên chi khí bắt đầu chậm rãi lưu nhập Sở Tiêu Minh thể nội, sau đó Sở Tiêu Minh lắc đầu, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sở Tiêu Minh liền bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước, Hỗn Nguyên chi khí cũng lưu động càng lúc càng nhanh. Đột nhiên phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng dị quang. Sở Tiêu Minh lông mày nhíu lại, đây là hỗn độn cổ thú. Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong đương nhiên cũng có sinh linh. Tại này chờ hoàn cảnh phía dưới dựng dục ra thích ứng Hỗn Nguyên chi khí đáng sợ cổ thú. Bọn chúng linh trí không cao, nhưng thực lực mạnh mẽ, lục thân vô song. Bèn, một cái lợi chảo hướng về Sở Tiêu Minh đánh tới. Trung quanh hỗn độn chi khí cũng là tùy theo phong trào, tạo thành khá lớn thanh thế. Sở Tiêu Minh tiện tay một quyền đánh ra, vô biên lực lượng bắt đầu tràn ngập. Một quyền liền đem trước mắt đầu này hỗn độn cổ thú cho đánh nổ. Đột nhiên, Sở Tiêu Minh dị có cảm giác, thẳng tắp khóa chặt một cái phương vị, trực tiếp vận dụng hư không được môn, vượt qua không gian mà đi. Rất nhanh Sở Tiêu Minh liền hàng lâm tại một cái cung điện bên trong, mà phía ngoài cung điện đang có hai cái tràn ngập thánh cảnh khí tức hỗn độn cổ thú. Hỗn độn cổ thú thấy một lần Sở Tiêu Minh thì sức sở chỉ chốc lát, bọn chúng dường như còn đang nghi ngờ, cái này là từ đâu chạy tới một người. Một lát sau bọn chúng mới phản ứng được, hai tấm cự trưởng cùng nhau hướng về Sở Tiêu Minh đánh tới. Vô tận thần năng đang phun trào, phía thiên địa này bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sở Tiêu Minh đồng dạng là thật đơn giản một quyền mà ra. Ầm ầm, một quyền đối song trưởng, trong một chớp mắt không gian chung quanh phá toái. Sở Tiêu Minh nhíu mày, nhìn lấy cái kia vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước hỗn độn cổ thú, nói ra, không tệ lực lượng, không sai biệt lắm một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong, một cái thánh nhân cảnh hậu kỳ sao? Hống hống hống, hỗn độn cổ thú mở ra cuồng bạo, vô tận hỗn nguyên chi khí hướng về thân thể của bọn nó vọt tới. Hỗn độn cổ thú thân thể bắt đầu tăng gọn, khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Cái kia kết thúc, hỗn nguyên nhất khí quyền. Sở Tiêu Minh động, nắm tay phải đột nhiên vung ra, phản phất là hỗn độn sơ khai, thiên địa phá nát. Trọng yếu nhất chính là mảnh này thiên địa hỗn nguyên chi khí lại bị dẫn động, từng đạo khí lưu vòng xoáy bắt đầu ở Sở Tiêu Minh trung quanh xoay tròn cấp tốc lấy. Đối mặt một quyền này, hai tôn hỗn nguyên cổ thú trong đôi mắt lại hiếm thấy hiện ra một vẻ hoảng sợ. Bọn chúng càng không có cách nào điều động nơi đây hỗn nguyên chi khí, toàn thân có loại bị người dùng tay bấm lấy vị trí hiểm yếu đồng dạng ngạt thở cảm giác. Cái này là cảm giác tử vong. Rầm rầm rầm. Cái này hai tôn hỗn độn cổ thú toàn lực bạo phát, diệt thiên lực lượng bắt đầu tràn ngập ra, chấn đến bọn hắn phía sau tòa kia thanh đồng cổ điện cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Cũng ngay tại lúc này, vô số cổ lão phù văn tại thanh đồng cổ điện chi phía trên nổi lên, thanh đồng cổ điện mới miễn cưỡng đình chỉ chấn động. Sở Tiêu Minh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhẹ nhõm một quyền đánh giết cái này hai tôn hỗn nguyên cổ thú về sau, Sở Tiêu Minh đi tới thanh đồng cổ điện trước cửa, lấy tay nhẹ nhàng tiếp xúc cái này sờ lên 10 phân mềm mại của môn. Nhìn qua như thế thô ráp, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không tệ. Sở Tiêu Minh dùng lực đẩy, vô tận lực lượng đang phụ trào. Từng sợi màu xám trắng ngân văn theo Sở Tiêu Minh làn da mặt nổi lên, thời không lực lượng đang dập dờn. Thẻ lần, một trận tiếng vang truyền đến. Cửa bị Sở Tiêu Minh đẩy ra. Trong nháy mắt nhào tới trước mặt một cỗ 10 phân cổ hủ khí tức. Sở Tiêu Minh thần hồn quét qua, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng. Cái này thanh đồng cổ điện ngăn cách thần hồn năng lực cũng không tệ. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, sau đó liền đi vào. Mà liền tại Sở Tiêu Minh tiến nhập thanh đồng cổ điện thời điểm, Sở gia bên này hơn ngàn người thì là đã đến một mảnh to lớn trên thảo nguyên. Sở Lăng Thương trùng đồng vừa mở, từ tốn nói, chính là chỗ này, Hỗn Nguyên thảo, ẩn chứa Hỗn Nguyên chi khí thảo. Đồng dạng cũng là một kiện tế phẩm. Sở Lăng Thương mắt phải trùng đồng bên trong tản mát ra từng đạo màu xanh quang mang. Sinh mệnh chi quang. Làm quang mang chiếu rọi tại từng cây Hỗn Nguyên thảo phía trên, Hỗn Nguyên thảo sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc. Lại một lát sau, đợi đến lục quang tiêu tán, hơn ngàn người đồng loạt xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là sau 3 phút liền đem cái này một mảnh trên thảo nguyên sở hữu Hỗn Nguyên thảo đều cho hái. Hẳn là cũng xem như đủ chứ. Chúng ta đi thôi, đi đoạt địa bàn. Sở Lăng Thương muốn mở ra một chỗ Hỗn Nguyên tế đàn, mà những thứ này Hỗn Nguyên thảo thì là tế phẩm. Sở Lăng Thương tính toán, cái này Hỗn Nguyên thảo cần phải chỉ đủ tiến hành 3 ngày, 3 ngày sau đó rồi nói sau. Cùng lúc đó cái khác bất hủ thế lực đội ngũ cũng bắt đầu thu thập tế phẩm, chuẩn bị hiến tế. Chương 124, Tinh Không Triều Tịch chương 124, Tinh Không Triều Tịch Sở Tiêu Minh bên này, hắn đã đi tới thanh đồng cổ điện nơi trung tâm nhất. Ở trung tâm đứng sừng sững lấy một cái pho tượng bị khắc họa sinh động như thật, liếc nhìn lại tựa như là một vị tiên phong đạo cốt lao đạo nhân. Đây là Sở Tiêu Minh dạo qua một vòng, thanh đồng cổ điện vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Đột nhiên, một luồng vi diệu thần hồn ba động truyền ra, một nói màu trắng thân ảnh hiện ra, chính là vị kia tiên phong đạo cốt lao đạo nhân. Lao đạo nhân hơi híp mắt lại, nhìn một chút Sở Tiêu Minh, sau đó nói, ngươi rất không phổ thông, nhưng muốn thu hoạch được ta truyền thừa, nhất định phải thông qua ta khảo nghiệm. Lão nhân một tay phất lên, toàn bộ cổ điện cũng bắt đầu khẽ run lên, một tấm to lớn bàn đá xuất hiện tại cung điện bên trong. Tại cái kia trương trên bàn đá chính để đó một tấm đan phương cùng một số bột phấn. Cái kia bột phấn hiển nhiên liền là dược liệu đi qua vô số tuế nguyệt trôi qua hóa thành. Lão đạo nhân mở miệng, ta gọi Lê Thần, là một vị luyện đan sư, ta khảo nghiệm liền để cho ngươi luyện đan. Sở Tiêu Minh nói ra, lão tiền bối, để cho ta luyện đan. Có thể ta không biết luyện đan a. Lão tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Sau đó Sở Tiêu Minh không chút do dự liền đi ra ngoài. Lão nhân biểu lộ lập tức thì cứng đờ, sau đó vội vàng nói, "Ừm. Lão phu lúc còn sống thế nhưng là kém một bước liền có thể luyện chế đế đan luyện đan sư. Tiểu hữu, ngươi xác định không muốn thử một lần sao?" Sở Tiêu Minh vẫn không có dừng bước lại, lắc đầu cũng không nói lời nào. Thầm nghĩ trong lòng, kém một bước liền có thể luyện đế đan à, vẫn là thật không tệ. Lão đạo nhân tiếp tục nói, "Tiểu hữu cổ điện này cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Thế nhưng là một giây sau Sở Tiêu Minh thân ảnh liền biến mất ở thanh đồng cổ điện bên trong. Lão nhân hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó thở dài một hơi, sâu xa nói, thế sự vô thường, thời gian khó liệu à. Sở Tiêu Minh rời đi thanh đồng cổ điện về sau, tiện tay bố trí một cái thời không tiêu ký, liền rời đi. Mà cái này thanh đồng cổ điện cũng bởi vì hôn nguyên cổ thú vẫn lạc mà triệt để bốc lửa, trở thành không ít người tụ tập điện. Sở Tiêu Minh tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Đột nhiên, một cỗ kỳ lạ quy tắc chi lực bao phủ tại Sở Tiêu Minh trên thân. Sở Tiêu Minh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo, từ nguyên bản đại lục biến thành tinh không chi địa. Sở Tiêu Minh bị kéo vào một mảnh tinh không bên trong. Trong tinh không có vô tận tinh hạch chính đang tản ra sáng chói tinh quang, vô biên tinh hà treo lơ lửng cửu thiên, tốt một bức tinh mỹ tuyệt luân hình ảnh. Mà Sở Tiêu Minh thì là nhíu mày, thản nhiên nói, tinh không triều tịch. Trùng hợp như vậy, tinh không triều tịch chính là Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong một loại kỳ cảnh. Theo trước mặt tiền bối giảng cái này, tinh không triều tịch thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo động, mà bạo động trước đó liền sẽ tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong tùy ý kéo người tiến nhập Tinh Không Triều Tịch. Mà tiến vào cái này Tinh Không Triều Tịch người cơ hồ cũng là cựu tử nhất sinh. Cho nên tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong Tinh Không Triều Tịch cũng coi là một cái hiểm địa. Đồng thời Tinh Không Triều Tịch cũng là một chỗ bảo địa, bên trong cơ duyên bảo vật vô số. Không ít người đều từ nơi này đạt được rất nhiều chỗ tốt, sau khi ra ngoài trực tiếp nhất phi trùng thiên. Sở Tiêu Minh nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có sinh vật, lẩm bẩm nói, chiếu cái tình huống này lời nói, Tinh Không Triều Tịch bạo động còn giống như có chút thời gian. Vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này thật tốt thăm dò cái này Tinh Không Triều Tịch. Sở Tiêu Minh trực tiếp hai chân đạp một cái, một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa rơi xuống. Một lát sau, Sở Tiêu Minh liền phát hiện phía trước có một phen động tĩnh. Chỉ thấy tại thần hồn dò xét bên trong, phía trước không sai biệt lắm 5 vạn bên trong chỗ, đang có lấy một gốc thẳng treo tinh không đại thụ. Đại thụ chi đỉnh chính treo trọn vẹn 10 cái như là tinh thần giống như trái cây, tản mát ra khí tức đặc biệt. Trái cây chung quanh giống như có 108 viên tinh tử đang nhảy nhót, tạo thành một tấm tinh đồ chiếu rọi bầu trời. Lớn như vậy tinh thần cổ thụ cũng không tệ. Mà lúc này tinh thần cổ thụ phía dưới, chính tụ tập một đám người. Trong đó có không ít người trên mặt còn mang theo nồng đậm sợ hãi, hiển nhiên những người này đều là một số không có thực lực tán tu. Mà trong đó một số người lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cũng tỉ như một vị lục bảo lão giả. Ha ha, đại gia, ta đứng lên. Như thế một cây lớn tinh thần cổ thụ, ta sợ không phải đang nằm mơ a. Sau đó lục bảo lão giả hai con mắt bên trong lóe ra vô hạn tham lam cùng khát vọng, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi phía trên cái kia mấy viên tinh thần trái cây. Về sau chính là 10 phân khô khan phân đoạn. Khoảng chừng mấy trăm đạo bóng người cùng nhau hướng về tinh thần cổ thụ đỉnh núi mà đi. Thế nhưng là liền tinh thần cổ thụ một nửa đều không có bay qua, một mảng lớn sáng chói tinh quang cứ như vậy hướng lấy bọn hắn che xuống. Dầm dầm dầm. Bọn hắn cứ như vậy dường như bị một khỏa lại một khỏa tinh thần đánh rơi xuống đến rồi. Dầm dầm dầm. Một cố lại một cố kinh khủng khí tức tại bạo phát. Những người này bắt đầu toàn lực ứng phó. Trên thân bao phủ ra một tầng thật dày hộ cháo mới lấy tiếp tục hướng phía trên bay đi. Rất đơn giản mạch suy nghĩ, càng lên cao tiếp nhận áp lực cũng lại càng lớn. Lại tiếp tục hướng trong chốc lát, những người này liền không được. Mà lúc này Sở Tiêu Minh cũng chạy tới nơi này. Nhìn trước mắt tinh thần cổ thụ, Sở Tiêu Minh đột nhiên có một chút phát hiện mới. Tinh thần cổ thụ bề ngoài trên da sẽ thỉnh thoảng phát ra từng đạo ngân văn, mà mỗi khi ngân văn phát ra thời điểm, đám người kia liền sẽ dừng lại, trên căn bản thăng không được nửa bước. Đây là trận pháp. Theo thời gian trôi qua, cái kia từng đạo ngân văn xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, một cỗ độc thuộc về trận pháp khí tức bắt đầu từ từ tràn ngập đến rồi. Mở mở mở. Trong đám người này có không ít người quát lên một tiếng lớn. Toàn lực bạo phát. Một cái lại một cái cường đại thần thông bị đánh ra, tinh khung phía trên thì bày biện ra một bức gà bay chó chạy hình ảnh. Mà đám người này trùng phong tốc độ cũng lại một lần nữa tăng tốc. Cứ như vậy, trong đó mấy vị tu vi đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong lão tu sĩ nhóm đã đạt đến tinh thần cổ thụ nửa đoạn sau. Ào ào ào. Vô số hai tay đều muốn hái lấy cái này từng viên tinh thần quả thực, nhưng lại toàn bộ đều thất bại. Phản phất là bọn hắn cùng tinh thần quả thực đi tới một cái nào đó thấp nhất giới hạn bên trong cơm. Tinh thần quả thực đột nhiên bộc phát ra vô tận thần quang, từng đạo lưu tinh vũ cọ rửa mà xuống, thẳng tắp nện đánh tới hướng bọn hắn. Lúc này lưu tinh vũ uy lực đã ẩn ẩn có chút vượt qua thông thiên cảnh phạm vi. Sau đó, vẹn vẹn chỉ có thông thiên cảnh đỉnh phong người mới lưu lại, những người còn lại thì là bị trực tiếp đánh xuống. Mà tên kia lục bảo lão giả thì là thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Lúc này sắc mặt hắn khó coi, trong lòng đang không ngừng kêu gạo, còn kém bước điểm còn kém bước điểm. Làm vài tiếng răng rắc phá toái chi tiếng vang lên. Mấy món đồ phòng ngự bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó lại có thật nhiều thông thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ từ bỏ, trôi nổi xuống tới. Trong đó có một người đối với người bên cạnh mở miệng nói ra, bực này bị áp, khẳng định không phải chúng ta cái này tầng thứ có thể chống lại, cái này đáng chết Tinh Không Triều Tịch. Chúng ta đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tên kia lục bảo lão giả tự nhiên cũng là không kiên trì nổi, lui xuống dưới. Lớn như vậy một đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn đỉnh cây phía trên cái kia 10 cái mê người trái cây, thật có thể nói là trông mòn con mắt ta. Cũng ngay tại lúc này, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, cái này 10 cái tinh thần quả thực đối ta là có không ít tác dụng. Chương 125, Hỗn Nguyên Tế Đàn. Chương 125, Hỗn Nguyên Tế Đàn. Sở Tiêu Minh xuất thủ, bất chợt tới một tiếng, phản phất là có một đạo tinh quang sẽ qua. Sở Tiêu Minh liền đi tới nguyên bản lục bảo lão giả sau cùng địa phương. Dầm dầm dầm. Pháp tác tại điên cuồng phun trào ở giữa, vô tận thần năng tại hội tụ, dường như tạo thành một mảnh lực lượng hùng lưu, hướng về phía trên vô hạn tinh thần phóng đi. Ấy, đó là ai? Liên tại đám người nghi hoặc thời khắc, Sở Tiêu Minh một tay phất lên, vô biên thời không chi lực bắt đầu phát ra, cái kia 10 viên tinh thần quả thực cứ như vậy biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là có chút giật mình. Người này là ai? Như thế cường. Chờ Sở Tiêu Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bọn hắn cái này mới phản ứng được, tinh thần quả thực cứ như vậy không có. Nhanh đi tìm Tinh Cung. Chuyến văn Tinh Cung có thể tránh né Tinh Không Triều Tịch bạo động. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Tiêu Minh liền bắt đầu tại Tinh Không Triều Tịch lưu lạc lên. Một ngày cứ như vậy đi qua, Sở Tiêu Minh đã thu hoạch tràn đầy, mà Sở ra bên này cũng là chờ đến thời cơ. Tại một đoạn thời khắc, Hỗn Nguyên Thánh Cư đột nhiên run rẩy lên, khắp nơi cực quang bạo phát. Một cỗ cổ lão uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, là Hỗn Nguyên Tế Đàn xuất thế. Hỗn Nguyên Tế Đàn, tên như ý nghĩa cũng là một cái tế đàn. Chủ yếu dựa vào hiến tế Hỗn Nguyên Thánh Cư bên trong đại lượng bảo vật mới sẽ mở ra. Mà mở ra Hỗn Nguyên Tế Đàn về sau, thì lại phát ra từng đạo Hỗn Nguyên tinh khí. lan tràn ra một đầu lại một đầu phá toái thiên địa chi liên, lấy tế đàn làm trung tâm, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực. Hỗn nguyên tinh khí là một loại có thể trực tiếp bị tu sĩ hấp thu thiên địa chi khí, đối với thông thiên cảnh tu sĩ tới nói rất có ích lợi. Cái kia phá toái thiên địa chi liên phía trên sẽ thỉnh thoảng phản chiếu ra tàn khuyết thiên địa bản nguyên. Cảm nhận được lần này động tĩnh, Sở Lăng tương cười, hắn ánh mắt chớp lên nhìn lấy nào đó một cái phương hướng, thản nhiên nói, chúng ta đi. Một lát sau, Sở gia đại bộ đội liền đạt tới chỗ cần đến. Cái này hỗn nguyên tế đàn ở vào một tòa cô phong bên trên. Vò thân hiện đầy cổ lão hỗn nguyên đạo văn, u quang lưu chuyển ở giữa phảng phất có được thâm thúy khí tức hiện hiện. Sở gia này 1000 người nháy mắt liền đi tới hỗn nguyên tế đàn. Tu luyện 3 ngày đi. Sở Lăng Thương nói ra. Sau đó đem số lớn hỗn nguyên thảo cùng hỗn nguyên hoa để vào cái này tế đàn trung tâm nhất chỗ. Lập tức một cỗ đáng sợ hiến tế chi lực lan tràn ra. Thiên địa phảng phất đều đang rung động. Hiến tế chi lực, đi mau tới cũng nhanh. Hỗn nguyên tinh khí bắt đầu phát ra, một đầu thiên địa chi liên hiện hiện, tại tế đàn phương viên trăm dặm tạo thành một mảnh đặc thù lĩnh vực. Sở ra chỗ mảnh này khu vực phạm vi bên trong cũng không có cái gì thế lực tương đại, cho nên liền nhẹ nhõm cầm xuống tế đàn. Mà tại khu vực khác, phát sinh một lần lại một lần đối chọi gay gắt. Long hoàng cực ngươi dám? Cái này tế đàn chúng ta Đại Tần hoàng triều chắc chắn phải có được. Tân bắt đầu quát lên một tiếng lớn, không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Long hoàng cực tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Rầm rầm rầm, vô tận hoàng đạo chi khí tràn ngập, phản phất là hai vị đế vương tranh chấp. Nhị phương đại bộ đội đều mười phân tự giác lui về sau mấy trăm km. Cứ như vậy hai người đánh nhau, có mấy ngàn người vây xem. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều giống nhau một màn phát sinh. Những cái kia bất hủ thế lực vì tranh đoạt hỗn nguyên tế đàn triệt để điên cuồng. Cứ như vậy, thời gian đang chậm rãi trôi qua, dường như cũng không có cuối cùng. Sở Tiêu Minh những ngày này một mực hành tẩu ở tinh không triều tịch bên trong, không khỏi trực tiếp lắc đầu. Sau đó Sở Tiêu Minh niết niết trong tay một khối phong cách cổ xưa mảnh vỡ. Mảnh vỡ cứng rắn vô cùng, liền xem như hiện tại Sở Tiêu Minh toàn lực bạo phát, đều khó có khả năng một quyền bóp nát. Mà mảnh vỡ này chính là một cái đế binh mảnh vỡ, cần phải trở về. Sở Tiêu Minh thân ảnh rất nhanh biến mất, thân ảnh lại hiện thế lúc liền đã đi tới một cái tinh cung bên trong. Cái này tinh cung là Sở Tiêu Minh cố ý tìm kiếm một cái so góc vắng vẻ lại mười phân cổ lão tinh cung. Cũng chính là ở bên trong, Sở Tiêu Minh mới phát hiện khối kia cổ lão đế binh mảnh vỡ. Sở Tiêu Minh ngồi xếp bằng xuống, hơi hơi trầm tư. Sở Tiêu Minh đương nhiên sẽ không quên đi hệ thống ký đến nhiệm vụ, cho tới bây giờ, hệ thống đều không có nửa điểm phản ứng, dường như Sở Tiêu Minh chỗ Hỗn Nguyên Thánh Khư chính là giả Hỗn Nguyên Thánh Khư một dạng. Thật tốt làm rõ mạch suy nghĩ về sau. Sở Tiêu Minh liền chậm rãi nhắm lại hai con mắt, bắt đầu cảm ngộ cái này không giây phút nào đều đang phun trào tinh thần lực lượng. Mà ở bên ngoài, tinh không triều tịch triệt để loạn thành hỗn loạn. Đó là bởi vì một chỗ thượng cổ truyền thừa chi địa cứ như vậy bị phát hiện. Một mảng lớn ô nha nha đám người quay chung quanh tại một cái bình nguyên phía trên. Đương thời hảo kinh khủng khí tức a. Cái này bên trong khẳng định có đại cơ duyên. Thì liền buông tay đánh cược một lần đi. Quản hắn sinh hay là quản hắn từ đâu. Không sai, nhiều ngày như vậy chúng ta cũng thu được không ít chỗ tốt, chỉ cần lại đem cái này chuyển thừa chi địa bắt lại, chúng ta còn có cơ hội có thể rời đi. Không sai, có thể tụ tập người ở chỗ này không hề nghi ngờ đều là đỉnh phong đám người kia. Đột nhiên, dị tượng xuất hiện lần nữa. Tinh không bình nguyên phía trên đột nhiên nứt ra một đạo thâm viên miệng lớn. Vô cùng bạo động tinh không chi lực bắt đầu lan tràn ra, như là mưa kiếm giống như hướng về thủ ở bên ngoài những người này chém tới. Bạo phong kiếm quyết, đại nhất tự trảm, vô thương tuyệt, bát hoang trưởng, một cái lại một cái thần thông bị thi triển mà ra. Những thứ này mưa kiếm mới tiêu tan ngược lại, bị hào hào đánh nát. Lên cho ta. Người nào đó ra lệnh một tiếng. Một đám người cứ như vậy đi theo vào. Thời gian còn đang trôi qua lấy, lại là vài ngày như vậy đi qua. Cuối cùng tại tinh không triều tịch bạo động mở ra. Một đoạn thời khắc, vô tận tinh không chi lực bắt đầu nhộn nhạo. Tinh không triều tịch bắt đầu không ngừng xoay tròn lưu động, hình thành cái này đến cái khác to lớn phong bạo. Mà tại tinh cung bên trong Sở Tiêu Minh lại là nguy nhưng bất động. Lại một lát sau, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt bên trong phản chiếu lấy ngoại giới cảnh tượng, mảnh này thiên địa dường như tại thời khắc này triệt để đi hướng tử vong. Ánh mắt chuyển rời đến tinh tráng đại hán cùng hèn mọn nam tử phía trên. Lúc này bọn hắn chính đi tới một cái cung điện bên trong, cung điện bên trong cũng không có pho tượng, nơi trung tâm nhất để đó một cái bàn, trên mặt bàn bày biện mấy quyển cổ thư cùng một số xương cốt, cái khác đồ vật đã bị triệt để mục nát. Hèn mọn nam tử gãi gãi đầu nhìn về phía cường tráng nam tử nói ra, lão đại, cái này không đúng rồi, thật vất vả hợp lực chém giết một cái thông thiên cảnh cổ thú. Nhưng cung điện này lại là không có thứ gì a. Cường tráng nam tử tùy ý cầm lên một bản sách cổ, bắt đầu liếc nhìn, sau một lát, hắn mới chậm rãi phun ra mấy chữ, "Trương Tam, nhắm lại ngươi cái kia miệng túi." Trong đó quyển này thế nhưng là thánh nhân cấp công pháp. "Tốt, chúng ta đi nhanh đi, nhớ đến thông minh cơ linh một chút. Chúng ta lại giấu một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đi ra." Mà Sở Tiêu Minh đi vào qua tòa kia thanh đồng cổ điện lại nên đón một nhóm khách nhân. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này tòa to lớn thanh đồng cổ điện, trong mắt buộc phát ra từng đợt kinh mang, ào ào đi ra phía trước. Chương 126, tiền tài động nhân tâm. Khô cốt thành sơn hải chương 126, tiền tài động nhân tâm. Khô cốt thành sơn hải ai? Lão tứ, tòa này thanh đồng cổ điện lại không có hỗn nguyên cổ thú thủ hộ. Khó nói chúng ta bị truyền tống đến sâu như vậy chỗ, nhưng thật ra là một loại duyên phận. Chớ khinh thường, nếu là tình huống không đúng, lập tức chạy trốn. Đám người này bắt đầu đếm thử đẩy mạnh tòa kia thanh đồng cổ môn. Thế nhưng là thời gian một trận trôi qua, mặc cho đám người này toàn lực xuất thủ đều không thể dung chuyển tòa này thanh đồng cổ môn nửa phần. Cái này, đám người này không còn gì để nói. Mà tại Thanh Đồng cổ điện bên trong, Lê Thần hư ảnh không khỏi lắc đầu, quá yếu, quá yếu. Sở Tiêu Minh bên kia tinh không triều tịch đã toàn diện bạo phát. Rầm rầm rầm. Từng đợt kinh thiên động địa giống như tiếng vang theo tinh cung bên ngoài điên cuồng bao phủ ra. Sở Tiêu Minh thần hồn chậm rãi tràn ra, liền phát hiện dạng này một tầng trắng diện, lúc này ngàn vạn tinh thần không lại tích mịch, hóa thành cuồng bạo màu bạc hồng lưu bao phủ bầu trời. Ngưng thực tinh huy quang trụ như thiên phạt giống như đánh kích toàn bộ tinh không triều tịch, xé rách không gian vết nứt bên trong dâng trào ra dị độ năng lượng. Thiên địa ở giữa anh minh đại đạo luân âm, bất kỳ khí tức gì đều biến đến cuồng bạo mà xiên xẹt, dường như vũ trụ bản thân ngay tại kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa hô hấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh không vỡ tan, thiêu đốt tinh thần kéo lấy hủy diệt quang vĩ, như chư thần nước mắt giống như chiếu nghiêng xuống. Bọn chúng vô tình xé rách tinh màn, đem tử vong cùng chói lọi cùng nhau nhen nhóm, cuối cùng hóa thành va chạm thiên địa anh minh cùng rung động, lưu lại vĩnh hằng miệng vết thương cùng tràn ngập tinh thần cho tàn. Khá lắm, ngược lại là rất đẹp mà. Sở Tiêu Minh nói ra. Lập tức Sở Tiêu Minh trong mắt tản mát ra từng đạo tinh quang. Chỉ thấy tại Sở Tiêu Minh trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo cực quang. Đó là tinh thần hạch tâm, nhiều như vậy. Tinh thần hạch tâm chính là tinh thần vỡ vụn sau rơi xuống duy nhất tinh hoa, ẩn chứa căn nguyên nhất tinh thần chi lực, thậm chí có chút cổ lão tinh thần hạch tâm phía trên còn mang theo từng kia pháp tắc toái phiến là luyện thể, chú ký, bố trợ, nội đạo vô thượng chí bảo. Còn là muốn chờ một hồi. Bạo động đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Qua một hồi lâu, Sở Tiêu Minh ngưng mi, còn có phản công sao? Rầm rầm rầm. Thoáng qua ở giữa, tinh khung dường như phát ra sau cùng nổ hống, ước vạn tinh quang đột nhiên bạo phát. Như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, ngưng tụ thành một đạo hủy diệt hết thảy tịch diệt quang trụ, ngang nhiên đánh tới hướng mỗi một chỗ. Thẳng than phanh. Tinh cung tại rừng không ngừng run rẩy lấy, dường như một giây sau liền sẽ đổ sụp, mà lúc này Sở Tiêu Minh lại hơi hơi đóng chặt hai con mắt, thời không chi lực đang không ngừng phun trào, một đạo lại một đạo thời không đạo văn bắt đầu hiện hiện mà ra. Lại một lát sau, Sở Tiêu Minh rốt cục động. Tại cái này bước ngoặt cuối cùng, Sở Tiêu Minh phát hiện tinh không triều tịch chỗ sâu nhất có một cỗ cực mạnh đặc thù năng lượng ba động. Sở Tiêu Minh chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Chắc hẳn chỗ đó cũng là tinh không triều tịch cuối cùng cơ duyên. Xuyên qua thời không, Sở Tiêu Minh một trận, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Một trong nháy mắt Sở Tiêu Minh liền đi tới chỗ sâu nhất, một viên tản ra sáng chói huỳnh quang hạt giống liền thu vào Sở Tiêu Minh tầm mắt. Một cái hạt giống, không biết, hơn nữa còn là tàn khuyết. Sở Tiêu Minh vung tay lên, liền đem cái này viên tàn khuyết hạt giống thu vào. Sau đó Sở Tiêu Minh liền bắt đầu hướng về những cái kia cổ lão tinh thần hạch tâm mà đi. Đến tại tinh thần triều tịch bên trong những cái kia sống sót người cũng là điên cuồng. Tại bạo động kết thúc trước sau cùng phản công thời điểm, rất nhiều người bị hù dọa. Giống như chỉ cần bọn hắn đỉnh đầu tinh cung không kiên cứng một chút, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhìn lấy khắp nơi trên đất bảo quang cùng khí tức kỳ lạ, một đạo lại một đạo lưu quang bắt đầu không ngừng ngồi hồi lên, vơ vét lấy bảo vật. Đương nhiên ngoại trừ tinh cung bên ngoài, còn có thật nhiều đặc biệt chỗ đặc thù có thể tránh né bạo động. Cũng tỉ như, một tên may mắn ngoài ý muốn tiến nhập một cái kỳ diệu thí luyện bên trong, cũng không thụ bạo động ảnh hưởng. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, tràng cảnh biến, không còn là điên cuồng vơ vét bảo vật, mà chính là từng cái ra tay đánh nhau cướp đoạt bảo vật. Chết đi cho ta. Cái này tinh tuyển hoa cùng nguyệt nước mắt thảo là ta. Đây là hồng quang dây leo cùng địa mạch tinh ấm, vậy mà giải cùng một chỗ. Ai? Đáng chết, dám cướp đồ vật của ta. Tinh thần xa, cực phẩm phụ trợ luyện khí tài liệu. Không minh thạch, cực phẩm trận pháp tài liệu. Đều là ta. Chết đi cho ta. Cứ như vậy, trang diện là triệt để loạn. Sở Tiêu Minh tiện tay chém giết cái này đến cái khác tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng, phía trước ta còn rất kỳ quái, rõ ràng muốn tránh qua bạo động hết sức đơn giản. Có nhiều như vậy tinh cung, mà lại tinh cung cũng không phải chỉ có thể ngốc một người, vì cái gì cái này tinh không triều tịch đi vào cũng là cựu tử nhất sinh, mà có thể còn sống đi ra người bình thường đều là thu hoạch tràn đầy. Nguyên lai tinh không triều tịch bên trong lớn nhất nguy cơ ngược lại là mọi người bản thân. Tiền tài động nhân tâm, khô cốt thành sơn hải. Sở Tiêu Minh tiện tay xé ra, thần hồn bắt đầu không ngừng phun trào, tìm lấy giá trị đến tự mình ra tay bảo vật. Mà tại Sở Tiêu Minh lúc trước thấy qua Thanh Đồng cổ điện chỗ đó, lại nên đón một nhóm người. Cái này một nhóm người không đến 100 cái, trên thân tán phát ra thâm thúy khí tức. Xa hoàn toàn không phải lúc trước đám người kia có thể so sánh. Trong đó một vị đỉnh đầu xem hạt, người mặc xanh đậm đạo bào lão giả hơi hơi mở ra hai con mắt lẩm bẩm nói, cái này Thanh Đồng cổ điện không tầm thường a. So lúc trước gặp phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Xem lão, ngươi thấy thế nào? Cầm đầu một tên hỏa hồng đạo bào thanh niên mở miệng. Xem lão hơi hơi gật đầu nói, cũng không có hôn nguyên hung thú thủ hộ, có thật nhiều người hoạt động qua dấu vết, chúng ta vào xem một chút đi. Ngay sau đó cái này một nhóm người đi tới Thanh Đồng đại môn trước đó. Xem lão hơi hơi đem tay đặt ở Thanh Đồng đại môn phía trên, bắt đầu phát lực. Ngay sau đó một giây hai giây ba giây đi qua, Thanh Đồng đại môn vẫn là không có nửa phần động tĩnh. Xem mặt mo sắc ngưng tụ, nói ra, đồng loạt xuất thủ. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy mấy trăm hai tay cứ như vậy đặt ở Thanh Đồng đại môn phía trên, đồng loạt phát lực. Cửa lúc này mới bắt đầu hơi có chút rung động, nhưng cũng là đẩy không ra. Đám người này cũng không phải là Thái Hoang tiên vực người, mà là đến từ Huyền Thiên tiên vực Đan Thần Thánh Điện. Mà xem lão nhưng thật ra là một tên thánh nhân, bất quá bởi vì Đan Thần Thánh Điện là luyện đan, tuyệt đại đa số người chiến lực đều không cao. Cho nên xem lão thì tự chém một đao. Theo thánh nhân ngã rơi xuống bàn thánh. Lúc này xem lão trong lòng là mười phân phức tạp, liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn mở ra cái này đại môn, cũng chỉ sợ muốn hao phí không ít khí lực, thậm chí cũng có thể mở không ra. Xem ra cần phải vận dụng chút thủ đoạn. Cứ như vậy xem lão lấy ra một cái màu tím lục đan dược nuốt vào, lại lần nữa móc ra một cái luyện đan lô. Luyện đan lô phía trên có nồng đậm thánh uy tràn ngập. Cùng lúc đó từng đạo, giống như có thể phần thiên diệt địa cam màu vàng hỏa diễm theo trong lọ phun ra. Xem lần trước chỉ, nhất đạo đạo phù văn hiện hiện mà ra. Rầm rầm rầm. Luyện đan lô bắt đầu mãnh liệt va chạm cái kia đạo thanh đồng đại môn. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, thanh đồng đại môn mới bị phá tan. Xem lão thập phân cẩn thận, trước thả ra mấy cái cố khôi lỗi đi vào. Sau đó gặp khôi lỗi không có chuyện gì, mới đi vào. Chương 127, luyện chế hồn nguyên đan. Chương 127, luyện chế hồn nguyên đan. Thanh đồng cổ điện bên trong không gian rất lớn, một cô kỳ lạ mùi vị tại cái này thanh đồng cổ điện bên trong tản mát ra, đám người này đi một hồi lâu mới đi đến trung tâm chỗ. Cứ như vậy một vị lão nhân hư ảnh cứ như vậy hiện hiện mà ra. Phản phất là có sở tiêu minh vết xe đổ, một lên đến lão nhân liền tự giới thiệu mình, lão phu Lê Thần, là một vị luyện đan sư, kém một bước liền có thể luyện chế đế đan luyện đan sư, muốn lấy được ta truyền thừa lời nói, vậy thì nhất định phải đến luyện đan. Lê Thần vừa dứt lời, đan thần thánh điện đám người kia xem như triệt để ngây ngẩn cả người. Cái gì chỉ kém nửa bước liền có thể luyện chế đế đan luyện đan sư, cái này, nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, chẳng phải là có thể xông thẳng lên trời. Lập tức tại trường toàn bộ người đều là kích động. Nhìn thấy một màn này, Lê Thần tựa hồ là hết sức hài lòng, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Đúng thôi, thế này mới đúng vị. Lê Thần thản nhiên nói, tốt, không nói nhiều nói, cái kia liền bắt đầu luyện đan đi. Sau đó Lê Thần đơn tay vừa lộn, cũng là cái bản kia tử cùng cái kia đan phương cùng cặn bã hiện hiện. Cái này, vô số thần hồn ánh mắt bắt đầu hội tụ tại cái kia đan phương phía trên. Đây là hôn nguyên đan. Thông qua đan lô cùng tự thân chân hỏa, đem hôn nguyên chi khí cực độ áp xúc, chiết xuất, cuối cùng ngưng tụ thành trạng thái cố định đan hoàn. Hỗn độn chi khí thế nhưng là ẩn chứa đại lượng khủng bố năng lượng, vẻn vẹn là đệ nhất bộ cực độ áp xúc liền sẽ sinh ra cực lớn bạo động, cho nên đối với luyện đan sư tự thân thực lực có cực lớn khảo nghiệm. Một lát sau, trên mặt mọi người lại là hào hào biến đến cực kỳ nghiêm túc. Phải biết, đan thần thánh điện mặc dù là huyền thiên tiên vực cực kỳ cổ lão lại cường đại bất hủ thế lực, nhưng bực này đan đạo truyền thừa tại đan thần trong thánh điện cũng là đủ để đứng vào hàng đầu. Mười phân hiếm thấy. Ta tới trước. Từng đạo âm thanh vang lên. Cái này đến cái khác người đi ra phía trước. Quan lão thì là đứng ở một bên lặng lặng quan sát, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy lúc trước cùng hắn đối thoại tên kia thanh niên. Mà tên này thiếu niên đương nhiên đó là đan thần thánh điện đời này tuổi trẻ thiên tiêu đệ nhất nhân, Mạch Trần. Tại quan lão trong mắt, Mạch Trần mới là có khả năng nhất thu hoạch được này truyền thừa người. Những này đệ tử đi lên trước, cho Mạch Thần làm mẫu cũng tốt. Lê Thần thì là lần nữa vung tay lên, cổ điện phía trên đột nhiên truyền ra từng đạo không gian vết nứt, phản phất là cổ điện phía trên được mở ra đồng dạng, vô tận hỗn nguyên chi khí bắt đầu không ngừng phiêu tán tiến đến. Cứ như vậy, một lát sau, đông đảo đệ tử nín hơi ngưng thần bắt đầu luyện chế ra lên. Mà tại sở gia bên kia, bọn hắn sớm đã rời đi hỗn độn tế đàn, tiếp tục hướng về hỗn nguyên thánh khư chỗ sâu đi đến. Tại một đoạn thời khắc, những cái kia hỗn nguyên tế đàn cũng là biến mất theo vô ảnh vô tung, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, theo hỗn nguyên thánh khư càng lúc càng thâm nhập, Sở Lăng Thương lấy ra một cái địa đồ thản nhiên nói, đến một khu vực khác sao. Hiện tại chia thành tốc nhỏ, mỗi 20 người vì một tiểu đội, bắt đầu ở cái phạm vi này bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy, sở gia đại bộ đội bắt đầu chia hóa, bắt đầu phi tốc thu thập lên tài nguyên. Mà lúc này Sở Lăng Thương đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù cảm giác. Song đồng không cách ra hợp ở giữa, Sở Lăng Thương cười cười, rất đặc thù khí tức, ngược lại là rất thích hợp ta, bất quá cảm giác có chút xa. Sở Lăng Thương mang theo sở gia đại bộ đội nhanh chóng đẩy mạnh lấy. Còn lại bất hủ thế lực đại bộ đội cũng căn bản là như thế một cái thao tác. Phản phất là quân đoàn vừa ra, không có một mảng cỏ. Hôn Nguyên Thánh Khư thanh tiến độ cũng tại bị chậm rãi kéo động lên. Ánh mắt trở lại Sở Tiêu Minh nơi này, tinh không triều tịch rốt cục kết thúc. Mà lúc này Sở Tiêu Minh trong tay cũng nhiều thêm một cái cầm, trên đàn phản phất có tàn khuyết pháp tắc chi lực đang cuộn trào. Cái này đương nhiên đó là một kiện tàn khuyết chí tôn khí. Bất quá có biến phế thành bảo gia trị, cái này sớm muộn là một kiện cường đại chí tôn khí. Cái này cầm gạch ngang chỗ, chính biết năm cái sáng chói bất tử, vạn giới tinh xu lại. Sở Tiêu Minh thản nhiên nói, vạn giới tinh xu lại. Ngược lại là một cái tên không tệ. Vạn giới tinh xu lại cầm thân là từ một mảnh ngưng kết, lóe ra ánh sáng nhạt tinh không màn đêm cấu thành. Dây đàn thì là từ mấy chục cây phẩm chất không đồng nhất, dường như vĩnh hằng lưu động ngân hà quang mang bệnh thành mà thành. Cầm trần là mấy viên chậm rãi tự quay cỡ nhỏ tinh thần, kích thích dây đàn lúc, không có thanh âm truyền ra, mà chính là sẽ tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian cùng tinh thần vụ ánh sáng. Sở Tiêu Minh vào tay cảm thụ một phen, vẫn là hết sức có thể nghiệm cảm giác. Dù sao Sở Tiêu Minh vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, đều không có chạm qua cầm, lần thứ nhất đụng cầm khẳng định là có một loại cảm thụ khác biệt. Qua một đoạn thời gian, tinh không phía trên đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tấm gương phá toái giống như thanh âm. Từng đạo khí tức quen thuộc bao phủ ra. Sở Tiêu Minh rốt cục rời đi tinh không triều tịch, mà đi ra địa phương tự nhiên chính là Sở Tiêu Minh biến mất địa phương. Sở Tiêu Minh ngắm nhìn một phía, làm cảm ứng được hắn trước đó đi vào thanh đồng cổ điện thời điểm, thiên địa ở giữa hỏa dược vị tựa hồ biến đến nồng nặc. Mà tại thanh đồng cổ điện bên trong, từng đợt tiếng nổ truyền đến. Hiện tại tham dự khảo hạch tất cả mọi người thì liền luyện chế hồn nguyên đan đệ nhất quan, cực độ áp xúc đều không qua được. Lê Thần sắc mặt một trận tái nhợt. Các ngươi đây là cái gì khống hỏa kỹ thuật a? Đều muốn nổ tung, còn thêm đại hỏa diễm. Cửu Huyền Long Diễm chú thủ pháp luyện đan có thể hay không? Quá kém, các ngươi đây là cái gì nha? Ta bên trong cái đâu? Cuối cùng tại trong đó một tên tuổi tác tương đối lớn lao giả thành công cực độ áp xúc, hiện tại đệ nhị quan chết xuất là không chút do dự phái bắc. thật là khó a, cái này căn bản không phải người có thể làm được. Ngay tại lúc này, Mạch Trần Lên chỉ thấy hắn trên mặt mười phân bình tĩnh, một đôi mắt sáng ngời có thần, bên trong dường như thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, vẻ rất là háo hức. Chỉ thấy Mạch Trần đầu tiên là tỉ mỉ coi lại đan phòng một lần, sau đó hai tay chăm chú nắm sống lưng chấp ở trước ngực, từng đợt cường đại hấp dẫn chi lực bắt đầu khống chế hỗn nguyên chi khí, phản phất là thông thường không như lửa, Mạch Trần mười phân nhẹ nhõm liền đem những thứ này hỗn nguyên chi khí bắt đầu áp xúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Mạch Trần gần như hoàn mỹ thủ pháp phía dưới, cực độ áp xúc thì hoàn thành. Mà bước kế tiếp chiết xuất, chỉ thấy Mạch Trần hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo hỏa hồng phù văn hiện hiện. Từng sợi xanh màu tím hỏa diễm bắt đầu nhảy lên, bắt đầu thiêu đốt lấy cái này áp xúc hỗn nguyên chi khí. Nguyên bản áp xúc thì 10 phân không ổn định, còn thiêu đốt thì càng không ổn định. Cái này một đoàn hỗn nguyên chi khí, trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên. Muốn thất bại sao? Quan lão hơi hơi thở dài. Thế nhưng là một giây sau, Mạch Trần hai tay lại bắt đầu không ngừng xoay tròn. Hỗn nguyên chi khí bắt đầu xoay tròn, phản phất là vô biên nộ hỏa có phát tiết chi địa, lại hoặc là nói có giảm tốc mang. Hỗn nguyên chi khí lập tức ổn định. Đây là toàn chuyển luyện đan cửu thuật. Không nghĩ tới Mạch Trần vậy mà đem này thuật luyện đến này loại cấp độ. Không ít người mở miệng nói. Chương 128, Huyền Nguyệt cơ duyên. Chương 128, Huyền Nguyệt cơ duyên. Thời gian dần trôi qua, Mạch Trần ổn định. Thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng tụ đan phân đoạn. Ngưng. Mạch Trần hai tay vung lên, chiết xuất về sau hỗn nguyên chi khí bắt đầu từ từ ngưng tụ làm một điểm. Cũng ngay một khắc này, hỗn nguyên chi khí dường như chạm đến một cái nào đó giới hạn, bắt đầu không ngừng du động, căn bản tụ tập không đến một điểm. Cái này, chẳng lẽ một bước cuối cùng muốn thất bại sao? Mọi người chung quanh ngào ngào trong lòng thở dài. Nhìn thấy một màn này, Mạch Trần cau mày, một giây sau hắn thân thể đột nhiên tuôn ra một cái khí tức huyền ảo. Một cỗ hỏa cùng một khí tức bắt đầu tràn ngập ra, tạo thành nhất đạo đạo phù văn. Thanh viêm dược linh thể, Mạch Trần thể chất là một loại kinh điển nhất, tối cơ sở luyện đan sư thể chất. Nắm giữ này thể chế người thể nội đồng thời nắm giữ tinh thuần một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đặc tính, lại cả hai thăng bằng cộng sinh, đối với luyện chế đan dược có rất lớn tăng thêm. Cứ như vậy tại cổ này khí tức hợp tác phía dưới, hôn nguyên chi khí bắt đầu tụ tập lại, từng đợt kinh khủng ba động của tới. Cuối cùng, ba động tiêu tán. Ban đầu xuất hiện một cái không màu đan dược phía trên có hôn nguyên chi khí lưu chuyển, một chút sáng chói ánh sáng hiện hiện. Luyện chế thành công, rốt cục luyện chế thành công. Lê Thần gặp này, cũng là hơi khẽ gật đầu một cái, thanh viêm dược linh thể, 10 phân không tệ thể chất, nếu như về sau có thể đem lại tiến giai một chút, vậy coi như bất khả hà lượng. Tốt, tính ngươi thông qua được ta khảo hạch. Đã như vậy, những người khác ra ngoài đi. Lê Thần nhẹ nhàng vung lên, một cỗ huyền diệu lực lượng bắt đầu hiện lên. Thanh đồng cổ điện tại thời khắc này bắt đầu hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động, một trận kim quang theo thanh đồng cổ điện phía trên đằng không mà lên. Mà ngoại trừ Mạch Trần bên ngoài còn lại người thì là bị chuyển đưa đến thanh đồng cổ điện bên ngoài. Lê Thần nhìn lấy Mạch Trần, một tay nhẹ nhàng hướng về hắn mi tâm một điểm. Một đạo lưu quang bắn vào Mạch Trần náo hải bên trong. Náo hải bên trong nhất thời xuất hiện đại lượng phức tạp tin tức. Đây là Thái Sơ Đan Tâm Quyết, hơn nữa còn là Tán Quyết. Thái Sơ Đan Tâm Quyết, đây cũng không phải là đơn thuần thủ pháp luyện đan, mà chính là một môn chuyên tu đan tâm vô thượng công pháp. Tu luyện giả cần tại thể nội ngưng tụ đan hỏa đạo chủng lấy tự thân vì lô, cảm ngộ vạn vật dự tính. Tu luyện đến đại thành, tâm niệm nhất động liền có thể điều hòa âm dương ngũ hành, không cần đan lô cũng có thể hư không ngưng đan, thành chi đan đều là cô linh tính, hoàn mỹ không một tì vết. Đây cũng chính là vì cái gì Lê Thần muốn bố trí luyện chế Hỗn Nguyên Đan cái này, một khảo hạch nội dung có thể nói đúng lắm, nếu là liền Hỗn Nguyên Đan đều luyện chế không ra được lời nói, nghĩ như vậy tu luyện cái này Thái Sơ Đan Tâm Quyết là căn bản không thể nào. Mà tại Sở Tiêu Minh bên kia, hắn thản nhiên nói, "Nha, mảnh này khu vực rốt cục có người đến sao?" "Cũng tốt, nhiều người mới náo nhiệt mà." Lập tức Sở Tiêu Minh thân ảnh lóe lên, liền hướng về chỗ càng sâu mà đi. Sở Tiêu Minh muốn đánh dấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Sở Tiêu Minh đi tới một mảnh hoàng vu chi địa, nơi này đã không có bất kỳ ai khác khí tức, thì liền hỗn nguyên chi khí đều dường như nối liền thành thực chất. Đồng dạng thông thiên cảnh là căn bản không có khả năng ở chỗ này hành động. Sở Tiêu Minh hơi hơi cau mày một cái, bởi vì nơi này còn không phải hệ thống có khả năng đánh dấu địa điểm. Mà ở chỗ này Sở Tiêu Minh cũng không có phát hiện cái gì, đột nhiên, Sở Tiêu Minh vận mệnh thần hồn xuất hiện dị động, một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức tràn ngập ra, dường như làm cả hỗn nguyên thánh khư cũng bắt đầu nhỏ nhỏ run rẩy lên. Tại thời khắc này, phản phất là có chút quy tắc bị cải biến đồng dạng. Một giây sau, tại Sở Tiêu Minh thần hồn cảm giác phạm vi bên trong khoảng chừng 7 đạo to lớn thanh đồng cung điện đứng sừng sững ở một ít không gian bên trong. Cái này 7 tòa to lớn thanh đồng cung điện, căn bản không phải trước mặt những cái kia thanh đồng cung điện có thể so sánh. Mỗi một tòa thanh đồng cự điện phía trên đều tản mát ra vô cùng cổ lao thâm thúy khí tức, bọn hắn dường như tồn tại ước vạn năm tuế nguyệt. Sở Tiêu Minh có chút hiếu kỳ, theo đi tới gần nhất thanh đồng cự điện trước đó, lấy tay nhẹ nhàng đẩy. Thanh đồng cự điện đại môn bị nhẹ nhõm đẩy ra, Sở Tiêu Minh cười cười, cũng bước vào trong đó. Thanh đồng cự điện bên trong phảng phất là một cái thế giới khác, Sở Tiêu Minh vừa mới đi vào thì có một đạo hư ảnh đang chờ hắn. Đạo kia hư ảnh là một cái hài đồng bộ dáng, một loại mười phân giọng non nớt theo trong miệng của hắn truyền ra. Ồ, thời gian còn chưa tới a, làm sao đã có người tới? Ai nha? Được rồi, ngươi đi theo ta. Sở Tiêu Minh đi theo đạo này hài đồng hư ảnh sau lưng, hài đồng hư ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới một vùng biển rộng phía trên. Tại tiến lên sau một lát, phảng phất là đạt tới một cái góc nào đó, hài đồng này hư ảnh mở miệng, ân, nơi này chính là ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm, có thể thông qua khảo nghiệm, liền sẽ thu hoạch được cơ duyên. Hai đồng hư ảnh vừa dứt lời, bên cạnh trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo không gian vết nứt, bên trong có một loại kinh khủng khí tức nổi lên. Sở Tiêu Minh cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp đi vào không gian vết nứt bên trong. Mà trông lấy Sở Tiêu Minh bóng lưng biến mất, đạo này hài đồng hư ảnh lẩm bẩm nói, nhìn không thấu, thật sự là nhìn không thấu, thật vô cùng giống nhị lão gia, không biết hắn có thể hay không thông qua cửa ải này khảo hạch. Mà tại Sở Tiêu Minh tiến nhập trong khảo hạch lúc, Huyền Nguyệt bên này, nàng cũng là đi tới một chỗ kỳ lạ thế giới bên trong. Tại bên trong vùng thế giới này là vô tận tịch diệt, thậm chí có một tia một luồng tịch diệt pháp bắt đầu thay đổi lên. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Căn bản không có ghi chép qua à, ta vì sao lại vô duyên vô cớ rơi vào loại địa phương này? Huyền Nguyệt cảm thấy mười phần nghi hoặc, trọng yếu nhất chính là trong lòng của hắn, giống như thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến từng đợt rung động cảm giác, dường như có cái gì đồ vật muốn theo trên người của nàng sinh nảy mầm đồng dạng. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác? Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói. Huyền Nguyệt không có phát hiện chính là, nơi đây tịch diệt chi lực cùng Huyền Nguyệt mười phân phù hợp, phản phất là thiên sinh vì Huyền Nguyệt mà thành. Đi tới đi tới. Huyền Nguyệt chỉ cảm giác chính mình não hải một trận cuộn cuộn, một cú cực mạnh nhói nhói cảm giác truyền ra. Huyền Nguyệt chỉ cảm giác đầu của mình càng ngày càng u ám, thân thể cũng là không bị khống chế. Huyền Nguyệt ngã xuống, dường như tiến nhập một cái rất dài mộng cảnh bên trong. Mà tại cái này về sau, cái này một mảnh tịch diệt chi lực bắt đầu bạo động, một đạo lại một đạo tàn khuyết tịch diệt pháp tắc bắt đầu chui vào Huyền Nguyệt thân thể thể nội. Sở Tiêu Minh vừa tiến vào thí luyện bên trong, lại đụng phải một vị râu trắng lão đầu. Chỉ thấy vị lão đầu kia thản nhiên nhìn Sở Tiêu Minh liếc một chút, có chút ngạc nhiên nói ra, "Nha, không tệ sao? Tới một cái như thế thanh tú tiểu hòa tử." Chậc chậc chậc. Trọng yếu nhất chính là ta lại có điểm nhìn không thấu được ngươi. Thật sự là hiếm lạ a. Cảm nhận được vị lão đầu này trên thân cố khí tức kia cùng mây trôi nước chảy bộ dáng, Sở Tiêu Minh cười nói, "Gặp qua tiền bối." Vị lão đầu kia gật đầu nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nghĩ đạt được ta truyền thừa rất đơn giản, đó chính là đem một môn thần thông tại trong vòng một tháng lĩnh ngộ được nhập môn là được. Lập tức vị lão đầu kia nhấc tay vừa lộn, có ba bản sách cổ cứ như vậy hiện lên ở trong hư không, vô số huyền ảo đạo vận đang dập dờn, phù văn cổ xưa bắt đầu ở trong hư không không ngừng kéo dài lấy. Chương 129, trong tay không có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Chương 129, trong tay không có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Nhìn đến cái này một cảnh tượng, Sở Tiêu Minh trong lòng run lên. Mẹn mẹn chỉ là gánh chịu lấy thần thông sách cổ thì có như thế dị tượng sinh ra à, cái này có thể so sánh Sở gia trên mặt nổi cất giữ cái kia bảy đại thần thông muốn mạnh hơn một cái cấp độ a. Sở Tiêu Minh tâm thần nhất định, bắt đầu giản lược nhìn lên cái này ba môn thần thông, cái này ba môn thần thông theo thứ tự là Cửu Thiên Ngân Hà Lạc Kiếm Thức, lấy tự thân kiếm ý câu thông trong cõi u minh Cửu Thiên Tinh Hà, dẫn động tinh huy chi lực, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống sáng chói kiếm hà, kiếm này cũng không phải là một đạo kiếm khí, mà chính là như là chân chính tinh hà chút xuống, dường như trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt một phương thế giới. Vạn Kiếm Triều Tông, kiếm đạo lĩnh vực bên trong trí cao triệu hoàn thuật, người thi thuật lấy tự thân vô thượng kiếm ý làm dẫn, có thể hiệu lệnh phương viên vạn dặm bên trong hết thể kiếm hình binh khí cùng kiếm ý, khiến cho như triều bái quân chủ giống như bay tới, hình thành hủy diệt tính kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phẩm giai càng cao, số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh. Bích Hải Triều Sinh Kiếm Khúc, đem âm luật chi đạo dung nhập kiếm pháp, kiếm chiêu thi triển lúc như thổi một khúc triều sinh khúc, kiếm khí như sóng biển giống như tầng tầng lớp lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, vô cùng vô tận. Kiếm khúc có thể nhiễu tâm thần người, loạn nhân pháp lực, đợi khúc chí cao triều, chính là kiếm khí sóng lớn hủy diệt tính bạo phát thời điểm, tránh cũng không thể tránh. Vị lão đầu này mở miệng nói, "Tốt, không sai biệt lắm, chọn một môn đi." Sở Tiêu Minh cười nói, "Tiền bối, cũng chỉ có thể chọn một môn sao?" Vị lão đầu này cũng là cười một tiếng, nói ra, "Không hổ là tuổi trẻ người a, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Bất quá cũng chỉ có thể chọn một môn, nếu như là ngươi có thể thông qua khảo hạch lời nói, còn lại cái này hai môn có thể tùy ngươi tu luyện." Sở Tiêu Minh nghĩ nghĩ, sau đó xác định nói, "Ta chọn Bích Hải Triều Sinh Kiếm Khúc." Lão đầu ánh mắt độ ngực meo nói ra, "Tốt, thời gian mở ra." Phải biết tại cái này ba môn thần thông bên trong Bích Hải Triều Sinh Kiếm Khúc có thể nói là khó tu luyện nhất, nhưng vị lão đầu này lại cũng không nói gì thêm, bởi vì tại lão đầu tâm lý, Sở Tiêu Minh là căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch. Cứ như vậy Sở Tiêu Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, lão đầu một chỉ điểm ra, Bích Hải Triều Sinh Kiếm Khúc cứ như vậy tràn vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày sau đó, Sở Tiêu Minh liền chậm rãi mở ra hai con mắt, một cỗ cực kỳ đặc thù kiếm ý tại Sở Tiêu Minh trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này lão đầu tự nhiên là cảm ứng được cổ này kiếm ý, mi đầu hơi hơi vẩy một cái, nhanh như vậy đã có tiến triển, hạt giống không tệ lắm, nhưng còn thiếu rất nhiều a. Thế nhưng là Sở Tiêu Minh lại đối với lão đầu nói, vị này tiền bối, tốt, ta nhập môn. A. Lão đầu có một chút thất thần, sau đó hắn mở miệng nói, tiểu bối, ngươi chắc chắn chứ? Sở Tiêu Minh cũng là không nói lời nào, bắt đầu thực chiến đấu. Vừa lấy được vạn giới tinh xu lại cứ như vậy bị phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Sở Tiêu Minh hơi động một chút, cũng ngay một khắc này, chư thiên tinh thần dường như thu đến hiệu lệnh, ước vạn tinh quang tránh thoát thương khung, hóa thành chạy xiết màu bạc dây đàn. Vạn giới tinh xu lại bị thúc dục. Lúc này lão đầu sắc mặt vẫn là như thế vẻ đạm nhiên. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, lão đầu biểu tình liền dừng lại, hắn phảng phất như gặp phải một kiện căn bản không chuyện có thể xảy ra. Chỉ thấy dầu có lấy vô thượng chân lý một khúc cứ như vậy bị chậm rãi đàn tấu đi ra. Cùng lúc đó, còn có một cỗ liên miên bất tuyệt cường đại kiếm ý phun trào. Kiếm lên lúc, như luồng gió mát thổi qua mặt biển, gợn sóng vi sinh, kiếm chuyển lúc, giống như triều tịch gợn sóng, lãng điệp thiên trọng, tiêu thanh cùng kiếm minh trùng bang, nhiễu hồn phách người, kiếm rơi thế, giống như thương hải long âm, ngập trời sóng lớn ầm vang vô xuống, vạn vật đều là nát tại vô tận kiếm chiều bên trong. Tại thời khắc này, phía tiên địa này đều dường như theo một khúc một kiếm nhảy lên. Đợi Sở Tiêu Minh một khúc hoàn thành. Sở Tiêu Minh cười nói, tiền bối, vẫn chỉ là nhập môn không đủ thuần thục, có chút chê cười. Mà nghe được Sở Tiêu Minh lời này, vị lao đầu này cũng mới tựa hồ là lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn một đôi thâm thúy đôi mắt tỉ mỉ đánh giá Sở Tiêu Minh một lát sau, nói ra, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước a. Ngươi thiên tư chỉ sợ là mấy vị kia đều xa kém xa đi. Lão đầu lập tức thì là mang theo một trận nụ cười, giới thiệu chính mình đạo, lão phu tên là Trường không có gì, bọn hắn tôn xưng ta là một tiếng vạn vật kiếm đế. Nghe này, Sở Tiêu Minh mi đầu hơi hơi vặn một cái, quả nhiên là đại đế, mà lại còn không là bình thường đại đế. Sở Tiêu Minh cũng là tự báo ra môn, tiền bối, ta gọi Sở Tiêu Minh. Trường không có gì nghe xong cũng là một trận hiểu rõ. Họ Sở, nhà kia người, khó trách có như thế nghịch thiên mộ tính. Sau đó Trường không có gì thản nhiên nói, đến đón lấy ta liền chuyển ngươi ta bản mệnh thần thông. Hy vọng cũng có ngày, nó có thể tại ngươi trong tay phát sáng phát nhiệt, có thể đi được càng ngày càng xa. Chỉ thấy lúc này Trương không có gì chấn động toàn thân, một đạo đạo kim quang theo hắn thân thể phía trên bộ phát ra. Lập tức, vô số tin tức giống như nước thủy triều tràn vào Sở Tiêu Minh não hải bên trong. Đây là vạn vật thành đạo kiếm. Trong tay không có kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Một ngọn cây quạt cỏ, một hạt bụi, một luồng quang, một phiến hư không, đều là có thể hóa thành trạm tiên thí thần tuyệt thế kiếm phong. Sau đó, trong khoảng thời gian này bên trong, Trương không có gì chỉ đạo Sở Tiêu Minh luyện tập đủ loại kiếm chiêu, có thể nói là dốc túi mà chuyển thụ. Sở Tiêu Minh cũng là thu hoạch tràn đầy. Rốt cục tại một ngày nào đó, Trương không có gì cuối cùng vẫn là biến mất. Hắn hết sức bình tĩnh nhìn Sở Tiêu Minh, nói xuống một câu nói như vậy, nguyện ngươi lấy tay bên trong vạn vật chi kiếm, chém hết thế gian hết thảy trật tự quy tắc, đi ra ta tha thiết ước mơ con đường. Ào ào ào. Sở Tiêu Minh lại về tới cái kia mảnh đại hải phía trên. Một lát sau, hài đồng hư ảnh hiện thân. Lúc này hắn nhìn qua có chút khó tin, nghi ngờ nói ra, ngươi đạt được truyền thừa. Sở Tiêu Minh gật gật đầu. Thấy cảnh này, hai đồng hư ảnh một trận líu lưỡi. Sau đó nói, vậy ngươi liền có thể rời đi, chúng ta nơi này có quy củ bất kỳ người nào đều chỉ có thể thu được một cái truyền thừa. Sở Tiêu Minh lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra. Đợi đến Sở Tiêu Minh sau khi ra ngoài, hai đồng hư ảnh vẫn như cũ cảm thấy không thể tin, hắn cho Sở Tiêu Minh mang địa phương thế nhưng là vị kia truyền thừa chi địa a. Mà Sở Tiêu Minh ở bên ngoài cẩn thận cảm thụ một lát, lại là không có phát hiện cái kia bảy cái thanh đồng cự điện khí tức. Đây là thanh đồng cự điện đóng lại. Sở Tiêu Minh không khỏi lắc đầu, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, sửa sang lại lần này thu hoạch. Một cỗ rồi rào kiếm ý tại Sở Tiêu Minh trên thân càng ngày càng nghiêm trọng, càng càng cường đại. Mà tại Sở gia bên kia, bọn hắn cũng đã tiến vào thanh đồng cổ điện khu vực phạm vi bên trong. Tại cái này một mảnh khu vực bên trong, tồn tại vô số cung điện, bên trong tích chứa đủ loại cơ duyên. Mà Sở Tiêu Minh lần thứ nhất tiến cái kia thanh đồng cổ điện thì là nằm ở mảnh này khu vực chỗ sâu. Sở gia đám người này cũng là chọn vẹn giết mấy trăm con hỗn nguyên hung thú, tiến vào cái này đến cái khác thanh đồng cổ điện bên trong, đồng thời thu hoạch được cái này đến cái khác truyền thừa. Bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, một cái không được, vậy liền hai cái không được, vậy liền ba cái, 100 cái 200 cái không được, vậy liền 1000 cái. Nói tóm lại, nhân số phía trên chiếm ưu thế vẫn là hết sức hữu ích. Mà ngay tại lúc này, Sở Lăng Thương cùng Sở Cô Hồng chấn động toàn thân. Bọn hắn phân biệt đã nhận ra ngay tại vừa mới có một loại khí tức tại dẫn dắt bọn hắn, thân thể bên trong truyền ra một loại khác rung động cảm giác. Hai người phân biệt liếc nhau, trong lòng liền có đáp án. Thuộc tại cơ duyên của bọn hắn đến rồi. Chương 130, có thể nhập bên trong, nhận ta đạo thống. Chương 130, có thể nhập bên trong, nhận ta đạo thống. Ngay sau đó, Sở Lăng Thương cùng Sở Cô Hồng trực tiếp rời khỏi đơn vị đi tìm, mà Sở gia đại bộ đội thì là vẫn như cũ càn quét. Sở Lăng Thương đi tới trong một vùng hư không. Mảnh này hư không trống rỗng, dường như cũng không có cái gì đồ vật tồn tại, nhưng Sở Lăng Thương lại là ở chỗ này dừng bước. Chỉ thấy hắn hai con mắt bắn ra một đạo tinh mang. Tinh mang chỗ đến, hư không bên trong lại nứt ra một cái khe, cũng không phải là hắc ám, mà chính là chạy xuôi theo sáng chói đạo văn môn hộ. Phía sau cửa, một tòa yên lặng vạn cổ thanh đồng cổ điện chậm rãi hiện lên, dường như một mực tại chờ đợi đôi mắt này. Làm Sở Lăng Thương trùng đồng ánh mắt tập trung tại cổ điện đại môn phía trên một cái mơ hồ chạm nổi, cái kia chạm nổi chính là một đôi tròng mắt đồ án lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia thạch điêu đôi mắt dường như xuống lại, cùng Sở Lăng Thương trùng đồng cách không đối mặt. Một đạo thê lương mà cổ lão thần niệm ba động trực tiếp truyền vào Sở Lăng Thương thức hải, giang giặc vạn năm, tịch diệt luân hồi. Vậy mà đụng phải trùng đồng giả, có thể nhập bên trong, nhận ta đạo thống. Ầm ầm. Cổ điện đại môn vô thanh vô tức mở ra, phía sau cửa cũng không phải là thực thể không gian, mà chính là một mảnh xoay tròn, thôn phệ hết thảy quang tuyến hư không vòng xoáy. Một cỗ không thể kháng cự nhưng vô cùng ôn hòa hấp lực đem Sở Lăng Thương bao phủ, trực tiếp đem hắn tiếp dẫn đi vào. Sở Lăng Thương đi tới một thế giới khác bên trong. Mảnh này thiên địa mười phân hư huyễn mơ hồ, Sở Lăng Thương trùng đồng lóe lên, rất nhanh liền hướng về một phương hướng mà đi. Cứ như vậy một đạo hư ảnh cứ như vậy xuất hiện ở Sở Lăng Thương trước mắt. Đạo này hư ảnh nhìn kỹ nhìn Sở Lăng Thương trùng đồng về sau, không khỏi lẩm bẩm nói, đây chính là trùng đồng sao? Một bên sinh một bên chết. Quả nhiên huyền diệu. Lập tức hắn mở ra đề tài thản nhiên nói, bởi vì ngươi là trùng đồng giả, cho nên ngươi không cần khảo nghiệm, liền trực tiếp mở ra cơ duyên đi. Lập tức đạo này hư ảnh vung tay lên, Sở Lăng Thương chỉ cảm giác mình lại tới một mảnh khác không gian bên trong. Chỉ bất quá mảnh này không gian càng thêm hư huyễn mơ hồ, liền xem như Sở Lăng Thương mở ra trùng đồng cũng là thấy không rõ. Sở Lăng Thương lông mày nhíu lại, lại một lát sau, mảnh này không gian vẫn là như thế bình tĩnh. Đột nhiên, Sở Lăng Thương chấn động toàn thân, tại hắn trùng đồng trong tầm mắt, nơi xa đột nhiên xuất hiện hai đạo một đỏ một lam sắc khí thể. Một luồng chí dương, rực như hạo nhật mới lên, chiếu khắp vạn cổ. Một luồng chí âm, tịch như vĩnh dạ thâm uyên, thôn nạp chư hữu. Nhị khí xen lẫn, diễn hóa vật vật. Đây là tiên tiên âm dương lưỡng khí. Cái này chính là thế giới vũ trụ lúc đầu bản nguyên chi khí. Cứ như vậy, trùng đồng toàn lực mở ra. Sở Lăng Thương mắt trái cùng phải đồng tử ở giữa âm dương gặp nhau, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt cái này tiên tiên âm dương lưỡng khí. Mà một bên khác, Sở Cô Hồng tự nhiên cũng là tìm được cái kia thanh đồng cổ điện. Chỉ bất quá cung điện cổ này cũng không phải là giống Sở Lăng Thương như thế trực tiếp ẩn tàng, cho nên thì tránh không được sẽ có đại lượng người tới. Sở Cô Hồng lặng lặng nhìn thanh đồng cổ điện ngoài cửa cái kia một đống người, cảm thụ được bọn hắn trên thân tản ra một cỗ phong duệ khí hơi thở, một đám kiếm tu. Ngược lại là thật có ý tứ. Sở Cô Hồng lắc đầu, liền đi ra phía trước. Ngươi là người phương nào? Nơi này bị chúng ta chiếm cứ thức thời một chút liền rời đi đi. Sở Cô Hồng hơi nhắm mắt, lại nhìn kỹ xem xét đám người này xuyên qua, thầm nghĩ trong lòng, cái này chỉ sợ không phải Thái Hoang Tiên vực thế lực, thật sự là phiền phức. Sở Cô Hồng không chút khách khí mở miệng nói ra, "A, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám để cho ta rời đi?" Lời này vừa nói ra, đám người này hào sầm mặt lại, trong đó một tên lão giả đi ra, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, "Muốn chết?" Lập tức lão giả liền xuất thủ, một đạo rồi rào vô cùng kiếm ý bao phủ mà ra, còn kèm theo cường đại kiếm quang phun ra nuốt vào. Sở Cô Hồng nhẹ nhàng chỉ về phía trước, một cỗ so lão giả cường đại mấy chục lần hiểm nguy kiếm ý hiện lên, dễ dàng liền đông lạnh xuyên qua tên lão giả này một kiếm. Lão giả nhíu mày lại, sắc mặt không ngừng biến hóa, trầm giọng nói, "Tiểu Hữu, ta lại cho ngươi một cơ hội, đi vẫn là không đi?" "Hừ, các ngươi thật đúng là thật là uy phong a. Ta vẫn là câu nói kia, muốn cho ta đi, các ngươi còn không xứng." Sở Lăng Thương trực tiếp lấy ra một đạo lệnh bài kích phát. Thoáng qua ở giữa, Sở gia đại bộ đội liền có chiếm được tin tức. Đây là số 2 hàng ngũ bên kia ra chuyện. "Muốn chết? Dám đụng đến chúng ta Sở gia người?" Sở gia đại bộ phận trong nháy mắt tìm lấy lệnh bài chỉ dẫn hướng về Sở Lăng Thương phương hướng thật nhanh bỏ chạy. Mà Sở Cô Hồng một cử động kia cũng là ấn chứng có nhiều vấn đề. Tên kia lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, xem ra lần này là đụng tới kẻ khó chơi. Thế nhưng là một lát sau, lão giả cùng đám người này liền không bình tĩnh. Chỉ thấy nơi xa chân trời phía trên đột nhiên truyền ra đại động tĩnh. Một đạo lại một đạo bóng người hiện hiện, nhìn kỹ lại phảng phất có hơn ngàn nhiều. Mà đối diện một đám người kia trông thấy Sở Cô Hồng sau vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Mà chính mình nơi này một đám người cũng kém không nhiều mới trăm người. Ngàn người đội trăm người. Trên lại có thể nghĩ. "Cô Hồng, ngươi không sao chứ?" Một tên tuổi tác khá lớn Sở gia tộc người hỏi. Sở Cô Hồng cười cười, nói ra, "Lăng thúc, không ngại." Lập tức Sở Cô Hồng thẳng tắp đi về phía trước, đối diện nhóm người kia gặp này hào hào nhường ra một cái thông đạo, không dám chút nào ngăn cản. Sở Cô Hồng cứ như vậy thẳng tắp đi vào thanh đồng cổ điện bên trong. Tại bên ngoài chính diễn ra một trận tính áp đảo chiến tranh, ngàn người đối trăm người, mà lại những người này cũng đều là Sở gia tinh anh. Mà Sở Cô Hồng vừa tiến vào thanh đồng cổ điện bên trong cũng cảm giác được một cỗ lại một cỗ vô biên kiếm khí hướng về hắn chém tới. Sở Cô Hồng trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ diệt thiên kiếm uy, hình thành một tầng lại một tầng kiếm khí vô hình hộ cháo cản trước người. Thần hồn không ngừng khuyết tán ra đến, rất nhanh Sở Cô Hồng liền đi tới một cái kiếm chỉ bên trong. Mà kiếm chỉ trung ương chỗ, đang có một đạo thân ảnh tại chậm rãi đi về phía trước. Nhìn lấy kiếm chỉ bên trong cắm ngàn vạn thanh tàn phá cổ kiếm, vô cùng vô tận kiếm ý bắt đầu ở nơi đây tụ lại, dường như có thể hình thành một mảnh kiếm khí phong bạo. Sở Cô Hồng hai con mắt bên trong, hơi lộ ra một đạo đạo kim quang. Thiên Tuyệt kiếm thể mở, Thiên Tuyệt kiếm ý hiện, Thiên Tuyệt kiếm khí lên ngay cả trời cũng có thể tuyệt. Một cỗ kinh khủng cùng cực hủy diệt kiếm khí bắt đầu bộc phát ra. Trong nháy mắt này, Sở Cô Hồng dường như thành vạn kiếm chi vương. Mặc cho chung quanh ngàn vạn kiếm ý, kiếm khí, kiếm thế làm sao phun trào đều không thể tổn thương Sở Cô Hồng nửa phần. Sở Lăng Thương thì giống như chỗ không người một dạng, nhanh chóng đi tại mảnh này kiếm chỉ phía trên. Mà phía trước đạo kia thân ảnh cũng vào lúc này phát hiện Sở Cô Hồng, thần sắc rõ ràng là giật mình. "Ân, cái này tại sao có thể có người tiến đến?" Đây là một tên cương nghị thanh niên, người mặc một bộ hỏa hồng sắc trường bào, tóc dài tới eo, trong tay chính nắm một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm tản mát ra hiển hách thánh uy, tạo thành một tầng to lớn bảo hộ cháo. Sở Cô Hồng tự nhiên không có lòng dạ thanh thản để ý tới cái này thanh niên, mà chính là toàn thân toàn ý đầu nhập vào mảnh này kiếm chỉ bên trong. Mỗi đi một bước, Sở Cô Hồng liền có thể cảm nhận được một cỗ khác biệt kiếm ý, càng đi về phía sau còn có đa trọng kiếm ý được ra, cái này không thể nghi ngờ để Sở Cô Hồng đối với kiếm đạo lý giải trình độ càng ngày càng sâu. Rất nhanh Sở Cô Hồng liền vượt qua đạo kia thanh âm. Tên kia thanh niên trên mặt thần sắc từ có một ít giật mình chuyển thành bình tĩnh, đến bây giờ lại là chuyển thành một tia bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể đi nhanh như vậy? Chương 131, đại tự tại vô tướng kiếm cương. Chương 131, đại tự tại vô tướng kiếm cương. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Sở Lăng Thương cùng tên kia thanh niên chênh lệch càng lúc càng lớn. Tên kia thanh niên sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, một đôi tinh hồng trong đôi mắt lóe ra kinh khủng hung lệ quang, dường như muốn đem Sở Cô Hồng cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chiếu tiếp tục như thế, khẳng định là Sở Cô Hồng đạt được cơ duyên. Mà Sở Phàm bên kia cũng là lấy được không ít thu hoạch. Sở Phàm vừa truyền vào đến thì xuất hiện tại một tòa thanh đồng cổ điện bên ngoài cửa chính, thậm chí thì liền bên ngoài trông coi Hỗn Nguyên hung thú đều chưa kịp phản ứng, Sở Phàm liền trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào thanh đồng cổ điện, cứ như vậy thu được vài quặng chân quý linh dược cùng mấy cái môn thần thông. Mà lúc này Sở Phàm chính nhanh chóng hướng về chỗ sâu mà đi. Đột nhiên Sở Phàm lông mày nhíu lại. Sở Phàm chỉ cảm giác chính mình thần hồn đột nhiên xuất hiện một chút dị dạng. Cẩn thận cảm ứng sau một lát, Sở Phàm minh bạch, nguyên lai là chính mình thần hồn phía dưới đầu kia kim long bắt đầu bạo động, từng đợt dữ tợn long ngâm truyền ra, dường như đang nhắc nhở Sở Phàm cái gì giống như. Sở Phàm nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thể xác tinh thần cường độ cao tập trung lấy, không dám có mảy may qua loa. Cứ thế mà đi không đến bao lâu, Sở Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run sợ một hồi, dường như có cái gì đồ vật muốn mở ra đồng dạng. Đầu kia kim long cũng bắt đầu mang theo Sở Phàm thần hồn bay thẳng ra, hướng về nào đó một khu vực mà đi. Sở Phàm khẽ miệng lộ ra một đạo nụ cười, khá lắm, lại hữu cơ duyên. Là liên quan tới long cơ duyên. Quả nhiên, Sở Phàm đi tới một khu vực, dương mắt liền thấy được một cái thanh đồng cổ điện. Thanh đồng cổ điện cửa tiệm có hai tôn long hình thạch điêu, một cỗ uy nghiêm vô thượng theo hắn phía trên tảng ra, không hổ là bệ nghệ bát hoàng, uy chấn thiên hạ chân long. Sở Phàm đi tới cửa, kinh khủng thần hồn lực lượng bộc phát ra, kim long khí tức tại bạo phát. Sở Phàm bắt đầu đã vận hành lên thái cổ long tượng công, long tượng hư ảnh bồi hồi, long khí tràn ngập tới cực điểm, cửa cứ như vậy tự chủ mở ra. Sở Phàm một bước đi vào, rất mau tới đến một phiến thiên địa bên trong. Một giây sau, một cỗ đặc biệt khí tức bắt đầu hướng về Sở Phàm điên cuồng áp xúc mà đến, dường như mảnh này thiên địa căn bản không chào đón Sở Phàm. Đây là? Sở Phàm trong nháy mắt liền đạt được đáp án. Cổ này khí tức sẽ chỉ đối không long tộc huyết mạch sinh linh có ảnh hưởng, xem ra cái này truyền thừa chi người giống như cũng không muốn cho ngoại tộc người đạt được long tộc truyền thừa a. Sở Phàm lắc đầu, căn bản không ngăn cản được hắn. Sở Phàm trực tiếp lấy ra cái kia thái cổ long tượng cốt. Một vô cùng kinh khủng long tượng chi uy bắt đầu bạo phát, trong nháy mắt đem chạm mặt tới khí tức cho triệt tiêu. Sở Phàm càng đi về trước khí tức cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí huyết chi lực cũng là theo chỗ sâu tràn ngập ra. Khí huyết chi lực bên trong còn trộn lẫn lấy từng kia long uy. Rốt cuộc, qua một đoạn thời gian, Sở Phàm cảm giác phía trước khí huyết chi lực dường như đã ngưng kết thành thực chất. Một cỗ phô thiên cái địa khí tức hung sát đập vào mặt. Tại Sở Phàm phía trước, một cái ao liền xông ra, ao bên trong tất cả đều là long huyết, là một mảnh huyết trì. Huyết trì rộng lớn như hải, mặt ngoài nổi phá toái long cốt cùng lần phiến. Trong ao bước lên lấy nóng dược tinh lực đỏ tươi, ngàn vạn long hồn ở trong đó gào thét xuyên thẳng qua, đem bầu trời chiếu thành một mảnh đỏ sậm. Đáy ao trầm tích lấy một đống lại một đống màu vàng kim vị cốt, ngẫu nhiên hiện ra đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết mạch kinh mạch. Đây là vạn long huyết trì. Sở Phàm vui vẻ, trực tiếp lấy ra mấy đạo trận bàn ở chỗ này thiết lập hạ một đạo đạo trận pháp, trong đó liền bao quát Sở Tiêu Minh cho thời gian trận bàn. Sở Phàm trực tiếp nhảy xuống, điên cuồng vận chuyển lấy thái cổ long tượng công. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tại Huyền Nguyệt thị giác bên trong, nàng rốt cuộc tỉnh. Lúc này Huyền Nguyệt khí thế toàn thân rực rỡ hẳn lên, một cô không thể nói rõ tịch diệt khí tức tản ra. Ta đây là thế nào, giống như là một cái rất dài mộng. Kéo, giống như cũng đều không nhớ gì cả. Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình có chút phình to đầu, một lát sau, Huyền Nguyệt cảm thụ được chính mình trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không khỏi giật mình, cái này sao có thể? Mình rốt cuộc làm cái gì? Mà lúc này Huyền Nguyệt mới phát hiện, nàng não hải bên trong đột nhiên nhiều hơn một môn công pháp. Thái Âm luyện thần thiên, tu luyện thần hồn công pháp. Tại sáng dưới ánh trăng quan tưởng, đem thần hồn tối luyện đến như nguyệt hoa giống như thanh lanh thuần túy, lại như loại băng hàn không thể phá vỡ, càng có thể hóa thân ngàn vạn nguyệt ảnh, khó có thể ma diệt. Huyền Nguyệt cũng không có gấp ra ngoài. Chờ một lúc, đem cái này Thái Âm luyện thần tiên tỉ mỉ đọc mấy lần về sau, Huyền Nguyệt liền bắt đầu tính toán điều tức, nắm chặt quen thuộc lấy tự thân đột nhiên tăng mạnh thực lực. Mà lúc này Sở Tiêu Minh cũng là đã đem lấy được những cái kia kiếm đạo đại thần thông cho một lần nữa cắt tỉa một lần, tự thân tại kiếm đạo phía trên cũng là càng tiến lên một bước. Cũng ngay tại lúc này, Sở Tiêu Minh đột nhiên đứng lên, nhìn một chút phía trước vô tận hư không. A, có chút ý tứ. Vừa tốt có thể luyện một chút những thứ này tân thần thông. Sở Tiêu Minh một chân bước ra, tiến nhập một mảnh khác thế giới bên trong. Trong ngay mắt, tại Sở Tiêu Minh đối diện, một tôn trọn vẹn cao đến 100 trượng Hỗn Nguyên cổ thú cứ như vậy nhìn chăm chú Sở Tiêu Minh. Nhìn thấy đầu này cổ thú, Sở Tiêu Minh quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, nhíu nhíu mày, nhỉ nó nói, ngươi thật giống như không cách nào ra ngoài a. Cổ thú chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu đỉnh, lại sẽ có lần này đảm lượng. Thật dám đi vào. Sở Tiêu Minh cười nói, ha ha, cái này có cái gì khó sao? Cổ thú cười, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Tiểu đỉnh, ngươi thì lưu lại cho ta đi. Dứt lời, một cỗ độc thuộc về đại thánh cảnh đỉnh phong khí tức, theo cái này đầu Hỗn Nguyên cổ thú phía trên bộ phát ra. Mảnh này thế giới tại thời khắc này bắt đầu hơi hơi rung động, vô số hư không vết nứt nổi lên. Đại tự tại vô tướng kiếm cương. Sở Tiêu Minh khẽ quát một tiếng, một cỗ vô thượng kiếm ý liền lan tràn ra. Tại thời khắc này thế giới bên trong chạy xuôi theo vô tận kiếm khí. Kiếm chưa ra, thiên địa ở giữa đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ nghe hưu một tiếng, Sở Tiêu Minh tâm động. Vô hình vô tướng kiếm mang từ trong hư không mà sinh, đúng như một luồng thành phong phất qua, lại dường như có thể chặt đứt pháp tắc. Tại thời khắc này, đầu này Hỗn Nguyên cổ thú chúng quanh vạn pháp đều im lặng. Chỉ có một đạo siêu thoát vật ngoại tự tại vô thượng kiếm ý đã xuyên qua thủy trung. Đại thánh cảnh đỉnh phong Hỗn Nguyên cổ thú. Chết. Cũng ở giây tiếp theo, Sở Tiêu Minh tranh thủ thời gian nuốt một viên bổ linh đan dược, Sở Tiêu Minh thể nội pháp lực đã bị tiêu hao sạch sẽ. Phải biết đại tự tại vô tướng kiếm cương có thể nói là thực sự đại đế cấp bậc kiếm đạo thần thông, tuy nói Sở Tiêu Minh liền nửa phần da lông đều không có thi triển mà ra, nhưng cũng đủ để hao hết hắn toàn bộ pháp lực. Có pháp lực còn là còn thiếu rất nhiều a, hy vọng có thể đạt tới thánh cảnh thời điểm có thể có rất tốt bổ sung. Sở Tiêu Minh lẩm bẩm nói. Sở Tiêu Minh thu hồi cỗ này Hỗn Nguyên cổ thú thi thể về sau, lại phát hiện một khối 10 phân lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài khắc lấy một cái tiểu thảo đồ đằng. Thả trong tay ước lượng, Sở Tiêu Minh liền thu nhập bên trong không gian chữ vật. Mà cũng tại lúc này, một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo thế giới chỗ sâu đánh tới trực tiếp khóa chặt tại Sở Tiêu Minh trên thân. Chương 132, Dược viên tiểu thế giới. Chương 132, Dược viên tiểu thế giới. Sở Tiêu Minh nhướng mày, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Thánh Vương cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú, nó có phải là hay không Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong tối cường đây này? Mà tại bên ngoài, Sở gia cấm địa, gian nhà gỗ đó bên trong, đang có bốn đạo thân ảnh cùng nhau đối làm. Trên bàn gỗ chính để đó một bộ bàn cờ. Một vị thư sinh bộ dáng thanh niên chính nhẹ nhàng cầm lấy một quân cờ vào cuộc. Lao Thập Ngũ, ngươi vẫn là như vậy ưa thích đánh cờ a? Thế nào, ba vị đệ đệ không chịu đổi ta cái này lão ca đánh cờ? Thanh niên cười nhạt nói, tới đi, nhìn xem đã nhiều năm như vậy, các vị kỳ nghệ giảm xuống bao nhiêu. Đúng rồi, Tiêu Minh cũng đi Hỗn Nguyên Thánh Khư. Ân, bằng vào Tiêu Minh thực lực khẳng định sẽ tiếp xúc đến một ít cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Đúng a, Hỗn Nguyên Thánh Khư, đúng là cái bảo địa. Ai? Hỗn Nguyên Thánh Khư, từ đầu đến cuối thế nhân chỉ tiếp xúc nó mặt ngoài, hy vọng Tiêu Minh lần này có thể có không tệ thu hoạch. Còn có, gần nhất thái cổ hoàng tộc đám người kia càng ngày càng không an phận. Xem ra gần nhất muốn có hảo sự tình phát sinh. Ta còn hy vọng bọn hắn có thể gan lớn một chút đâu. Mà tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong, Sở Tiêu Minh khẽ miệng giật giật, sau đó chậm rãi lấy ra vừa mới lấy được tiểu thảo lệnh bài. Lúc này đang có một cỗ ba động kỳ dị bắt đầu từ nhỏ thảo lệnh bài bên trong diễn sinh. Một giây sau, Sở Tiêu Minh giống như có cảm giác, vừa mới khôi phục hơn phân nửa pháp lực phun ra ngoài, thời không chi lực cũng là tùy theo hiện hiện. Tú. Sở Tiêu Minh thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ, lại được đưa tới một cái khác không biết không gian bên trong. Chỉ chốc lát sau, Sở Tiêu Minh có tầm mắt, chỉ thấy phía trước là một mảnh hư vô. Chỉ có một tầng cổ lão cấm chế bình chướng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt đem Sở Tiêu Minh ngăn tại bên ngoài. Sở Tiêu Minh đi ra phía trước, bình chướng phía trên nhất thời hiện ra cái này đến cái khác cổ lão lại huyền ảo phù văn. Sở Tiêu Minh chấn hưng, hắn dường như ngửi được một cô vô cùng khủng bố sinh cơ chi lực. Lập tức Sở Tiêu Minh đem tiểu thảo lệnh bài đặt tại cấm chế trên màn hình, một trận màu xanh sóng ánh sáng không ngừng lưu chuyển lên. Chỉ nghe thẻ lần một tiếng, cấm chế trên màn hình liền nhiều hơn một cái lối đi. Sở Tiêu Minh không chút do dự đi vào trong đó. Chỉ là trong tích tắc, một cỗ dường như dung hợp ngàn vạn thảo mộc tinh hoa không khí nào tới trước mặt. Sở Tiêu Minh thân thể cũng bắt đầu không khỏi run rẩy lên, vô tận sinh cơ bắt đầu điên cuồng tràn vào Sở Tiêu Minh thể nội. Loại này sinh cơ cũng không phải phàm tục thảo mộc phồn binh mạnh mẽ, mà là một loại gần như man hoang, bản nguyên luật động. Hỗn độn vũ khí lượn lờ ở giữa, dưới chân thổ nhưỡng tự thành đạo văn. Đây là một chỗ dược viên tiểu thế giới. Sở Tiêu Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, thần hồn bắt đầu không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía. Nơi xa có một gốc trong suốt sáng long lanh tiểu thụ. Cái này cây nhỏ dường như từ lưu ly mỹ ngọc điêu khắc thành, bộ rễ lại đâm tại vết nứt không gian bên trong. Trên cây kết lấy mấy quả đỏ tươi ướt át, nội bộ có không gian không ngừng sinh diệt trái cây. Sở Tiêu Minh nghĩ, không khỏi lẩm bẩm nói, hảo đồ vật. Không linh chú quả, theo sách cổ ghi chép, ăn vào sau có thể khiến thần hồn lực lượng tăng gọn, thần thức phạm vi cực lớn mở rộng, cũng có thể tùy tiện cảm giác tọa độ không gian, tu luyện không gian loại hình thần thông làm ít công to. Đại thành người, thậm chí có thể nhất niệm chi gian khai mở tiểu hình lâm thời không gian. Lại hướng nơi xa nhìn qua, Sở Tiêu Minh cẩn thận nghĩ, sau đó mở miệng nói, đây chẳng lẽ là Thiên Mệnh Tiên Hoa? Không có nghĩ tới đây liền vật kia đều có. Thiên Mệnh Tiên Hoa, một loại hết sức kỳ lạ tồn tại, luận chân quý cùng chân quý trình độ, nó đủ để sánh vai bất tử dược. Nó là thượng cổ thần tiền vẫn lạc về sau, này đạo khu cùng một loại thần bí loài nấm cộng sinh biến thành. Hình dáng như sắp ve, lại mở ra một đóa trong suốt nấm chi hoa. Đông hoa sẽ phát ra thiên địa đại đạo luân âm, như ve kêu giống như dựa địch nhân thần hồn. Thiên Mệnh Tiên Hoa có thể chữa trị bất luận cái gì hình thức thần hồn bị thương, thậm chí bù đắp tàn khuyết chân linh. Càng quan trọng hơn là nó có thể rất nhỏ quấy nhiễu hoặc che đậy thiên cơ. Tầm mắt tiếp tục hướng chỗ sâu nhìn lại, một mảnh lôi chỉ thu vào Sở Tiêu Minh tầm mắt. Đó là lôi kiếp Thánh Nguyên Sen. Chỉ thấy tại một mảnh trung niên bị hủy diệt tính lôi đỉnh bao trùm trong lôi chỉ, đang có một đóa lại một đóa nhỏ nhắn sen nổi lơ lửng. Liên đài hiện lên màu tử kim, lá sen phía trên hiện đầy thiên nhiên hình thành lôi đỉnh đạo văn, không ngừng hấp thu chúng quanh lôi đỉnh chi lực. Trong nhụy hoa, có một đoàn dường như vĩnh hằng bất diệt lôi quang đang nhảy nhót, đó là lôi đỉnh bản nguyên hiện hóa. Khá lắm, đó là Thất Tình Đoạn Trường Thảo. Thất Tình Đoạn Trường Thảo, một gốc cực kỳ quý dị, hiểu diễm ước át đông hoa, cùng sở hữu bảy cánh hoa, mỗi mảnh nhan sắc khác nhau, phân biệt đối ứng hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh bảy loại cực hạn tâm tình. Còn có Thiên Mệnh Quỷ Chu Lan. Đương nhiên còn có một số chẳng phải chân quý, tỉ như Long Huyết Đoán Cốt Thánh Dây Leo, Tử Phủ Ẩn Thần Hoa, Thất Thải Lưu Ly Quả, Vạn Năm Dưỡng Anh Chi, Độn Không Thảo. Cứ như vậy, Sở Tiêu Minh thu gặt lấy một gốc lại một gốc thánh dược, có thể nói là thu hoạch đầy buồn đầy bát. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Sở Tiêu Minh cũng càng chạy càng sâu. Đột nhiên phía trước phảng phất có một cô vô cùng khủng bố âm dương chi khí phiêu đang tới. Sở Tiêu Minh hai con mắt ngưng tụ, thời không chi lực bạo phát, thể nội thời không thần cung rung động. Một tầng thật mỏng thời không hàng rào, cứ như vậy ngăn tại Sở Tiêu Minh trước mặt. Rầm rầm rầm. Âm dương chi khí giao hợp lại, không ngừng va chạm bạo phát, sinh ra vô cùng năng lượng cường đại ba động. Cổ này năng lượng ba động chỗ bộc phát ra uy lực đủ để tương đương với Thánh Vương một kích. Gặp này Sở Tiêu Minh liền hơi hơi thôi động thời không thần thể. Thời không chân ý hiện lên. Thời không hàng rào cường độ nâng cao một bước, chặn cổ này năng lượng ba động. Sở Tiêu Minh lắc đầu, dược viên này vẫn có chút nguy hiểm, nếu là đổi lại tầm thường người đến, chỉ sợ đến trực tiếp chạy trốn. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh liền thấy được lần này động tĩnh kẻ cầm đầu. Đó là hai gốc sen lẫn thánh dược. Một gốc là như băng tinh hoa lan, hoa tâm có một chút u lam qua màng, như ngưng kết ánh trăng, một bụi khác thì là một gốc vĩnh hằng thiêu đốt màu vàng kim phụ tăng thảo. Đều là đỉnh cấp thánh dược, hai gốc cùng nhau hẳn là có thể cùng bất tử dược cùng so sánh, bất quá cái tên Sở Tiêu Minh cũng không rõ ràng. Sở Tiêu Minh tiếp tục đi lên phía trước lấy, đột nhiên, Sở Tiêu Minh nhướng mày, hai con mắt bên trong màu trắng bạc quang mang điên cuồng phun ra ngoài. Chỉ thấy tại Sở Tiêu Minh cách đó không xa dường như có cái gì đồ vật chính đang lóe lên. Đó là Sở Tiêu Minh trực tiếp đưa tay chụp tới, thời không chi lực phun trào, tại cái kia một khu vực, thời gian cùng không gian dường như đều đình chỉ như vậy một cái chớp mắt. Một cái hạt giống bị Sở Tiêu Minh nắm ở trong tay, Sở Tiêu Minh tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát về sau, mới có đáp án. Đây là hư không đạo chủng, một loại không ngừng tại tồn tại cùng hư vô ở giữa lấp lóe quang tử, không có cố định hình thái. Hư không đạo chủng, muốn không phải ta cầm giữ có thời không thần thể, bằng vào tu vi của ta bây giờ, còn thật không dễ bắt đến nó. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như ca, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Mà tại Sở Phàm bên kia, hắn rốt cục có chút động tĩnh. Chương 133, Phệ Long trùng. Chương 133, Phệ Long trùng. Chỉ thấy lúc này Sở Phàm đột nhiên mở ra hai con mắt, một cỗ rồi rào long uy trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Thái cổ long tự công, rốt cục tu luyện tới tầng thứ tư. Nhục thân cũng đạt tới thông thiên cảnh cực hạn. Sở Phàm âm thanh vang lên. Lập tức hắn chậm rãi đứng lên, lúc này huyết chỉ bên trong long huyết đã thiếu hơn phân nửa, từng đạo long hình phù văn cũng đã biến mất bóng dáng, ngược lại là Sở Phàm thân thể bên trong nhiều hơn một đạo lại một đạo long văn. Sở Phàm nhanh chóng thu hồi trận pháp cùng cái kia còn lại long huyết, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Lúc này, có lẽ là Sở Phàm hấp thu những cái kia long huyết, nơi đây đối với Sở Phàm uy áp nhỏ đi rất nhiều. Qua một đoạn thời gian, Sở Phàm đi tới, phía trước thì xuất hiện một cái cung điện to lớn. Sở Phàm dừng bước lại, cảm thụ được phía trước cung điện chỗ tản ra cái kia cố cực kỳ cường đại uy áp, thản nhiên nói, nếu không phải hấp thu hơn phân nửa vạn long huyết chỉ sợ cái cung điện này ta còn không tốt tiến a. Lập tức Sở Phàm toàn thân siết chặt, thái cổ long tượng công điên cuồng vận chuyển lấy. Thái cổ long tượng giáp. Sở Phàm bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng kim quang sáng chói long tượng lân giáp trụ, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, dường như thái cổ long tượng phụ thể, không thể phá vỡ. Cứ như vậy, Sở Phàm bạo phát ra đầy trời thái cổ long tượng chi lực, thành công đẩy mạnh mảnh kia thanh đồng cổ môn, đi vào. Tiến nhập bên trong cổ điện, toàn bộ diễn biến cũng là đủ loại to lớn long thi. Cái này vô số cổ long thi kết hợp với nhau, dường như cũng là sàn nhà. Đi tại những thứ này long thi phía trên, cảm thụ được long thi trên thân tán phát mà ra cái kia cố cực kỳ cuồng bạo lại hung lệ khí tức, Sở Phàm mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Sở Phàm giống như phát hiện cái gì, bọn này long thi phía trên toàn bộ đều có cái này đến cái khác tiểu tiểu động, phản phất là sau khi chết bị một cái lại một con côn trùng cho cắn xé qua một dạng. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi tới thanh đồng cổ điện trung tâm. Chỗ đó có một tấm to lớn bàn tròn, mà tại trên cái bàn tròn đang có ba cái hộp. Sở Phàm trực tiếp triệu hoán ra một đạo pháp thân, bản thân thì là xa xa lui về phía sau. Chỉ thấy pháp thân đi tới gần nhất, cũng là lớn nhất dài nhất hộp con trước đó, một tay lấy hắn mở ra. Một thanh phong dài ám trường thương màu tím đập vào mi mắt, thân thương có long văn quấn quanh, thời khắc toát ra hủy diệt tính màu đen lôi đỉnh. "Hảo thương." Sở Phàm nói ra. Sau đó pháp thân một thanh nắm chặt chuôi này trường thương, sau đó chuyển giao cho Sở Phàm chân thân. Sở Phàm cảm thụ được chuôi này trường thương phía trên mang theo cái kia cố không cách nào tưởng tượng hủy diệt cảm giác, không khỏi nhẹ gật đầu, "Về sau thì kêu ngươi tịch diệt lôi cức, chỉ đi tại lôi đỉnh bên trong quy về tịch diệt." Mà tịch diệt lôi cức rõ ràng là một kiện đỉnh cấp thánh binh. Ngay sau đó Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhị cái hộp. Lại là pháp thân đem mở ra, lộ ra một đạo nhìn qua giống là một cái không ngừng chậm chạp xoay tròn vi hình hắc động, chỉ có to bằng ngón tay. Hắc động mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà chính là từ vô số ưu ám, phá toái cổ lão long ngữ phủ văn cấu thành. Những phủ văn này đang không ngừng chôn vùi cùng gây dựng lại, tản mát ra thôn phệ quang tuyến tuyệt đối ưu ám. Thật cường đại thôn phệ chi lực. Sở Phàm không khỏi lẩm bẩm nói, thôn phệ long phủ. Đây là một con rồng đem thôn phệ pháp tắc cảm ngộ chỗ ngưng kết thành nguyên thủy phù văn. Sở Phàm thật tốt cảm thụ một chút thôn vệ long phù tác dụng, cơ bản nhất chính là làm cho Sở Phàm pháp lực nắm giữ cường đại thôn vệ chi lực. Đến đón lấy Sở Phàm liền nhìn về phía cái cuối cùng gỗ, cũng là nhỏ nhất cái kia. Pháp thân đem mở ra, đột nhiên ở giữa, một cái màu đen tiểu trùng liền hướng về Sở Phàm đánh tới, a không, phải nói là hướng về Sở Phàm trong tay khối kia thái cổ long tượng cốt. Răng rắc. Tiểu trùng cắn một cái dưới, thái cổ long tượng cốt trong nháy mắt thiếu một cái lỗ nhỏ. Mà cái kia tiểu trùng giống như là ăn vào cái gì không nên ăn đồ vật, phun ra một bộ phận, sau đó tựa như là ăn no nghỉ ngơi đồng dạng. Mười phân thỏa mãn nằm trên mặt đất. Sở Phàm ngẩn người, khá lắm, đây là cái gì? Sở Phàm lại tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, đây là một cái màu đen côn trùng, cụ thể cái gì chủng loại căn bản không biết, bất quá khẳng định là một cái thượng cổ dị trùng cấp bậc. Thế nhưng là một giây sau, đây là hắc trùng trên thân tán phát ra một loại khí tức kỳ lạ, cổ này khí tức có thể trái lại thôn vệ nơi đây long uy, hơn nữa còn là loại kia áp chế cấp bậc. Sở Phàm lại nhìn một chút mặt đất một mảng lớn có lỗ nhỏ long thi, nội tâm cũng là cả kinh, không khỏi kích động nói, có vẻ long thuộc tính. Đối long tộc lực lượng có cực mạnh áp chế cùng thôn phệ tác dụng, hơn nữa còn là một con côn trùng. Đây chẳng lẽ là phệ long trùng? Ta từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua. Phệ long trùng, biệt danh long tham ăn, thực long cổ, long nhiệt, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy, chỉ tồn tại ở thái cổ long thi hoặc long xào bên trong kỳ lạ sinh linh. Nó đối long tộc có thiên nhiên khắc chế áp chế tác dụng, muốn trở nên mạnh hơn liền phải thôn vệ long tộc lực lượng, có thể nói là long tộc khắc tinh. Hẳn là sẽ không sai, không nghĩ tới cái này Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong còn lưu truyền một cái truyền thuyết bên trong thái cổ vệ long trùng. Sở Phàm trực tiếp đem vệ long trùng thả ở lòng bàn tay phía trên, mà cái kia vệ long trùng cũng không có cái gì động, Sở Phàm trực tiếp đâm ra một giọt tinh huyết muốn nhỏ tại vệ long trùng trên thân, cùng vệ long trùng sinh ra huyết mạch cảm ứng, muốn cho vệ long trùng nhận chủ. Thế nhưng là một giây sau, vệ long trùng phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, tinh huyết dường như bị đạo này hắc quang thôn vệ. Lập tức một đạo thần hồn ba động truyền vào Sở Phàm não hải bên trong, "Tiểu tử, làm gì, muốn thu phục bản bảo, ngươi còn kém xa lắm đâu." "Hừ, gặp ngươi để cho ta ăn như vậy no bụng phân thượng, ta thì cho ngươi một cái cơ hội, trước hết theo ngươi, cũng vừa vặn có thể đi bên ngoài nhìn một chút." Cảm thụ được cái này vệ long trùng trên thân khí tức ba động, Sở Phàm lắc đầu cười nói, "Cái kia vẫn là thôi đi, ngươi thế nhưng là một cái thông thiên cảnh côn trùng, ta cũng không muốn mang theo một quả bom hẹn giờ ở bên người." Gặp Sở Phàm muốn động thủ, cái này vệ long trùng hét lớn, "Ừ mừng. Đừng động thủ, đừng động thủ, ta có thể lập xuống thiên đạo lợi thể, tại ngươi không có uy hiếp ta tình huống không dưới sẽ đối với ngươi động thủ." Cứ như vậy, vệ long trùng đi theo Sở Phàm, mà tòa này thanh đồng cổ điện bên trong cũng thì không có cái gì đồ vật. Sở Phàm rời đi thanh đồng cổ điện, vừa định đến cái này một mảnh một mặt khác của thiên địa lúc, vô cùng khủng bố uy áp hướng về Sở Phàm áp bách mà đến. Liền không phải là đồng tộc huyết mạch tuyệt đối áp chế. Thế nhưng là một giây sau Sở Phàm huyết dịch bắt đầu sôi trào, vô cùng khủng bố kim quang theo trong máu bộ phát ra, cưỡng ép triệt tiêu cỗ uy áp này, thậm chí còn trái lại tiến hành áp chế. Nhưng là Sở Phàm cảm giác mình căn bản trước vào không được mấy bước. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Phệ Long trùng thò đầu ra, vẫn là cái kia một mảnh hắc ảnh, vẫn là như thế xuẩn manh ngữ khí. Ồ, làm sao lại như vậy? Ngươi huyết mạch vậy mà như thế cường đại bất quá, kỳ hỉ, ngươi cảnh giới vẫn là quá yếu, cái này về sau nhất định phải chân chính chân long huyết mạch mới có thể tiến lên, vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi. Nghe được là Phệ Long trùng những lời này, Sở Phàm một trận hiểu rõ. Sau đó, Sở Phàm cũng là không làm phiền, trực tiếp rời đi cái này. Dù sao Sở Phàm ở chỗ này đợi rất lâu, bên ngoài còn có thật nhiều cơ duyên đang chờ hắn đây. Chương 134, Tuyên cổ kiếm mộ chi tượng, Bất Diệt kiếm hồn, Tuyệt Thiên kiếm vực. Chương 134, Tuyên cổ kiếm mộ chi tượng, Bất Diệt kiếm hồn, Tuyệt Thiên kiếm vực. Tại Sở Lăng Thương thị giác bên trong, hắn chậm rãi mở ra hai con mắt, một đạo đạo kỳ dị thần quang theo trùng đồng bên trong phát ra, thông suốt cả phiến thiên địa. Sở Lăng Thương thở dài nhẹ nhõm, hấp thu tiên thiên âm dương nhị khí về sau, hắn đối với trùng đồng nắm giữ trình độ nâng cao một bước. Ngay sau đó, Sở Lăng Thương bên người xuất hiện trước đó đạo kia thân ảnh. Thân ảnh một tay phất lên, Sở Lăng Thương liền về tới ban đầu địa phương. Thân ảnh cười cười, chỉ về đằng trước nói ra, con đường tiếp theo cái kia chính ngươi đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Lập tức đạo này thân ảnh một chỉ điểm ra liền biến mất không thấy gì nữa, mà Sở Lăng Thương não hải bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo hình ảnh, là đủ loại chiến đấu kinh lịch. Sở Lăng Thương lông mày nhíu lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ phần này chân quý chiến đấu cảm ngộ. Mà Sở Cô Hồng bên này, hắn đã sớm tiến nhập một cái kiếm tháp bên trong, ngay tại bị lấy vạn kiếm xuyên tâm tẩy lễ. Tại Sở Cô Hồng tầng dưới, nơi đó rõ ràng ngồi lấy trước đó cái kia đạo thanh niên thân ảnh. Cái này thanh niên sắc mặt hết sức thống khổ, trong thống khổ còn mang theo một chút mù mịt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đau quá, còn có tiểu tử kia vậy mà đi đệ nhị tầng, đáng giận. Bất kể như thế nào, chờ sau khi rời khỏi đây ta chắc chắn phải cho hắn để mặt. Thời gian trôi qua, Sở Cô Hồng thân bên trên truyền ra từng đợt tiếng vang, kiếm cốt cùng vang lên, rồi giao kiếm khí phun trào, thẳng phá cửu trùng. Sở Cô Hồng đứng dậy, kinh khủng sắc bén uy áp theo trên thân thể hắn chậm rãi tản ra. Cái này vạn kiếm xuyên tâm tối thể, ngược lại là mười phân hữu hiệu. Ta nhục thân không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, lại phối hợp thêm ta cái kia cơ hồ đến gần vô hạn tại thánh cảnh cấp bậc thần hồn, có thể nói cơ sở chiến lược ép thẳng tới phổ thông thông thiên cảnh đỉnh phong, nhưng so với hai vị kia vẫn là kém không ít ta. Sở Cô Hồng lắc đầu, đứng dậy, đỉnh lấy vạn tiễn xuyên tâm, tiếp tục hướng về kiếm tháp phía trên đi đến. Cái này kiếm tháp xem ra đặc biệt cao, nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ có 4 tầng, mà lúc này Sở Cô Hồng chính vị tại đệ nhị tầng. Không nhìn thẳng vạn kiếm xuyên tâm, Sở Cô Hồng liền đi tới đệ tam tầng. Vừa tiến vào đệ tam tầng, vạn kiếm xuyên tâm liền biến mất, thay vào đó chính là từng đôi tinh hồng hai con mắt. Sở Cô Hồng nhíu mày lại, nhìn về phía trước cái kia mấy chục đạo to lớn hư ảnh, mở miệng nói, một đám đại tinh tinh, cùng ta tu vi mở dạng, đều là thông thiên cảnh trung kỳ. Rầm rầm rầm. Bọn này đại tinh tinh cực tốc hướng về Sở Cô Hồng mà tới, thiên bắt đầu rung dậy, vô cùng khủng bố lực lượng theo đại tinh tinh trên thân bộc phát ra. Sở Cô Hồng cũng không có tranh né, mà chính là thẳng tắp lấy cùng bọn này đại tinh tinh sáp lá cả. Kiếm khí quyền. Kiếm khí lao nhanh ở giữa, Sở Cô Hồng thân ảnh bắt đầu bay ngược mà ra. Phanh. Sở Cô Hồng bò lên, lúc này hắn chỉ cảm giác hai tay của mình dường như muốn tan rã. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào Sở Cô Hồng thân thể. Không hề nghi ngờ, bọn này đại tinh tinh thật không đơn giản, tất cả đều là biến dị giống loài, vẹn vẹn so sánh lực lượng, Sở Cô Hồng tại bọn hắn trước mặt tựa như là một con kiến một dạng. Chuyển đường bạt kiếm thuật. Sở Cô Hồng một kiếm chém ra, kiếm khí dập dờn chín vạn dặm. Phốc phốc. Từng đạo vết máu bắt đầu hiện, bất quá cái này giống như không có đối bọn này đại tinh tinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị kích thương về sau, đại tinh tinh trong hai mắt huyết hồng chi sắc càng sâu, phản phất là cuồng bạo đồng dạng, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, tiếp tục hướng về Sở Cô Hồng mà tới. Sở Cô Hồng bắt đầu thôi động Thiên Tuyệt kiếm thể. Trong một chớp mắt mảnh này thiên không tối xuống, một cỗ vô thượng tịch diệt kiếm ý như tinh hà băng phái giống như nghiêng về xuống. từng đạo đủ để hủy diệt hết thể kiếm mang bắt đầu phun trào, kiếm mang phía trên còn lưu chuyển lên từng đạo cổ lão kiếm văn. Thiên tuyệt kiếm khí, chém, rầm rầm rầm, lại là một phen va chạm. Thiên tuyệt kiếm khí tại từng đạo trong vết thương bạo phát, đưa cho bọn này đại tinh tinh đả kích chí mạng, một đầu lại một đầu đại tinh tinh vẫn lạc. Rầm rầm rầm, song phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Một lát sau, Sở Cô Hồng kết thúc chiến đấu, mặt đất đám kia đại tinh tinh thi thể liên tiếp biến mất, mặt đất xuất hiện một cái nhỏ nhắn xương cốt, cốt đầu trên bộc phát ra thuần túy vô cùng kiếm ý kiếm cốt. Sở Cô Hồng chậm rãi nhặt lên cái kia nhỏ nhắn kiếm cốt tỉ mỉ đánh giá một lát sau liền thu vào. Lập tức hắn chậm rãi đi lên đệ tứ tầng. Mà cùng lúc đó tại đệ nhất tầng tên kia thanh niên cũng là đi tới đệ nhị tầng. Vừa tiến vào đệ nhị tầng, thanh niên nam tử sắc mặt liền hơi hơi biến đổi. Thiên cực khung quang. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân nhất thời tản mát ra một cỗ sáng chói quang mang. Mà tại đệ tứ tầng bên trong, một đạo thân xuyên bạch bảo thân ảnh xuất hiện tại Sở Cô Hồng trước mặt. Hắn thản nhiên nhìn Sở Cô Hồng, sau đó chắp tay một lễ liền xuất thủ. Cũng không có quá nhiều nói nhảm. Một tôn như là đại nhật hàng lâm giống như kinh khủng uy áp đối diện đánh tới, thường hực kiếm khí nương theo trong đó. Đại nhật sĩ dương kiếm, một kiếm chém ra, ánh nắng chiều đỏ bay thẳng cửu trọng thiên. Lấy thân hoa kiếm, bạo chém. À đúng, một đạo chấn động thiên địa kiếm minh chi tiếng vang lên. Tại thời khắc này Sở Cô Hồng toàn thân dường như biến thành một đạo đủ để chặt đứt nhật nguyện tinh hà thần binh, vô cùng khủng bố kiếm ý bộc phát ra. Lập tức một tôn cao đến 100 trượng kiếm ảnh từ không trung đánh tới chém về phía đạo kia thân ảnh. Rầm rầm rầm, đều là một phen kịch liệt va chạm. 100 trượng kiếm ảnh thành công đánh nát đạo kia thân ảnh xí dương một kiếm. Có thể trông thấy đạo kia thân ảnh nhỏ cao mày, khí thế toàn thân không ngừng kéo lên. Hắn muốn sử xuất sau cùng một kiếm, đồng thời cũng là mạnh nhất một kiếm. Đại nhật phần thiên kiếm quyết, cửu dương phá không. Thân ảnh sau lưng xuất hiện 9 cái to lớn thái dương, vô cùng kiếm khí tràn ngập. Kiếm khí như liệt dương bạo liệt, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Một kiếm ra, như cửu nhật rơi gần, đốt núi nấu biển, phá diệt hết thảy. Đối mặt một chiêu này, Sở Cô Hồng toàn lực xuất thủ. Thiên tuyệt kiếm thể điên cuồng thôi động, tuyên cổ kiếm mộ chi tượng. Sở Cô Hồng hét lớn một tiếng. Tại Sở Cô Hồng sau lưng hư không bên trong, hiện ra một mảnh cổ lão, hoang vu, tĩnh mịch mộ địa huyền ảnh. Trong mộ địa cắm không phải mộ địa, mà chính là vô số đứt gãy, tàn phá, vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Trong không khí tràn ngập bi thương, tịch diệt cùng tử vong khí tức, dường như hết thể kiếm cuối cùng quy tụ đều ở chỗ này. Bất diệt kiếm hồn, tuyệt thiên kiếm vực. Rầm rầm rầm. Một cỗ mười phân kinh khủng ý chí hàng lâm tại Sở Cô Hồng trên thân, đầy trời thần hồn chi lực tại thời khắc này như là hỏa sơn giống như bộc phát ra. Kiếm vực hình thành đem hai người vững vàng bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh. Vô tận hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt chém chết cái kia cựu dương ý tưởng, đạo kia thân ảnh cũng là biến mất theo. Thông quan. Sở Cô Hồng chấn động toàn thân, sau đó một cái thông thiên quang trụ dâng lên. Quang trụ bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng cuối cùng biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một thanh kiếm thân ảnh. Một cỗ có thể phá toái hư không, tái tạo địa thủy hỏa phong kinh khủng kiếm đạo khí tức tràn ngập ra. Trọng yếu là hắn trên thân kiếm lại có từng đạo kiếm đạo pháp tắc đang lóe lên. Chí tốt khí, ngược lại là cũng không hưởng công chuyến này. Sở Cô Hồng có chút hưng phấn nói. Kiếm đạo thần binh tới tay, một nói tia sáng kỳ dị theo thần binh phía trên mãnh liệt bắn mà ra. Sở Cô Hồng ngây người một lát, não hải bên trong lại ra nhiều hơn đại lượng tin tức. Cái này thanh kiếm tên gọi quý nhất. Quý nhất, quý nhất, vạn kiếm quý nhất, ngược lại là cái tên không tệ. Còn bổ sung một môn cường đại kiếm đạo thần thông, vạn tượng kiếm ngục. Nhất sinh vạn vật, lấy một kiếm diễn hóa thế giới vạn tượng, khống địch, giết địch ở vô hình. Nghe ngược lại là rất mạnh. Cứ như vậy, Sở Cô Hồng ra kiếm tháp, tiếp tục đi đến phía trước. Mà đạo kia thân ảnh cũng mới vừa tiến vào đệ tam tầng. Chương 135, vô đạo chi địa. Chương 135, vô đạo chi địa. Một lát sau, nhìn phía trước ba cái phân chỗ ngã ba, Sở Cô Hồng có chút khó khăn. Cái này ba con đường đến cùng lựa chọn loại nào? Thế nhưng là thoáng qua ở giữa, Sở Cô Hồng chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, Thiên Tuyệt kiếm thể sinh ra dị động, chỉ hướng bên trái cái kia một con đường. Sở Cô Hồng không chút do dự, theo Thiên Tuyệt kiếm thể chỉ dẫn hướng về bên trái con đường kia mà đi. Cùng lúc đó, Sở Cô Hồng cũng không có phát hiện chính là, cái này ba đầu phân chỗ ngã ba đều bố trí cực kỳ cường đại lại phức tạp cấm chế, nếu là chỉ dựa vào Sở Cô Hồng hiện tại thực lực, là căn bản là không có cách cường lực phá bỡ. Nhưng chính là như vậy cấm chế, Sở Cô Hồng có thể trực tiếp rời đi, thậm chí không có phát hiện nó tồn tại. Đi tới đi tới, Sở Cô Hồng chỉ cảm thấy phía trước phiêu đãng mà ra càng ngày càng đậm đoán niệm chi khí còn có một chút thâm thúy hắc ám khí tức. Sở Cô Hồng cau mày, tăng nhanh chính mình tốc độ. Rất nhanh, Sở Cô Hồng liền đạt tới điểm cuối. Cái kia là một đạo sâu không thấy đáy, tràn ngập vô tận phá toái kiếm ý đất nước. Đáy vực cũng không phải là hắc ám, mà chính là từ ước vạn trôi đoạn kiếm thi thể chồng chất mà thành, kiếm nhận hàn quang chiếu rọi thâm nguyên. Nhìn lấy bên cạnh thạch bia khắc lấy cái kia ba chữ to, Sở Cô Hồng nói ra, tuyệt kiếm nguyên. Ngược lại là cùng ta thiên tuyệt kiếm thể thật xứng, trách không được sẽ đem ta hấp dẫn đến tận đây. Chậm rãi đi ra phía trước, Sở Cô Hồng thiên tuyệt kiếm thể tự chủ thôi phát đến cực hạn, tản mát ra một đạo lại một đạo đặc thù ba động. Cái này ba động cùng cái kia tuyệt kiếm nguyên khí tức bắt đầu giao dung. Cũng ngay một khắc này, tuyệt kiếm nguyên sở hữu tản kiếm đồng thời rung động, phát ra rên rỉ giống như kiếm ngân vang. Một cỗ vô hình hóa tin tức vì một dòng lũ lớn giống như kiếm ý, chủ động xông ra thâm nguyên, tràn vào Sở Cô Hồng náo hải. Sở Cô Hồng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, bắt đầu tiếp thu tin tức này. Qua một hồi lâu, Sở Cô Hồng mới mở ra hai con mắt. Đây là Trảm đạo chi chương, Trảm đạo chi chương, cũng không phải là văn tự, mà là thuần túy chém chi ý chí. Tu luyện này pháp, kiếm khí có thể chém pháp tắc. Chờ Sở Cô Hồng sơ bộ hiểu rõ Trảm Đạo chi chương về sau, Tuyệt Kiếm đáy vực ức vạn tán kiếm tinh hoa hướng về Sở Cô Hồng dẫn tới, trực tiếp dẫn động Thiên Tuyệt Kiếm thể tự thân Thiên Tuyệt Kiếm khí, đối Sở Cô Hồng nhục thân tiến hành ngàn đao bầm thây giống như thối luyện. Mà cùng lúc đó, Sở Tiêu Minh bên kia, ánh mắt của hắn hơi động một chút, xa xa nhìn về phía một chỗ phương hướng, thản nhiên nói, lại có cái nào kỳ dị địa phương mở ra sao? Lập tức Sở Tiêu Minh liền nhìn một chút Sở gia địa đồ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại là cái kia địa phương, lần này Hỗn Nguyên Thánh Khư xem ra có chút đặc sắc a. Cũng chính là ở giây tiếp theo, Sở Tiêu Minh nhìn chăm chú qua cái hướng kia đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Mỗi một cái tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong người đều ẩn ẩn có phát giác. Cái kia địa phương chẳng lẽ là? Mà tại Sở Lăng Thương bên này, hắn cũng là đi tới một cái thanh đồng cổ điện trước đó. Thanh đồng cổ điện bên trong phủ lấy một cái thanh đồng cổ điện, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Lăng Thương mở miệng nói ra. Lúc này Sở Lăng Thương đã tiêu hóa xong đạo kia thân ảnh cho hắn đủ loại chiến đấu cảnh tượng, chiến đấu kinh nghiệm đại trận, thậm chí Sở Lăng Thương còn chính mình lĩnh ngộ ra một bộ độc thuộc về chính mình chiến đấu thần thông. Sở Lăng Thương tiến nhập thanh đồng cổ điện bên trong, không gian bên trong 10 phân chật hẹp. Ở trung tâm đang có lấy một bức tượng đá, mà tại cái kia bức tượng đá phía trên đang có một thanh ảm đạm vô quang màu đen đoạn xích yên tĩnh lơ lửng. Sở Lăng Thương đi tới cái kia bức tượng đá trước đó, cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Sở Lăng Thương trùng đồng bắt đầu thôi động, từng sợi kỳ dị ánh sáng tản ra. Thạch điêu phía trên đoạn xích nhất thời phát ra vui sướng ngao ngọng, tự động nhận chủ, chui vào Sở Lăng Thương đan điền bên trong. Sở Lăng Thương cũng là sững sờ, lấy lại tinh thần liền thu được đại lượng tin tức. Chuôi này màu đen đoạn xích tên là Hư Không Kiếp Quang, rõ ràng là một kiện cường đại chí tôn khí. Này binh chính là một vị cường đại chí tôn lấy tự thân bản mệnh chi cốt dung hợp một khối hư không chi tâm luyện chế mà thành, có thể tùy ý xuyên toa hư không, phát động vô hình ám sát, càng có thể dẫn động hư không kiếp lôi uy lực vô cùng. Đạt được Hư Không Kiếp Quang chi về sau, Sở Lăng Thương ánh mắt vẫn dừng lại tại cái kia bức tượng đá phía trên. Thời gian dần trôi qua, thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Qua một hồi lâu, Sở Lăng Thương mới hồi phục tinh thần lại, một đạo đạo huyền diệu vô cùng phù văn bắt đầu tràn vào hắn não hải bên trong. Sở Lăng Thương trùng đồng trong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, tự động tản ra một mảnh đặc thù lĩnh vực. Mà tại mảnh này đặc thù lĩnh vực bên trong, dường như cái gì đều không chỗ che thân đồng dạng. Sở Lăng Thương tại cái này bức tượng đá phía trên lĩnh ngộ ra một bộ cường đại đồng thuật, mà bộ này đồng thuật gọi là Huyễn Diệt Dị Đồng. Sở Lăng Thương cũng không có trước tiên tu luyện cái này Huyễn Diệt Dị Đồng, trực tiếp rời đi tòa này thanh đồng cổ điện. Mà tại Sở Cô Hồng thị giác bên trong, hắn cũng là rốt cục hoàn thành tối thể, nhục thân nâng cao một bước. Lập tức một cỗ không gian kỳ dị ba động bắt đầu tuôn hướng Sở Cô Hồng, Sở Cô Hồng cứ như vậy về tới kiếm tháp trước đó. Cùng lúc đó, tên kia thanh niên vừa vặn cũng theo kiếm tháp bên trong đi ra. Hắn tự nhiên không có thông quan kiếm tháp, dừng bước tại đệ tứ tầng. Thanh niên thật sâu nhìn Sở Cô Hồng liếc một chút, liền tiếp theo hướng về chỗ sâu đi đến. Sở Cô Hồng thì là cũng rời đi tòa này thanh đồng cổ điện. Bên ngoài, triệu tập hết Sở Hữu Sở gia đệ tử, Sở Lăng Thương tại lúc này cũng là trở về. Cảm thụ được Sở Lăng Thương cùng Sở Cô Hồng càng thêm thâm bất khả trắc khí tức, đông đảo Sở gia đệ tử nhóm cũng là một trận kinh hỉ. Trong đoạn thời gian này, đông đảo Sở gia đệ tử nhóm chắc chắn sẽ không một mực đợi tại cái này thanh đồng cổ điện bên cạnh. Lưu lại một tiểu tốn cần tu luyện linh ngộ, còn lại tuyệt đại đa số Sở gia đệ tử liền bắt đầu trắng trợn lan rộng ra ngoài, thu được một chỗ lại một chỗ cơ duyên. Tổng kết lại, Hỗn Nguyên Thánh Khư đến bây giờ, Sở gia đệ tử không một người tử vong, thu hoạch tương đối khá. Sở gia mọi người tự nhiên cũng biết trước đó Hỗn Nguyên Thánh Khư dị trạng. Sở Lăng Thương nói, "A, vô đạo chi địa vậy mà lại tại lần này Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong mở ra. Ngược lại là có chút ý tứ, đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi." Lập tức từng bảy thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vô đạo chi địa, lại xưng Hỗn Độn Cấm Vực. Đây là một mảnh tuyệt đối không vô lĩnh vực. Vô đạo chi địa bên trong không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí cùng pháp tắc tồn tại, là so mạn pháp thời đại càng cực đoan hoàn cảnh. Hết thảy thần thông, đạo pháp, thần binh tiến nhập nơi đây đều sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, đi vào người chỉ có thể dựa vào thuần túy nhất nhục thân chi lực cùng tối cơ sở ý chí lực hành động. Mà cái này vô đạo chi địa cũng không phải là mỗi một lần Hỗn Nguyên Thánh Khư đều có thể mở ra, căn cứ trước kia quy luật đến xem, 10 lần Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong mới có một lần vô đạo chi địa, mà lúc này Hỗn Nguyên Thánh Khư thế nhưng là không tới cái kia cái thời gian. Vô đạo chi địa tự nhiên cũng là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, bởi vì hắn hy lưu tính, khẳng định phải so tinh không triều tịch còn muốn nâng cao một bước. Có thể may mắn chưa từng nói chi địa đi ra người, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, không có chỗ nào mà không phải là một phương đại năng bá chủ. Chương 136, ngươi thân thể là duy nhất linh mạch, ngươi ý chí là duy nhất pháp lực. Chương 136, ngươi thân thể là duy nhất linh mạch, ngươi ý chí là duy nhất pháp lực. Hỗn Nguyên Thánh Khư nào đó một chỗ, nơi này có một đầu to lớn hư không vết nứt, một cỗ khí tức kỳ lạ từ bên trong phun trào mà đến. Đây cũng là vô đạo chi địa lối vào sao? Hư không vết nứt bên cạnh chật ních vô số tu sĩ, vô số nói chuyện với nhau chi tiếng vang lên. Nghe nói vô đạo chi địa bên trong căn bản không có bất kỳ linh khí, chỉ có thể sử dụng nhục thân, mà bởi vì không có linh khí tầm bổ, nhục thân cũng sẽ rất nhanh khô kiệt, cái này tính nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ a. Đúng thế, chỉ bằng ta thực lực căn bản đi không ra cái này vô đạo chi địa, cho nên ta chính là đến xem náo nhiệt. Rất nhanh người càng ngày càng nhiều, những cái kia chân chính tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc đã đến. Đầu tiên biểu diễn tự nhiên là cái kia quen thuộc Tam Kiếm Khách, Long Hoàng Cực, Hoàng Vô Sương, Mạc Vân Nham. Ba vị này đã thành công quen thuộc cái này thời đại thiên địa khí tức, khôi phục được toàn thắng trạng thái, tu vi cũng là đột phá đến bản thánh. Hiu hiu hiu. Một lát sau, Sở gia nhân tài đến. Long Hoàng Cực trong đôi mắt tán phát ra đạo đạo hung quang nhìn thẳng Sở Lăng Thương, tựa như là cửu nhân gặp mặt đồng dạng. Hoàng Vô Sương cùng Mạc Vân Nham tự nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Lại một lát sau, Sở Tiêu Minh mới mang theo Huyền Nguyệt cùng Sở Phạm hai người khoan thai tới chậm. Cùng Sở gia đại bộ đội tụ hợp về sau, vô số đạo thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tiêu Minh. Vị này cũng là Sở gia cái kia số không hàng ngũ, Sở gia thần tử Sở Tiêu Minh đi. Nhìn qua ngược lại là lớn lên dạng chó hình người. Ừm, một môn song chí tôn, ta cũng không cho rằng cái này Sở Tiêu Minh có thể so sánh Sở Lăng Thương muốn càng cường. Sở Tiêu Minh cứ như vậy không nhìn lấy đám người ánh mắt cùng thảo luận, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian tại thời khắc này chậm rãi trôi qua, đột nhiên một đạo tiếng chuông giống như tiếng vang ở chỗ này quanh quẩn. Cái kia đạo hư không vết nứt bắt đầu không ngừng khởi động sóng dậy, không gian chi lực cũng dần dần bắt đầu hướng tới ổn định. Truyền thuyết bên trong vô đạo chi địa rốt cục mở ra, một đạo lại một đạo thân ảnh liên tiếp hướng về cái kia đạo hư không vết nứt đi đến, mà dám vào đi không ngoài ý muốn, phần lớn đều là những cái kia tuyệt thế thiên tiêu. Mà Sở ra bên này, vẹn vẹn chỉ có Sở Tiêu Minh 5 người tiến đến. Ào ào ào, gặp phải một đạo huyền diệu khí tức bắt đầu quanh quẩn tại đi vào người phía trên. Lập tức đi vào người thân ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn phân biệt đi tới cái này đến cái khác đất vàng trên sa mạc. Mỗi người chỗ không gian đều là khác biệt, cái mới bắt đầu tại cái này đất vàng trên sa mạc cực nhanh tiến tới lấy. Mà Sở Tiêu Minh bên này, cảm thụ được bốn phía không có chút nào một tia linh khí, đồng thời có một loại đặc thù uy áp chính một mực đặt ở Sở Tiêu Minh trên thân, làm đến hắn căn bản sử dụng không gian ngoại trừ lục thân bên ngoài các loại sức mạnh cùng thủ đoạn. Sở Tiêu Minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hảo cường áp chế lực chi lực, không hổ là vô đạo chi địa, ngược lại là có ba phần ý tứ. Lập tức Sở Tiêu Minh liền chậm rãi đi tại cái này vô ngân trên sa mạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nóng dục liệt dương đang không ngừng nướng lấy Sở Tiêu Minh một thân. Sở Tiêu Minh tầm mắt bên trong, căn bản không có xuất hiện bất kỳ một cái sinh vật, cũng không có bất kỳ cái gì cơ duyên bảo vật. Không sai biệt lắm đi một ngày, phía trước vẫn là như vậy đất vàng sa mạc chi cảnh, Sở Tiêu Minh hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói, cũng là muốn khảo nghiệm ta tâm trí cùng ý chí lực à, thật là có chút nhàm chán. Về sau Sở Tiêu Minh trực tiếp ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu chậm rãi tính toán, một hít một thở ở giữa, toàn thân lỗ thông hơi mở ra. Đột nhiên ở giữa, Sở Tiêu Minh tựa hồ là tiếp xúc đến một ít môn hạm, tiến vào một loại mười phân huyền diệu trạng thái bên trong. Toàn thân tại thời khắc này là triệt để dừng lại, tất cả sinh cơ dường như đều bị phong bế, Sở Tiêu Minh biến thành một cái thật sự người chết. Đến mức tiến vào cái khác người, tỉ như mười phân hiếm thấy một tên tu vi vẹn vẹn chỉ có thông thiên kính sơ kỳ lão giả. Lúc này hắn xem như triệt để trợn tròn mắt, dòng ra đi một ngày, liền cái ảnh đều không có nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì cái này vô đạo chi địa căn bản không có bất luận cái gì linh khí, căn bản không vận dụng được pháp lực cùng thiên địa lực lượng, chẳng khác nào đã mất đi lực lượng cội nguồn giá trị. Lại thêm tên lão giả này, nguyên bản nhục thân thì rất yếu, tuổi tác lại lớn, khí huyết chi lực không ngừng đánh mất, nhục thân căn bản không kiên trì được quá lâu. Đến mức nói lấy ra đan dược thậm chí thiên tài địa bảo tư nhuận nhục thân, đó là không có khả năng. Tại vô đạo chi địa không hiểu quy tắc phía dưới, những đan dược này cùng thiên địa tài bảo, thần binh đủ loại đều không thể xuất hiện tại mảnh này vô đạo chi trong đất. Tại mảnh này vô đạo chi địa phía trên, dường như có thể tồn tại chỉ có nhục thân. Hy vọng không muốn vượt qua 3 tháng đi, bằng không, ta khả năng thật nhịn không được. Lão giả trong lòng thở dài, không dám có chút nghỉ ngơi, tiếp tục đi đến phía trước. Thời gian cứ như vậy giật mình trôi qua. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Làm những người này tại mảnh này đất vàng trong sa mạc đi ước chừng hai tháng sau, phần lớn người tâm thái toàn sập. Không phải, cái này, hai tháng cứ như vậy đi qua, đến cùng còn cần bao lâu? Dựa theo thời gian này nhu cầu lời nói, Hỗn Nguyên Thánh Cư cũng sớm đã đóng lại. Rất hiển nhiên, cái này vô đạo chi địa cùng ngoại giới khẳng định là có thời gian lưu tốc khác biệt, cũng tỉ như giống Sở Tiêu Minh thời gian trận bàn một dạng. Sở Lăng Thương lúc này trùng đồng hơi hơi mở ra, một cỗ hết sức đặc thủ khí tức theo trùng đồng bên trong tràn ngập ra, chính một mực ngăn cản lấy vô số xí dương ánh sáng chiếu xạ. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người cũng là cảm thấy ban ngày ánh mặt trời nóng bỏng cùng buổi tối ánh trăng trong sáng đối với tự thân nhục thân rất nhỏ tiêu hao cảm giác, mà lại đợi tại ngộ đạo chi địa thời gian càng lâu, loại này cảm giác liền lại không ngừng tăng cường. Đến bây giờ, loại này cảm giác đã là mười phân mãnh liệt. Cái này khiến không ít người ngã xuống, vĩnh viễn lưu tại mảnh này vô đạo chi trong đất. Mà những người này không ngoài ý muốn toàn bộ đều là tán tu. Thời gian lại từng giây từng phút trôi qua, lại một tháng trôi qua, thêm tiến về phía trước 2 tháng đã là 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, Sở Tiêu Minh vẫn như cũng là không núp đích tí nào ngồi ở đằng kia, không có biến hóa chút nào. Rất hiển nhiên, Sở Tiêu Minh đốn ngộ, hắn giống như hiểu rõ cái này vô đạo chi địa quy tắc cùng huyền ảo. Đến mức cái khác người, cũng là làm không biết mệnh tiếp tục hành tẩu tại mảnh này vô biên trong sa mạc. Có thể tại cái này tồn tại 3 tháng người, nhục thân tự nhiên là cực kỳ cường đại, căn bản không đầy đủ cái này vô đạo chi địa cơ sở điều kiện. Thời gian lần nữa trôi qua, lại là 1 tháng lặng yên mà qua. Rốt cuộc tại một ngày này, mảnh này thiên địa tựa hồ là phát sinh một loại nào đó cường đại dị động. Long Hoàng Cực bọn người trong đôi mắt hiện ra vẻ kiên định, nhìn lấy cái này vô biên sa mạc, thản nhiên nói, đi lâu như vậy, vẫn là rất có thu hoạch nhà, không hổ là vô đạo chi địa a. Lúc này Long Hoàng Cực đám người tâm cảnh cùng ý chí lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Bọn hắn đã triệt để từ bỏ đối với ngoại giới linh khí bất luận cái gì chờ mong cùng cảm giác, theo tâm lý cùng trên sinh lý đều hoàn toàn tiếp nhận nơi đây không cách nào hiện thực, đem toàn bộ chú ý lực chuyển hướng nội tại, cũng chính là tự thân nhục thân phía trên. Người thân thể cũng là duy nhất linh mạch, người ý chí cũng là duy nhất pháp lực. Mười phân chuẩn xác này chẳng cảnh. Chương 137, Thánh địa. Thánh đạo nguyên căn. Chương 137, Thánh địa. Thánh đạo nguyên căn. Thời gian lần nữa trôi qua, Sở Lăng Thương giống như là ý thức được cái gì, thân ảnh đột nhiên chấn động, sau đó dừng bước, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Tại tuyệt đối vô đạo trong hoàn cảnh, khi tất cả bên ngoài lực lượng bị áp chế đến cực hạn thời điểm, tu sĩ mới có cơ hội dứt bỏ sở hữu phức tạp thần thông cùng pháp lực che đậy, thân thể chỗ sâu nhất, bản nguyên nhất lực lượng có khả năng bị nghịch cảnh kích phát. Sở Lăng Thương hiểu, tranh thủ thời gian lĩnh hội trùng đồng. Một cố lại một cố khác cảm giác nổi lên trong lòng. Tại thời khắc này, thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người biết đạo lý này. Tại thời khắc này, sở phàm nhân tu tiên chuyện lại bắt đầu không ngừng từ chủ vận hành, cái này vô đạo chi địa không hiểu quy tắc càng không có cách nào áp chế phàm nhân tu tiên chuyện. Bất quá cũng không có chút nào pháp lực chảy ra, một cố lại một cố huyền ảo phàm nhân chi ý theo sở phàm trên thân phát ra. Tại thời khắc này, sở phàm lại cùng chung quanh vô đạo chi địa khí tức tương dung. Mà tại huyền nguyệt bên kia, đầu của nàng lại bắt đầu đau đau, một đạo lại một đạo không hiểu khí tức theo trên người của nàng phát ra. Tốt khí tức quen thuộc nha, không đến điểm cuối chính là tịch diệt sao? Sở cô hồng thì là hai mắt nhắm nghiền, mừng rỡ lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, đây cũng là thuần túy kiếm đạo sao? Không có bất kỳ vật gì giá trị, vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền đủ để. Cái này vô đạo chi địa ngược lại là người tu luyện kiếm đạo địa phương tốt ta. Long Hoàng Cực trên mặt thì là mang theo cung hỉ, vẫn là trước mặt cái kia hai câu nói. Khi tất cả bên ngoài lực lượng bị áp chế đến cực hạn, thân thể chỗ sâu nhất, bản nguyên nhất lực lượng có khả năng bị nghịch cảnh kích phát. Đối với những cái kia nắm giữ cường đại huyết mạch tu sĩ mà nói, vô đạo chi địa cực đoan hoàn cảnh là tỉnh lại cũng thuần hóa huyết mạch chi lực tốt nhất chất xúc tác. Lúc này Long Hoàng Cực chỉ cảm giác trên người mình Long tộc huyết mạch chính đang không ngừng sôi trào, một đạo lại một đạo kim quang theo Long Hoàng Cực trên thân phun trào ra. Từng cái tràn ngập cường đại Long uy Long ảnh bắt đầu theo Long Hoàng Cực trên thân hiện mà ra. Diệp Vô Vi bên này, Diệp Vô Vi tu vi cũng là đột phá đến bán thánh cấp bậc, trên thân khí tức càng thêm như có như không huyền ảo. Lúc này Diệp Vô Vi đồng dạng cũng là đóng chặt hai con mắt, ở chỗ này, Diệp Vô Vi căn bản là không có cách vận hành bất kỳ cái gì công pháp cùng sử dụng bất luận cái gì thần thông. Cho nên tại Diệp Vô Vi náo hải bên trong bắt đầu vô số lần thôi diễn, phụ bản, giải tỏa kết cấu tự thân sở tu công pháp và thần thông. Thời gian dần trôi qua đi trừ chỗ có hoa lệ sắc ngoài, trực chỉ lực lượng vận hành hạch tâm bản chất. Nói tóm lại, vô đạo chi địa một cái duy nhất cơ duyên chính là nó không sẽ ban cho ngươi bất kỳ ngoại vật, mà chính là để ngươi tại như vậy ưu việt hoàn cảnh xuống không ngừng khai quật tự thân nội bộ sâu nhất tầng tiềm lực, nhục thân, ý chí, huyết mạch cùng trí tuệ. Có thể từ nơi này đi ra người, căn cơ chi vững chắc, đạo tâm chi cứng cỏi, đem viễn siêu tầm thường tu sĩ, nắm giữ vấn đỉnh trí cao cảnh giới tuyệt đối tư bản. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua người, như là thời gian qua nhanh đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Sở Tiêu Minh ngược lại là trước hết mở ra hai con mắt một cái kia. Lúc này Sở Tiêu Minh đột nhiên có cảm giác thản nhiên nói, rút đi mọi loại thần thông, chỉ lưu bản ngã, trải qua tuyệt đối chi không, mới gặp chân đạo. Chỉ có triệt để mất đi, mới có thể lớn nhất trực quan chạm đến thiên địa pháp tắc tồn tại dấu vết cùng hệ thống. Sở Tiêu Minh lẩm bẩm nói, loại này đối có cùng không biện chứng cảm ngộ, ngược lại là có chút ý tứ. Thời gian lặng yên trôi qua, tại cái này vô đạo chi địa, làm ngươi không lại hành động, ngược lại là ngồi xuống tỉ mỉ trải nghiệm các loại huyền diệu thời điểm, ngươi nhục thân dường như thì sẽ không nhận bất kỳ vật gì uy hiếp, có thể vĩnh tồn đồng dạng. Thời gian dần trôi qua tại một ngày nào đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, Sở Hữu tại vô đạo chi địa người nào nào lấy lại tinh thần, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rốt cục, vô đạo chi địa kết thúc. Tại bên ngoài, một đạo lại một đạo lưu quang bị truyền tống đi ra. Bởi vì đi vào cơ số thực sự không phải quá lớn, mà lại trong đó đại bộ phận cũng đều là những cái kia tuyệt đại thiên tiêu, tỷ lệ tử vong mới có thể chỉ có 50. Vô đạo chi địa sau khi kết thúc, Long Hoàng Cực ba người cũng không có tìm Sở Lăng Thương phiền phức, tất cả mọi người là mỗi người đi một ngả. Sở Tiêu Minh ba người cũng là về tới Sở gia đại bộ đội bên trong. Thời gian trôi qua, chỗ kia địa phương tức muốn mở ra, cũng đại biểu cho toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Khư sẽ phải đến cao trào. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Khư rung động kịch liệt lên, vô cùng khủng bố Hỗn Nguyên chi khí bắt đầu dần dần ngưng kết thành trạng thái cố định. Đây là Hỗn Nguyên Thánh Khư chân chính hạch tâm, thánh địa rốt cục muốn mở ra sao? Thánh đạo nguyên căn, ta tình thế bắt buộc. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu không ngừng bộc phát. Lại là như vậy quen thuộc hư không vết nứt hiện hiện. Bất quá lúc này hư không vết nứt xuất hiện địa phương cũng là Sở Tiêu Minh theo tòa kia thanh đồng cự điện bên trong sau khi đi ra tu luyện thật lâu địa phương. Nơi này chính là thánh địa cửa ra vào chỗ sao? Cũng là Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong quan trọng nhất chi địa. Chắc không được, sẽ đụng tới những cái kia bí ẩn. Sở Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng. Một đạo lại một đạo vô cùng kinh khủng uy áp theo hư không vết nứt bên trong truyền đến, cỗ uy áp này cấp bậc bất ngờ đạt đến thánh cảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, rốt cục tại một đoạn thời khắc, hư không vết nứt bên trong truyền ra uy áp tiêu tán. Sở ra bên này khoảng chừng 30 mấy đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cái này thánh địa cũng không phải tùy tiện một người thì có thể đi vào. Tại tiên vực có một cái tin đồn, Hỗn Nguyên Thánh Khư hạch tâm chi địa, thánh địa tử vong dẫn là thấp nhất. Đó là bởi vì có thể tiến vào bên trong không ngạc nhiên chút nào đều là thông thiên cảnh bên trong người nổi bật. Tiến vào thánh địa, nơi đây Hỗn Nguyên chi khí bao giờ cũng đều không tại bạo động, một cỗ kinh khủng Hỗn Nguyên phong bạo đối diện đánh tới. Sở Tiêu Minh bị tùy cơ truyền đưa đến một mảnh mênh mông chi địa, đưa tay ở giữa phá mất trước mắt bọn này Hỗn Nguyên phong bạo, thần hồn lực lượng bắt đầu không ngừng bộc phát ra. Một lát sau, Sở Tiêu Minh trong mắt có một tia sáng lóe qua, lại tới Hỗn Nguyên cổ thú. Bất quá lúc này Sở Tiêu Minh căn bản không có thời gian để ý tới cái này, Hỗn Nguyên cổ thú trực tiếp chợt lách người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này Sở Phàm lại là đụng đại vận đồng dạng, tại hắn cách đó không xa, một cô kinh khủng thánh đạo khí tức đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Cái kia là thánh đạo nguyên căn. Sở Phàm vui vẻ, sau đó tìm đúng phương hướng phi độn mà đi. Qua một hồi lâu, Sở Phàm mới xuyên qua trùng điệp chướng ngại đi tới một nơi. Chỉ thấy phía trước đại địa phía trên có một cái sợi rễ, nó tổng thể bao phủ tại một tầng ôn nhuận mà mênh mông chín màu hà quang bên trong, cái này quang mang cũng không chói mắt, lại sâu thúy vô cùng, quang mang nội bộ có vô số mảnh như hạt bụi nhỏ thánh đạo phù văn sinh sinh diệt diệt. Cứ như vậy, Sở Phàm mười phân nhẹ nhõm liền đạt được cái này gốc thánh đạo nguyên căn. Nhìn trong tay cái kia tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thánh đạo nguyên căn, Sở Phàm không khỏi nhỉ nó nói, đây chính là thánh đạo nguyên căn à, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ a? Sở Phàm nhướng mày, một tay hơi hơi dùng lực, một cỗ khủng bố lực lượng bộc phát ra, trong tay gốc cây kia thánh đạo nguyên căn liền bị bóp nát, hóa thành một đạo quang chỉ tan phát giữa phiến thiên địa này. Sở Phàm trong mắt lóe qua một tia tinh quang, quả nhiên, thánh đạo nguyên căn làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Nguyên lai là giả. Chương 138, tạo hóa ngọc điệp bài phiến. Chương 138, tạo hóa ngọc điệp bài phiến. Một lát sau, Sở Tiêu Minh thân ảnh đi tới một vùng núi lớn trước đó. Một tay phất lên, một cỗ khủng bố lực lượng bao phủ ra, trong nháy mắt cự trên núi bình chướng liền bị Sở Tiêu Minh một quyền đánh mở. Từng đạo làm cho người cảm giác dùng mình kinh khủng khí lưu hướng về Sở Tiêu Minh bỏ tới. Khẩu âm Sở rõ ràng tùy thân lóe lên không nhìn những thứ này kinh khủng khí lưu rất mau tiến vào cự sơn bên trong. Khiến Sở Tiêu Minh cảm thấy kinh ngạc là, tòa này cự trên núi bên trong lại không có chút nào hỗn nguyên chi khí, đồng thời cả tòa cự sơn đều tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Liếc mắt nhìn qua đủ loại màu sắc hình dạng rừng cây rậm rạp cùng cái kia ẩn ẩn truyền đến gió hơi hơi thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc. Sở Tiêu Minh thì lặng lặng đi tại một đầu trong rừng trên đường nhỏ, xung quanh cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian chính đang không ngừng trôi qua, rất nhanh Sở Tiêu Minh liền đi ngang qua mảnh này cự sơn, không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Tiêu Minh cũng là không đợi, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại thánh địa một bên khác, Huyền Nguyệt đang có chút mơ mơ màng màng không ngừng ngồi hồi. Đột nhiên phảng phất là tiếp xúc đến cái gì giống như, Huyền Nguyệt não hải bên trong đột nhiên chấn động, một cỗ không hiểu cảm giác lóe lên trong đầu. Đây là, Huyền Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng vẫn là theo cảm giác này, tìm đúng phương hướng, hướng về nào đó một chỗ tối tăm chi đi tới. Đi tới đi tới, Huyền Nguyệt cũng là tốt giống tiến nhập một cái thế giới khác. Khi nàng lấy lại tinh thần về sau, chung quanh cái kia mãnh liệt hỗn nguyên chi khí trong nháy mắt biến mất, chạm mặt tới thì là một mảnh hắc ám hư vô chi địa, một cỗ kỳ lạ vô cùng khí tức từ đó chỗ sâu truyền đến. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, cổ này khí tức chẳng lẽ là thánh đạo nguyên căn? Lúc này Huyền Nguyệt không biết làm tại sao, nhãn giới cao rất nhiều, đối với thánh đạo nguyên căn trong lòng cũng để không nổi trước kia loại kia hết sức kích động cùng nhiệt cảm giác. Rất nhanh, Huyền Nguyệt liền đi tới nơi đây trung tâm chỗ. Chỉ thấy ở chỗ này trung tâm đang có nhất đóa đóa màu đỏ sẫm tiểu diễm đông hoa ngay tại vô tình nở rộ. Một cỗ lại một cổ thánh đạo khí tức theo cái này chút hoa phía trên tràn ngập ra. Tổng cộng 6 đóa hoa, 6 cái thánh đạo nguyên căn. Huyền Nguyệt có chút không xác định nói. Sau đó Huyền Nguyệt đi ra phía trước, nao tử đột nhiên bắt đầu từng đợt mê muội, nhưng rất nhanh loại này mê muội cảm giác liền biến mất. Huyền Nhạc mười phân thuận lợi lấy xuống cái này 6 đóa hoa. Làm cái này 6 đóa hoa bị gỡ xuống về sau trong nháy mắt đó, từng đạo vô cùng sáng chói quang mang theo cái này 6 đóa hoa phía trên lướt qua, lập tức 6 cái như là kiếp trước nhân sinh giống như bộ dáng căn xuất hiện tại Huyền Nguyệt trong tay. Kinh thiên động địa giống như khí tức theo cái này 6 cái chi phía trên nổi lên, thiên địa khí tức dập dần, bản nguyên chi lực tràn ngập. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được cỗ này kỳ lạ vô cùng khí tức, Huyền Nguyệt liền cảm giác tự thân bình tĩnh đột nhiên chấn động, dường như muốn đột phá thánh cảnh, cũng là nước chảy thành sông đồng dạng, không có chút nào độ khó khăn. Phát sinh như thế phản ứng, Huyền Nguyệt cũng là xác định đây quả thật là thánh đạo nguyên căn. Lập tức thu hoạch được 6 cái thánh đạo nguyên căn, nếu như là để ngoại giới chi người biết lời nói, sợ rằng sẽ ghen ghét khuôn mặt biến dạng. Đạt được thánh đạo nguyên căn về sau, cái này mảnh hắc ám chi địa trong nháy mắt tan rã, Huyền Nguyệt cũng là lần nữa về tới trước kia cái kia địa phương. Thời gian lại bắt đầu chậm rãi trôi qua, tại Sở Lăng Thương bên này, hắn cũng có chút phát hiện. Chỉ thấy hắn trong con mắt trùng đồng không ngừng lưu chuyển, đột nhiên ở giữa, Sở Lăng Thương dừng bước lại. Bởi vì tại trùng đồng cảm giác dưới, hắn phía trước 500 bên trong địa phương tựa hồ có chút không giống bình thường chi ý, lập tức Sở Lăng Thương đến nơi này, rất nhanh hắn liền tiến vào một mảnh mênh mông trong biển rộng. Vô tận sóng biển thỏa thích đánh thẳng vào. Sở Lăng Thương mi đầu hơi hơi vặn một cái, rốt cuộc tìm được cả một giây sau một đầu lại một đầu thông thiên cảnh đỉnh phong hải thú hướng về Sở Lăng Thương đánh tới. Tịch diệt hư quang. Trung đông thẳng thắn thoải mái ở giữa, mắt trái chỗ nổ bắn ra một đạo lại một đạo lưu quang. Vô tận thần năng đang phụ trào. Cái này đến cái khác huyết động theo cái này chút hải thú đầu bên trong nổ vang. Rất nhanh Sở Lăng Thương liền đi tới cái này mênh mông đại hải trung tâm chỗ. Cái này đại hải vẫn có chút tiểu a. Bất quá cũng tốt, ta còn tưởng rằng ta muốn ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian đâu. Xuy suy suy, một đầu tràn ngập bán thánh khí tức hải xà từ đó mảnh đáy biển đột nhiên chui ra, hướng về Sở Lăng Thương đánh tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tổng cộng ba đạo tịch diệt hư quang bắn ra, con rắn biển này căn bản không có sức chống cự, nhẹ nhõm vẫn lạc. Mà tại Sở Lăng Thương trong tầm mắt, ở chỗ này đáy biển chỗ sâu một viên xanh thẳm hạt châu chính đang không ngừng lưu chuyển lên. Thánh đạo nguyên căn. Sở Lăng Thương lông mày nhíu lại, lập tức bịch một tiếng, rất nhanh rơi xuống trong biển rộng. Theo Sở Song rõ ràng càng ngày càng tới gần hạt châu kia, một cỗ lại một cỗ áp lực kinh khủng cứ như vậy hướng tới trước mặt Sở Hưng Thịnh Linh đánh tới. Phản phất là toàn bộ mênh mông đại hải chi lực đều tại áp bách Sở Hưng Thịnh Linh đồng dạng. Mắt sinh thế giới. Sở Lăng Thương nhàn nhạt mở miệng nói, hai con mắt chỗ sâu biến đến như là vũ trụ sơ khai, không còn là đơn giản đồng tử ảnh, mà chính là có vô tận thế giới ở trong đó chìm nổi, phun trào. Trong một chớp mắt, toàn bộ mênh mông đại hải đều không ngừng run rẩy động. Sở Lăng Thương cứ như vậy thành công cầm cái viên kia hạt châu, cũng chính là tại cái kia một khắc, lại là ánh sáng chói lóa theo trong hạt châu nổ bắn ra mà ra, hạt châu cũng biến thành nhân tham giống như bộ dáng. Sở Tiêu Minh bên kia, hắn đã đợi trọn vẹn một ngày một đêm. rốt cục tại một đoạn thời khắc, cả tòa cự sơn lấy tốc độ cực nhanh run rẩy một cái chớp mắt. Lập tức tại Sở Tiêu Minh trong tầm mắt, cự sơn đỉnh chót nhiều hơn một vật, cụ thể tới nói là một gốc Thương Thiên Đại Thụ. Một cỗ huyền diệu khó lường khí tức, theo cái này quả Thương Thiên Đại Thụ phía trên bao phủ ra. Đây chính là Thánh Đạo Nguyên Căn. Sở Tiêu Minh hơi hơi lắc đầu, lập tức thời không thần thể bắt đầu bạo phát, vô tận thời không chi lực tràn ngập, tập trung vào trước đó như vậy một cái chớp mắt, xuyên qua thời không. Sở Tiêu Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo nổ thật to thanh âm theo Sở Tiêu Minh bên tai vang lên, phản phất là thì cửu thiên thần lôi hàng thế. Sở Tiêu Minh gãi gãi cái óc, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, nói ra, đây chính là Thánh Đạo Nguyên Căn chân chính mở đầu chi địa sao? Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đã đến đạt đánh dấu địa điểm Hỗn Nguyên Thánh Hư, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Sở Tiêu Minh cũng là sững sờ, thuần thục nói ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bát Tinh Khen Thưởng, Tạo Hóa Ngọc Điệp Toái Phiến. Từng bước hiểu rõ Tạo Hóa Ngọc Điệp Toái Phiến công hiệu về sau, Sở Tiêu Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, khóe miệng cũng lộ ra từng tia nụ cười. Bát Tinh Khen Thưởng, hơn nữa còn là kiếp trước lừng lẫy có tên vô thượng chí bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nay Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Sở Tiêu Minh kiếp trước Tạo Hóa Ngọc Điệp rất giống. Theo hệ thống giới thiệu, nay Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là truyền thuyết tại thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân thời điểm, ẩn chứa 3000 đại đạo vô thượng chí bảo. Nó ghi chép thế gian chỗ có pháp tắc, quy luật cùng bản nguyên huyền bí. Sở Tiêu Minh ý thức khẽ động, một mảnh ôn nhuận như ngọc, tính chất như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc toái phiến, cứ như vậy xuất hiện ở Sở Tiêu Minh trong tay. Toái phiến xem ra không chút nào thu hút, tựa như là một khối phổ thông cổ ngọc mảnh vỡ. Nhưng một giây sau, Sở Tiêu Minh hai con mắt bên trong màu trắng bạc quang mang phun ra nuốt vào mà ra. Tại thời khắc này, mảnh vụn này phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Một cỗ yếu ớt lại trí cao vô thượng đại đạo khí tức, tiên tĩnh, cuồn cuộn, thâm thúy, dường như trực diện vũ trụ bản thân khí tức theo hắn phía trên tản ra. Chương 139, Hỗn Nguyên Thánh Cư. Cuối cùng. Chương 139, Hỗn Nguyên Thánh Cư. Cuối cùng. Tạo Hóa Ngọc Điệp Bạch Phiến, hắn hoạch tâm công năng là phụ trợ nội đạo. Cụ thể biểu hiện thì là, một là pháp tắc thân hòa, người nắm giữ sẽ đối với thiên địa ở giữa các loại pháp tắc cảm giác biến đến cực kỳ nhạy cảm, mà lại tu luyện tương quan công pháp và thần thông tốc độ cũng hiện lên bao nhiêu cấp số đề thăng, bình cảnh lại càng dễ đột phá. Hai là thôi diễn bản bật, có thể phụ trợ người nắm giữ thôi diễn công pháp, thần thông, đan phương, trận pháp trở. Ba là che đậy thiên cơ, có thể quấy rầy cùng che đậy thiên cơ, thậm chí có thể lừa gạt thiên đạo. Bốn là nội hàm độc tiên, toái phiến nội bộ tự thành mở giới, ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn chi khí. Năm là bản nguyên cảm ngộ, trợ giúp người nắm giữ tiếp xúc cảm ngộ những cái kia hư vô mở mịt các loại đại đạo pháp tắc. Một lát sau, Sở Tiêu Minh mới chậm rãi thu hồi toái phiến, thần hồn lực lượng không ngừng bao phủ mà ra. Lôi khu, hỏa hải, đao sơn, một mảnh lại một mảnh kỳ dị khu vực cứ như vậy hiện ra tại Sở Tiêu Minh trước mắt. Sở Tiêu Minh nhướng mày, cái này là cái gì đại luận hầm? Sau đó tại Sở Tiêu Minh thần hồn lực lượng tra xét rõ ràng phía dưới, cái này đến cái khác kỳ quái chi vật xuất hiện. Rầm rầm rầm. Sở Tiêu Minh đưa tay một chỉ, một đạo tinh mang bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng từng đạo lôi đình đánh tới hướng một tảng đá lớn. Phốc phốc. Đá lớn vỡ vụn, một người tham giống như đồ vật, cũng chính là Thánh Đạo Nguyên Căn xuất hiện. Sau đó Sở Tiêu Minh chợt lách người nhặt cái này Thánh Đạo Nguyên Căn, liền bắt đầu dò xét lên. Từng sợi bản nguyên thiên địa chi khí hiện lên, Sở Tiêu Minh nhíu nhíu mày, ngược lại là có chút huyền diệu, bất quá còn giống như kém rất nhiều a. Lập tức Sở Tiêu Minh thân ảnh tại từng mảnh khu vực không ngừng thoáng hiện, mà ở bên ngoài thánh địa bên trong, liền bạo khởi sướng một lần lại một lần tranh đấu. Thiên địa tại thời khắc này không ngừng run rẩy, phảng phất muốn phá toái đồng dạng, vô tận pháp lực tràn ngập, thẳng phá 9 tầng mây thiên. Thời gian cũng tại thời khắc này không ngừng trôi qua, đáng nhắc tới chính là Sở Lăng Thương lại là 10 phân hữu duyên đụng phải Long Hoàng Cực. Bất quá tuy nhiên Sở Lăng Thương trong tay cầm lấy cái kia đạo Thánh Đạo Nguyên Căn 10 phân mê người, Long Hoàng Cực vẫn là đi. Vẫn là rất có tự biết rõ mà. Sở Lăng Thương nhìn lấy Long Hoàng Cực bóng lưng rời đi, mỉm cười, thân hình lần nữa biến mất. Cứ như vậy, Hỗn Nguyên Thánh Cư lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Mà cũng ngay một khắc này, Sở Tiêu Minh bên kia quả thật có phát hiện mới. Sở Tiêu Minh đã thu được hàng trăm cây Thánh Đạo Nguyên Căn, đi qua đủ loại đặc thù khu vực. Dạng này Sở Tiêu Minh đã đi tới nơi đây chỗ sâu nhất vẫn là một ngọn núi lớn. Núi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng Sở Tiêu Minh lại là cười cười. Pháp lực giống như nước thủy triều phun ra ngoài, thời không bế vòng, một đạo lại một đạo quang hoàn quanh quẩn tại Sở Tiêu Minh toàn thân. Quả thật đúng là không sai, vừa mới đi đến tòa này cự sơn, một đạo lại một đạo kinh khủng thần quang liền hướng về Sở Tiêu Minh đâm xuyên tới. Những thứ này thần quang uy lực đủ để nhẹ nhõm khiến thánh nhân phai mờ. Xem ra có hảo đồ bật a. Những cái kia quang hoàn trong nháy mắt mở đi ba phần, Sở Tiêu Minh trực tiếp linh nhục hợp nhất, vô cùng khủng bố nhục thân cùng linh hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Tại thời khắc này, phản phất là đầu nhập vào một viên bom nguyên tử. Cự sơn cũng bắt đầu hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm. Thần quang về sau, lại chạm mặt tới mấy đạo phô thiên cái địa thú ảnh. Sở Tiêu Minh một quyền đánh ra, vô cùng thần năng bộc phát ra, linh nhục hợp nhất, quân lâm thiên hạ. Cái này một cái chớp mắt, Sở Tiêu Minh sau lưng xuất hiện một đạo cự nhân giống như thân ảnh, vô hạn cực quang lan tràn ra. Cái kia mấy đạo thú ảnh trong nháy mắt bị xé nứt, quyền uy vẫn như cũ không giảm, tiếp tục hướng về cái kia cự sơn đánh tới. Phốc suy phốc suy phốc phốc, một đạo lại một đạo thần binh đột nhiên xuất hiện, vô cùng cổ lão lại huyền ảo phù văn trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Ầm ầm, mảng lớn không gian vết nứt tràn ngập ra, thế giới dường như đều muốn hủy diệt đồng dạng. Xuyên qua thời không, Sở Tiêu Minh lại một chỉ điểm ra, toàn lực bạo phát, thần binh vỡ vụn, đạo tác tàn huyết. Một giây về sau, Sở Tiêu Minh liền đi tới đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi phía trên có một cái thạch đài, một cỗ chín màu ánh sáng theo trong bệ đá bắn ra. Đây là? Sở Tiêu Minh nhướng mày. Thạch đài bên trong cảnh tượng đã thu vào Sở Tiêu Minh tầm mắt. Đó là một hạt giống. Không sai, lại là một hạt giống. Bất quá lúc này hạt giống chung quanh lại có thiên địa kinh văn hiển hóa, dường như cả phiến thiên địa đều bị ẩn chứa ở trong đó. Ồ, cổ này khí tức, hảo đồ vật a. Sở Tiêu Minh mỉm cười, đưa tay thì chụp vào thạch đài. Cũng liền tại như vậy trong tích tắc, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Khư cũng bắt đầu hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động. Đây là cái gì? Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong tất cả mọi người kinh động đến. Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Thánh Khư phải đóng lại sao? Khả năng đi. Tại Sở Tiêu Minh bên này, hắn khẽ chau mày. Sở Tiêu Minh tay cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, căn bản là không có cách tới gần cái kia thạch đài. Nha, vừa bạn có thể nếm thử một chiêu này. Thời không trường hạ. Hiện, ầm ầm. Một đầu vô ngân sông dài cứ như vậy hiện lên ở Sở Tiêu Minh bên cạnh, thời gian trôi bụi, không gian pha toái, cũng là Sở Tiêu Minh lúc vừa ra đời ý tưởng. Thời không, diệt. Sở Tiêu Minh thời không thần thể tại thời khắc này bị toàn lực kích phát. Thời không bản nguyên bạo phát. Một cỗ căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng bắt đầu lặng yên hiện lên. Hỗn Nguyên Thánh Khư cái nào đó vô pháp tưởng tượng chỗ, một cái trẻ nhỏ bàn thanh âm hốt hoảng vang lên. Không phải, cổ này lực lượng chẳng lẽ là thần thoại? Cái này sao có thể? Sở Tiêu Minh thuận lợi lấy được viên hạt giống kia, dưới chân tòa này cự sơn cũng là ầm vang sụp đổ, Sở Tiêu Minh cũng bị chuyển đưa đến thánh địa bên trong. Hỗn Nguyên Thánh Khư lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như là thời gian qua nhanh đồng dạng. Thánh địa đóng lại, người ở bên trong đều là bị chuyển tống đi ra. Thánh Khư cần muốn kết thúc rồi ạ. Ai? Cái kia truyền thừa vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa a. Hừ. Huyết Thần Cung cái kia cổ đại quái thai thật không phải thứ gì. Hỗn Nguyên Thánh Khư đã tiến nhập khâu cuối cùng. Bất quá lúc này, đang cùng Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt nói chuyện với nhau thánh địa hành trình, Sở Tiêu Minh đột nhiên nhướng mày, một cỗ khí tức quen thuộc thì xuất hiện ở Sở Tiêu Minh cảm giác bên trong. Cổ này khí tức có chút quen thuộc a, là những cái kia thanh đồng tự điện. Cùng lúc đó, Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt ảo ảo không thấy bóng dáng. Sở Tiêu Minh tiện tay vung lên, sau đó quay đầu, Sở Lang Thương cùng Sở Cô Hồng cũng không thấy. Đi những cái kia thanh đồng cự điện sao? Sở Tiêu Minh cảm giác bốn người khí tức cùng cổ khí tức quen thuộc kia trồng lên, không khỏi lẩm bẩm nói. Bốn người này biến mất tại Sở Tiêu Minh che giấu phía dưới, tự nhiên không có nhắc lên bất cứ động tĩnh gì. Rất nhanh, một ngày sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu không ngừng lan tràn mà ra. Cái này đến cái khác không gian thông đạo mở ra. Một đạo một bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, Hỗn Nguyên Thánh Khư rốt cục phải đóng lại. Thân tử, hàng ngũ bọn hắn vẫn chưa về sao? Có Sở gia đệ tử gặp muốn rời đi còn không nhìn thấy Sở Lăng Thương chờ người thân ảnh, sau đó liền hướng Sở Tiêu Minh hỏi. Sở Tiêu Minh trực tiếp hồi đáp, đây chính là đại cơ duyên, nào có nhanh như vậy, bọn hắn sẽ tự mình đi ra, chúng ta đi ra ngoài trước. Sở Tiêu Minh lưu lại một câu quá khứ thần, dẫn theo đại bộ đội hướng về một chỗ không gian thật lớn vết nứt mà đi. Chương 140, thí sở kế hoạch. 50 năm. Chương 140, thí sở kế hoạch. 50 năm. Mà tại Hỗn Nguyên Thánh Khư bên ngoài mảnh kia hư không bên trong, đột nhiên ở giữa nhiều hơn trên trăm đạo bóng người. Cái kia đi ra rồi hả? Ha ha ha. Lần này Hỗn Nguyên Thánh Khư về sau lại chính là một phen rầm rộ. Không sai, càng ngày càng nhiều thành thánh kiếp muốn xuất hiện. Những người này bắt đầu đào ảo thảo luận lên. Sở ra bên này là Sở Chiến Tiên tới đón tiếp, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn lấy đám kia thanh đồng cổ điện, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này Tiêu Minh cũng không có náo ra cái gì đại động tĩnh a. Cũng tốt, cũng nên bình tĩnh bình tĩnh. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh vô số lưu quang theo đám kia thanh đồng cổ điện bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Ra đến rồi. Qua một hồi lâu, Sở Tiêu Minh chờ đại bộ đội mới theo ở phía sau đi ra. Ra ra. Sở Tiêu Minh kêu lên. Ừm, cháu ngoan, không có việc lớn gì phát sinh đi. Sở Chiến Tiên tỉ mỉ một phen Sở Tiêu Minh, sau đó nói. Không có việc lớn gì, bất quá Lăng Thương, cô Hồng Tộc Minh, còn có Sở Phạm cùng Huyền Nguyệt chỉ sợ phải có đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Sở Chiến Tiên ánh mắt mới từ Sở Tiêu Minh trên thân rời, cau mày, sau đó nói, ân, đây là có chuyện gì? Đến đón lấy Sở Tiêu Minh cái gì sự tình giảng thuật cho Sở Chiến Tiên? Sở Chiến Tiên nghe nói sau cũng là cả kinh, Hôn Nguyên Thánh Khư còn có cái này vừa ra, đều kết thúc mới thả tối đỉnh cấp truyền thừa. Sở Chiến Tiên lập tức xuất ra một khối truyền tống ngọc giản, đem nơi này tin tức truyền tống cho gia tộc. Sở Tiêu Minh nói ra, gia gia ngươi vẫn là trước đem những người này mang về đi, ta lưu tại nơi này là được rồi. Sở Chiến Tiên cũng là nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta cũng lập tức quay lại. Sở Chiến Tiên hai tay vung vẩy ở giữa, mảng lớn trận văn hiện lên, mang theo Sở gia đại bộ đội rời khỏi nơi này. Sở Tiêu Minh nhìn một chút Hôn Nguyên Thánh Khư phương hướng, thản nhiên nói, thật sự là có chút ý tứ a. Lập tức Sở Tiêu Minh tầm mắt liền đặt ở quá khứ của hắn trên thân. Chỉ gặp qua đi thân ngay tại thánh địa mở ra cửa vào trung quanh không ngừng bồi hồi, tựa hồ muốn lần nữa cảm giác được những cái kia thanh đồng cự điện khí tức quen thuộc. Thời gian trôi qua, cũng không có cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, mà lại lúc này Hỗn Nguyên Thánh Khư bên trong đã không có người nào, chỉ để lại là một mảnh trống trải cùng cô tịch. Những cái kia Hỗn Nguyên chi khí tại thời khắc này cũng đình chỉ lưu động, khôi phục bình tĩnh. Quá khứ thân chiếu dọi ý nghĩ của bản thể, Sở Tiêu Minh không khỏi lẩm bẩm nói, Hỗn Nguyên Thánh Khư đóng lại lúc đến cùng sẽ có dạng gì trạng thái? Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Sở Tiêu Minh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, trung quanh hỗn nguyên chi khí không ngừng tràn vào Sở Tiêu Minh thể nội. Sở Tiêu Minh khẽ miệng nở một nụ cười, lúc này hỗn nguyên chi khí cuồng bạo trình độ đã xa chịu không nổi lúc trước, muốn hấp thu luyện hóa độ khó khăn cũng tại cấp tốc hạ xuống lấy. Tha hóa tự tại pháp luyện thể thiên hiện thế neo bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một đạo lại một đạo màu bạc trắng vết cắt cứ như vậy xuất hiện tại Sở Tiêu Minh toàn thân. Cho ta tính. Tràn vào Sở Tiêu Minh thể nội cuồng bạo hỗn nguyên chi khí tại thời khắc này dường như đã chết, một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng năng lượng tràn vào Sở Tiêu Minh toàn thân, ở trong kinh mạch không ngừng chảy xuôi, dường như đã tạo thành một đầu tuôn trào không ngừng xung dài. Huyền Thiên Công tại thời khắc này cũng là bắt đầu điên cuồng vận chuyển, luyện hóa cái này những thứ này cũng bổ năng lượng. Sở gia, cấm địa bên trong, nghe nói lấy những thứ này Sở Chiến Thiên báo cáo mà đến tin tức, nhìn lấy có chút vội vàng sao động Sở Vô Ý, Thập Bát Tổ Mi đầu tiên là nhíu, sau đó lại bừng ra, cười nhạt nói, "Vô Ý, không cần khẩn trương như vậy, nếu là thật sự như Tiêu Minh nói như vậy, Lăng Thương bọn hắn cũng nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ thu hoạch được đầy trời đại cơ duyên." Sở Vô Ý nghe nói như thế, mới thở ra một hơi thật dài. "Tốt, Vô Ý ngươi đi về trước đi. Việc này chúng ta sẽ phụ trách tới cùng, nếu là Lăng Thương bọn hắn thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta khẳng định sẽ truy cứu tới cùng." Nhìn lấy Sở Vô Ý rời đi phương hướng, trung quanh hư không bên trong thì nhiều hơn ba đạo bóng người. "Các ngươi thấy thế nào?" "Cái gì thấy thế nào? Chúng ta mấy lao giả này tự mình đi xem một chút đi." "Ân, chính có ý đó." Bốn đạo thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ chỉ là vài giây đồng hồ về sau, cái này bốn đạo thân ảnh thì xuất hiện ở Sở Tiêu Minh bên cạnh. Sở Tiêu Minh đột nhiên quay đầu lại liền thấy một cố kỳ quái tổ hợp. Một cái lao đầu, một người đại mập mạp, một cái tiểu hài tử cùng một tên thư sinh. "Gặp qua Thập Bát Tổ." Sở Tiêu Minh nói. "Ân." Tiêu Minh phế không nói nhiều nữa, mau nói đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Thập Bát Tổ mở miệng. Sau đó Sở Tiêu Minh liền đem sự tình cho giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, bốn vị lao tổ đều ảo ảo suy tư, sau đó tên kia thư sinh chậm rãi mở miệng nói, "Không sai, cũng là Hỗn Nguyên Thánh Khư trùng cực máy nguyên, không nghĩ tới lần này chúng ta Sở ra có bốn tên nhân kiệt có thể tiến nhập, nha." "Không đúng, là năm tên." Đến mức Sở Tiêu Minh có thể sớm như vậy liền tiến vào, lão tổ nhóm trong lòng đều ảo ảo quy tội Sở Tiêu Minh cái kia cực kỳ đặc thù thể chất. "A, đối Tiêu Minh, vị này là Thập Thất Tổ." Thập Bát Tổ thì một ngay từ đầu vì Sở Tiêu Minh giới thiệu còn lại ba vị lão tổ. Bàn tử đối ứng Thập Thất Tổ, hai đồng đối ứng Thập Lục Tổ, đến mức tên kia thư sinh thì là đối ứng Thập Ngũ Tổ. Sở Tiêu Minh lại từng cái hướng ba vị này lão tổ hành lễ về sau. Thập Ngũ Tổ đưa tay một chỉ, không gian thông đạo này cứ như vậy được mở mang đi ra. Thập Ngũ Tổ nói, "Tốt Tiêu Minh, ngươi liền đi về trước đi." Rất nhanh, Sở Tiêu Minh liền về tới Sở gia, sau đó trở lại Thiên Đế cung về sau, liền bắt đầu khẩn cấp bế quan. Rốt cục có thể đột phá thánh cảnh. Sở Tiêu Minh chậm rãi nhắm lại hai con mắt, một vệt cực kỳ sáng chói lưu quang lướt qua. Sau đó, hoàn toàn tĩnh mịch cứ như vậy tạo thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa tháng sau, Sở Lăng Thương trước hết đi ra, tại giao lộ đụng phải lão tổ nhóm, ngay sau đó Sở Cô Hồng, Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt theo thứ tự đi ra. Sở gia Hỗn Nguyên Thánh Khư hành trình cứ như vậy hạ màn. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, liên quan tới Hỗn Nguyên Thánh Khư sự tình các loại như là theo như cùng phòng, thổi lất phất toàn bộ tiên vực. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, toàn bộ tiên vực đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Là tức đem nên đón trước báo tác bình tĩnh. Mà lúc này tại Tổ Long Nguyên chỗ sâu nào đó bên trong một không gian, có mấy đạo thân ảnh chính bàn ngồi ở đằng kia, một đạo lại một đạo tang thương cổ lão thanh âm truyền ra. "Sự tình làm thế nào?" "Ân, không sai biệt lắm. Bất quá Sở gia tốt xấu truyền thừa nhiều năm như vậy, là hoang cổ thế gia, vẹn vẹn bằng vào chúng ta Tổ Long Nguyên muốn ăn xuống nó vẫn có chút khó khăn à. Phượng Hoàng Ngai cùng Kỳ Lân cổ động bên kia nói thế nào?" "Bọn hắn đều đồng ý." "Tốt, tốt. Chúng ta Tam Đại Thái Cổ Hoàng tộc một cùng ra tay, cũng không tin còn không đối phó được một cái Sở gia. Sở gia cuối cùng rồi sẽ diệt vong." "Ân, như vậy thì Sở kế hoạch thời gian cũng nên bình tĩnh. Thì sau 50 năm đi, tính toán thời gian vị kia cũng vừa vặn có thể lần nữa đột phá." "Ta đồng ý. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Như vậy thì để cho chúng ta làm chuẩn bị cuối cùng đi." Chương 141, Nhập Thánh. Chương 141, Nhập Thánh. Sau đó cách Cửu Thiên Tiên Bực không biết bao nhiêu khoảng cách Hỗn Độn Hải phía trên. Tại thời khắc này, phát sinh một kiện đại sự. Toàn bộ Hỗn Độn Hải sôi trào. Vô tận Hỗn Độn chi khí tràn ngập tại cả mảnh Hỗn Độn Hải phía trên. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, hai con mắt bên trong mang theo kinh khủng chi sắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là lại có đại chiến sắp xảy ra? Vô số người nghị luận ầm ĩ. Mà cùng lúc đó tại Hỗn Độn Hải nào đó một chỗ, một lão giả đột nhiên mở ra hai con mắt, từng sợi nhỏ xíu tử khí theo hắn thân thể bên trong tản mắt ra, hắn vô cùng thương lão thanh âm, mang theo hơi hơi thanh âm rung động truyền ra. Cô này động tĩnh, chẳng lẽ là bọn hắn lại tới? Một đạo đạo thân ảnh đứng ở hư không, vạn đạo làm gào thét, nhật nguyệt bởi vì không ánh sáng. Cô này động tĩnh, khiến cả mảnh Hỗn Độn Hải đều sinh ra đứng im rung động, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là bọn hắn lại tới? Một cỗ lại một cỗ kinh khủng thần quang theo bọn hắn hai con mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, không cách nào tưởng tượng lực lượng chấn động mà ra, dường như muốn tìm tòi nghiên cứu những thứ này động tĩnh mọi nguồn. Không cần phải, mấy vị kia đều còn không có bị kinh động. Không đúng, cỗ này động tĩnh, chẳng lẽ là? Sau đó một đạo lại một đạo kinh khủng tinh quang hướng về nào đó một chỗ nhìn lại. Một màn kế tiếp khiến những người này đoán muốn được chứng minh. Tại vô biên hỗn độn chi khí bên trong, đột nhiên ở giữa có một đạo mơ hồ hư ảnh diễn hóa. Đó là một thanh vô hình cự phủ. Trôi này cự phủ dường như bổ ra hỗn độn, trong và đục tách rời, dương khí tăng lên thành thiên, cho khí hạ xuống là địa, tinh thần sinh ra, vạn vật có diễn hóa. Đây là một cái vũ trụ bỏ túi khai mở toàn bộ quá trình, trong thời gian cực ngắn tại hỗn độn bên trong tuần hoàn qua lại mà hiện lên. Vô số mắt người bên trong tràn đầy chấn kinh, lập tức thì là một mảnh kích động. Cái này một cảnh tượng phảng phất là vô số người nhớ thương chẳng cảnh. Đây là hỗn độn hải cơ hồ tất cả mọi người biết đến chẳng cảnh. Là vô số sách cổ bên trong khắc họa chẳng cảnh. Đây là khai thiên tích địa dị tượng. Đây là một cái nào đó thể chất đặc thù ý tưởng. Cái này cái thể chất cũng là truyền thuyết bên trong hỗn độn thể. Đối với hỗn độn hải đại đa số người tới nói là trí cao vô thượng thể chất, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Khai thiên tích địa. Đây là thể chất dị tượng. Hỗn độn thể. Cái này hắn a là hỗn độn thể. Hỗn độn thể. Tốt. Hỗn độn thể. Không có nghĩ đến cái này thì thay ta nhóm hỗn độn hải sẽ có một tôn hỗn độn thể xuất thế. Đã bao nhiêu năm? Ngay sau đó dị tượng lại biến. Phản phất là hỗn độn thể sinh ra ở hỗn độn hải bên trong, tại hỗn độn hải ra chỉ phía dưới. Dị tượng lại biến. Khai thiên tích địa dị tượng biến mất. Ngay sau đó hiện ra từng đạo cổ lao thần chỉ, ma thần, thái cổ hung thú, tiên dân tế tự các loại cái bóng hư ảo. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà chính là đại đạo dấu vết hiển hóa. Những thứ này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều hướng về một cái nào đó phương hướng con người, quỳ bái, thậm chí sợ hãi run rẩy. Đây là thần ma quỷ sát, vạn linh hư ảnh. Cái này hắn mụ cũng là hỗn độn thể. Cái núi kia là cơ gia. Nguyên lai là cơ gia. Hỗn độn hải đời trước hỗn độn thể cũng là sinh ra ở cơ gia. Cơ gia đây là triệt để đạt tới đỉnh phong a. Mà tại hỗn độn hải một chỗ khác, nơi này lao nhanh lấy vô biên ma khí, ma bắt đầu nguyên chi địa. Một đạo lại một đạo thông thiên ma ảnh đứng sừng sững ở cái kia nhìn lấy cơ gia phương hướng. Đáng giận. Cơ gia, lại là cơ gia. Lại là cơ gia. Hỗn độn hải mỗi một cái hỗn độn thể đều sinh ra ở cơ gia huyết mạch giác tỉnh hỗn độn thể xác suất cao một chút sao? Hỗn độn thể. Hừ. Hy vọng ngươi có thể chân chính trưởng thành. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Dị bực, cái này chạy xuôi theo nguyên thủy khí tức, vô tận tranh phong chiến trường. Tại một cái tòa thành cổ màu đen bên trong, một đạo thở dài ở chỗ này vang lên, qua đã bao nhiêu năm, chiến tranh kèn lệnh lại muốn thổi lên. Lần này, những cái kia hoang cổ thế gia nhưng muốn vào cuộc. Cửu Thiên Tiên vực chắc chắn hủy diệt. Chúng ta dị vực hành trình chắc chắn trà đạp tại cái này thế giới mỗi khắp nóng nách. Mà tại giới hải là từ vô số cổ giới hội tụ mà thành vô tận hải dương. Sóng lớn quần quật ở giữa, chính là một cái thế giới sinh diệt. Nó là ngăn cách vô thượng lĩnh vực trung cực danh trời, cũng là mai táng vạn cổ hào hùng cùng văn minh cổ xưa trung cực bộ địa, là cái này đến cái khác thế giới đại danh tử. Một đạo hư ảnh đứng sừng sững ở một chỗ không thể nói tên chi địa. Đạo này hư ảnh chiếu rọi chư thiên, lượn lờ lấy khai thiên tích địa giống như hỗn độn khí tức. Hắn cô độc sừng sững tại vô tận tuế nguyệt sông dài phía trên, hai con mắt bên trong phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, quanh thân có tinh hà huyễn diệt, giới hải chìm nổi dị tượng vây quanh. Quần quần đế uy để vạn đạo gào thét, tinh thần chập chờn, dường như toàn bộ tinh không cũng chỉ là dưới chân hắn hạt bụi. Chỉ là tồn tại liền để thời không vặn mèo, vạn cổ nhân quả đều không dám ra thân, dường như hắn đứng thẳng chỗ, tức là trung tâm vũ trụ, đại đạo bản nguyên hiển hóa. Đây là một nói không cách nào tưởng tượng kinh khủng hư ảnh. Mà lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trong miệng của hắn truyền ra. Theo lão nhị nói, gia tộc ra một cái vô địch thiên kiêu có thể làm ta sở ra lại lên một cái độ cao. Thiên sinh thì hoàn mỹ nắm giữ thời không bản nguyên. Ngược lại là có cái này khả năng. Ồ, đại thế sắp đến, bọn chúng cũng kiềm chế không được sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, Sở Tiêu Minh 8 tuổi. Thiên đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ ấy, tạo hóa ngọc điệp toái phiến phiêu phù ở Sở Tiêu Minh đỉnh đầu, vô số đại đạo pháp tắc hiện hiện. Cũng ngay tại lúc này, Sở Tiêu Minh thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, vô biên thời không chi lực tràn ngập. Làm Sở Tiêu Minh lại hiện ra lúc, hắn đi tới một cái kỳ lạ không gian bên trong. Mà tại Sở Tiêu Minh trước mặt, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững ở cái kia. Gặp qua nhị tổ. Sở Tiêu Minh vội vàng quỳ gối. Nhị tổ khoát tay áo cười nói, ngươi muốn nhập thánh? Nắm chặt thời gian chuẩn bị đi, ta chỉ là theo chân ngươi tới. Lập tức nhị tổ thân ảnh nhoáng một cái mà qua, biến mất tại Sở Tiêu Minh trước mặt. Sở Tiêu Minh cũng là lấy lại tinh thần, thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo vô tận thời không cực quang. Hắn là bị chính mình thời không thần thể dẫn tới cái này một mảnh vô biên hư không bên trong. Hắn muốn nhập thánh. Cùng lúc đó, tiên vực, rầm rầm rầm. Phượng Hoàng nhai phía trên hắc vân dày đặc, một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức bắt đầu tụ lại. Là một bức mây đen áp thành thành muốn phá vỡ chi thế. Đó là thành thánh kiếp, là hoàng nữ. Nàng muốn nhập thánh. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hoàng nhai trên không. Ầm ầm vang long long long. Một màn kế tiếp là được. Bầu trời phía trên, vạn trượng lôi thác nước ầm vang đệ xuống, đem cái kia đạo đỏ thâm thân ảnh triệt để chìm ngập. Thiên hoàng vang lên vang động núi sông, niết bàn thần hoàng lịch quyển thương cung, mỗi một mảnh hoàng vũ đều bộc phát ra bỏng mắt đạo văn, cứ thế mà tại diện thế lôi hải bên trong xé mở một đầu thông thiên chi lộ. Chương 142, 8 tuổi. Sở Tiêu Minh thành thánh. Chương 142, 8 tuổi. Sở Tiêu Minh thành thánh. Thiên khôi phục bình tĩnh, hoàng vô xương thành thánh. Thánh đạo quang huy huy sái quỳ vũ, thánh đạo khí tức lan tràn ra, toàn bộ đạo châu đều là vì đó rung một cái. Còn tại Sở Tiêu Minh bên kia, xa so với hoàng vô xương cường đại vô số lần lôi kiếp hàng lâm. Ầm ầm, vạn trượng lôi long xé rách thiên cung, mỗi một mảnh long lân đều lóe ra hủy diệt đạo văn, màu tím điện tương như là tinh hà chút xuống, những nơi đi qua hư không không ngừng nứt toát vừa trọng tổ. 9 cái thái cổ lôi phù theo trong lôi vân tâm lan tràn ra, hóa thành cuốn quanh vô tận hỗn độn chi khí diệt thế cự mâu thẳng quan xuống. Sở Tiêu Minh lông mày nhíu lại, toàn lực bạo phát. Pháp lực giống như nước thủy triều phun ra ngoài, vô tận luân hồi chi ý bạo phát. Lục đạo luân hồi quyền. Quyền lên lúc u minh động mở, lục đạo luân hồi vòng xoáy tại quyền phong lưu chuyển. Thiên đạo kim quang tê liệt vân tiêu, ngạ quỷ đạo u gào nhức hồn, nhân gian đạo hồng trần cuộn, xuất sinh đạo vạn thú lao nhanh, địa ngục đạo nham tương dâng trào, tu la đạo chiến kích như rừng. Một quyền đã ra, vạn vật đều là vào luân hồi. Ngạ quỷ đạo u gào xé nát lôi long lân giáp, tu la chiến kích xoắn diệt thái cổ lôi phủ. Địa ngục đạo dung nham dâng trào thôn vệ vạn trượng kia điện. Thiên đạo thần quang xuyên thủng tiếp vân hải tâm. Quyền ý vỡ nát lôi kiếp lúc, luân hồi chi lực đem đầy trời hồ quang điện nghiền vì vô tận hạt bụi. Sở Tiêu Minh một quyền này trực tiếp đem lôi kiếp cho đánh sập. Ầm ầm, lôi vân không ngừng cuộn cuộn, phảng phất tại vô tận gào thét. Một cỗ dường như có thể hủy diệt hết thể khí tức bắt đầu hội tụ. Rầm rầm rầm, vô biên điện quang lấp lóe ở giữa. Từng chuôi khắc đầy cổ lão phủ văn cổ thánh binh hư ảnh ở trong ánh chớp hiện hiện, hắn là cấn chiếu sáng cả thiên địa. Lôi đình bị nhọn, thiên đạo vì ngạc trôi trường thương là cấn xé rách thương khung, thân thương quấn quanh lấy tịch diệt chi văn một tôn đại đỉnh là cấn chìm nổi tại vô tận lôi hải. Nắp đỉnh phù khắc hồng hoàng cự thú ở trong ánh chớp ngựa đầu thét dài, chấn vỡ vạn dặm tiếp vân một thanh quạt lông lạc cấn nhấc lên mưa lửa phong bạo, mỗi một cây lông vũ đều lạc cấn lấy kim ô đồ đằng, xích diễm cùng thiên lôi va chạm ra chôn vùi tinh hỏa một cái tấm gương lạc cấn địch. Chiếu thương cung, mặt kính treo ngược chư thiên tinh thần, đem đánh rất kiếp lôi đều phản xạ thành một đầu sáng chói quang hạ. Ầm ầm, thứ hai đạo lôi kiếp rơi. Vô tận cực quang theo mỗi cái lạc cấn bên trong bộ phát ra, lạc cấn mỗi một kích đều có diệt thánh chi uy. Sở Tiêu Minh hơi hơi nhíu mày. Dạng này mới đúng chứ? Thời không thần thể mãnh liệt kích phát, thời không thần cung đang rung động, vô cùng thời không chi lực bao phủ cả phiến thiên địa. Thời không cực điểm, tại Sở Tiêu Minh trước người xuất hiện một cái cực điểm. Ầm ầm, ầm ầm, làm vô tận uy thế rơi vào cái này cực điểm về sau, thiên địa thì bình tĩnh lại, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Thời không tại vô tận động loạn, những thứ này uy thế đều dường như đã rơi vào một đầu thời không trường hà bên trong, căn bản nhấc lên không tạo nên bất kỳ gợn sóng. Sở Tiêu Minh vẫn như cũ đứng ở đằng kia. Thì ra là thế, vậy cũng chớ phí quá lớn khí lực. Sở Tiêu Minh ngồi xếp bằng xuống, đóng chặt hai con mắt, dường như đỉnh đầu lôi kiếp không còn tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, những cái kia cổ thánh binh hư ảnh thì kiệt lực biến mất. Ầm ầm. Vô tận hư không phía trên, vô biên lôi vân cực tốc xoay tròn hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trung tâm chỗ sâu dường như kết nối lấy một cái khắc cuồng bạo không gian. A, Thiên phạt chi nhãn. Hảo tiểu tử a. Nhị tổ thản nhiên nói, một đôi không hề bận tâm trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Đột nhiên, vô số đạo màu tím sẫm lôi long lượn vũ, đem cả phiến thiên địa chiếu rọi thành một mảnh quỷ dị tử bạch chi sắc. Cái kia vòng xoáy trung tâm, một cái to lớn vô cùng, không có chút nào tình cảm cự nhãn chậm rãi mở ra. Hắn trong con mắt dường như ẩn chứa vô tận nóng dục cùng bị diệt, băng lãnh mà uy nghiêm khóa chặt Sở Tiêu Minh cái này nhìn như nhỏ bé mục tiêu. Mênh mông tiên uy như thực chất giống như đè xuống, khiến bạn vật run rẩy, sơn hà thất thanh. Một giây sau, cái kia hở hững cự con ngươi bỗng nhiên co vào. Lập tức, một đạo chôn vùi hết thảy thiên phạt lôi quang hàn lâm. Bất quá lúc này Sở Tiêu Minh lại không có phản ứng chút nào, đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong. Một đạo lại một đạo thời không chi văn, tại trong người hắn không ngừng lan tràn ra. Trong khoảng thời gian này, cái này một mảnh vô tận hư không đều dừng lại. Ầm ầm. Thời không cực điểm tại thời khắc này bị không thể thừa nhận hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt nổ tung. Bất quá đạo này thiên phạt lôi quang không chút nào không đến gần được Sở Tiêu rõ ràng. Đây là? Nhị tổ mi đầu hơi hơi chớp chớp, lập tức lộ ra một tia cười yếu ớt, nguyên lai là dạng này, thời không lực lượng quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Ầm ầm. Dường như gặp mảy may không làm gì được Sở Tiêu Minh mảy may, cái kia hai đôi mắt đột nhiên trợ to, trong mắt lóe qua một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thiên phạt chi lôi dường như không cần tiền đồng dạng điên cuồng hạ xuống lấy. Bất quá cái này ý nguyên không làm nên chuyện gì. Tại thời không tác dụng phía dưới, Sở Tiêu Minh cùng thiên phạt lôi quang ở giữa căn bản không phải cách mấy chục mét, mà chính là vô hạn khoảng cách. Vô tận thời không. Rất nhanh, giống đạt tới cái nào đó hạn chế cực điểm. Cái kia hai đôi mắt bên trong lại lóe qua một tia vẻ giận dữ, lập tức nhìn thật sâu Sở Tiêu Minh liếc một chút, dường như đem Sở Tiêu Minh thân ảnh ghi vào trong lòng, sau đó liền biến mất. Cứ như vậy, Sở Tiêu Minh thành thánh kiếp. Hết. Sở Tiêu Minh thành thánh. 8 tuổi thành thánh. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang vang vọng toàn bộ vô tận hư không. Thời không thần văn như thác nước màu bạc lấp thân, Sở Tiêu Minh chậm rãi mở ra hai con mắt, trong mắt chiếu rọi vạn cổ luân hồi. Thánh uy đẩy ra thời khắc, tinh thần ngưng trệ như suyết thiên lưu ly, quá khứ tương lai tại giữa ngón tay lưu chuyển thành vòng. Vô cùng khủng bố thánh đạo khí tức huy sái mà xuống, thánh đạo khí tức như tuyên cổ sông dài dâng trào, mỗi một sợi đều gánh chịu lấy văn minh hưng suy tinh huy. Rất mạnh. Không sai, cũng là rất mạnh. Sở Tiêu Minh chỉ cảm giác mình nhất niệm chi gian sát thánh nhân như chó đất. Thôi khi động thủ liền có thể diệt sát đại thánh, thậm chí ngay cả thánh vương đều không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, liền nhị tổ đều có chút động dung, toàn thân cũng là tùy theo chấn động. Cái này, bất khả tư nghị, tự động giác tỉnh thần thể dị tượng, mà lại thánh cảnh liền có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Tốt, tốt, ta Sở gia thịnh nghiệp có hy vọng. Nhị tổ nhấc vung tay lên, một cỗ vô biên khí tức dâng trào mà ra. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Sở Tiêu Minh chỉ cảm giác mình thời không thần thể phản phất là giải khai một đạo phong ấn. Thời không bản nguyên bạo phát, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng bao phủ Sở Tiêu Minh toàn thân. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo thời không cực quang theo Sở Tiêu Minh thánh khu phía trên hiển hóa. Thánh khu hiển hóa lúc, Sở Tiêu Minh sau lưng hiện lên vô tận bánh răng cùng tình quỹ sen lẫn bàn quay, mỗi một răng đều là khám phá toái thế giới bọt nước. Thời không trường hà hư ảnh lách thân chạy xiết, quá khứ tương lai chi cảnh như kính hoa thủy nguyệt đồng thời nở rộ, trong lúc giơ tay nhấc chân có ngân huy xiển xích xuyên qua hư không, trong mắt phản chiếu lấy chư thiên tinh thần sinh diệt quy tích. Thời không thần thể dị tượng, vạn giới lưu chuyển. Đạo này dị tượng bèn bèn kéo dài một lát lại biến mất. Ước vạn sợi bạc quấn quanh lấy huyền ảo khó lường không phía trên khí tức xoay quanh tại Sở Tiêu Minh trung quanh. Vào lúc này, Sở Tiêu Minh đột nhiên vừa mở. Đây là. Một giây sau, Sở Tiêu Minh chỉ cảm giác chính mình thần hồn dường như rơi vào một mảnh huyền ảo pháp hải, ước vạn phù văn hiện hiện, dệt thành thành đại đạo kinh vĩ. Quanh thân đạo vận tự sinh, giống như cùng hoàn vũ cộng minh hô hấp cùng nhiều lần. Chương 143, thời không pháp tắc. Hiện. Chương 143, thời không pháp tắc. Hiện. Tại thời khắc này, thiên địa uy áp quán thể, nhất niệm dẫn động pháp tắc đi theo, giơ tay nhấc chân đều là cô nói uy. Như con kiến hôi kình sơn lại như thần minh chấp bút. Sở Tiêu Minh nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là pháp tắc chi lực sao? Thiên địa vận hành mạch lạc, vạn vật sinh diệt quay số. Sở Tiêu Minh cười cười, 27 chữ chân quyết chấn động thiên địa, cảm giác thiên địa mạch động. Trường quy tắc kinh vĩ, nhất niệm vạn vật sinh diệt. Quanh thân đạo vận tự thành hoàn vũ. Thời không pháp tắc thành. Ước bạn sợi bạc bộc phát ra vô tận thời không cực quang, thời không pháp tắc hiện hiện mà ra. Mỗi một cây sợi bạc đều gánh chịu lấy vũ trụ thế giới hưng suy thay đổi, đứt gãy lúc bắn ra thần triều sụp đổ hành minh, xen lẫn lúc lại vang lên vạn vật tân sinh hót vang. Sở Tiêu Minh đầu ngón tay xẹt qua chỗ, hư không tại giữa ngón tay sụp đổ thít chặt thành một cái sáng chói quan điểm, lại tại trở tay ở giữa gây dựng lại vì xoay tròn hư không dòng sông. Quanh thân hiện lên cổ lão phủ văn hóa thành lưu ly kính trận, chiếu rọi ra 3000 thế giới đồng thời nở rộ lại tịch diệt kỳ cảnh. Làm quá khứ cùng tương lai hư ảnh tại hiện thế chồng lên, cả phiến hư không cũng bắt đầu rung động phai màu, dường như hóa thành một bức đang bị vô hình cự thủ chậm rãi xé mở thời gian bức tranh. Lại cẩn thận cảm ngộ một phen thời không pháp tắc về sau, Sở Tiêu Minh chậm rãi đứng dậy. Tại lúc này, nhị tổ đi tới Sở Tiêu Minh bên người, nói, cần phải đi. Lập tức nhị tổ nhất chỉ hơi hơi trở đi, hai người thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tiên vực bên trong, một đạo lại một đạo thành thánh kiếp bắt đầu hiện hiện mà ra. Những cái kia cổ đại quái thai nhóm yên lặng không biết bao nhiêu năm tại thời khắc này hào hào bắt đầu bạo phát, trở thành thánh nhân đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Mà đối với hiện thời thay tiên vực tiên tiêu nhóm, muốn phá nhập thánh cảnh còn cần không ít thời gian. Sở Tiêu Minh trở lại Sở gia về sau, tự nhiên cũng là biết được trong khoảng thời gian này bên trong tiên vực động tĩnh. Lại chế tạo ra một chút thời gian trận bàn nộp lên gia tộc về sau, Sở Tiêu Minh thì tranh thủ thời gian bế quan lắng đọng, Sở Tiêu Minh được thật tốt làm quen một chút thực lực của mình. Mà đối với Sở Tiêu Minh trở thành thánh nhân, tiên vực tự nhiên là không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, như là thời gian qua nhanh đồng dạng, một đi không trở lại. Rất nhanh 3 tháng thì nhoáng một cái mà qua, ầm ầm, Sở Tiêu Minh mật thất bên trong một trận long trời lở đất. Vô cùng khủng bố nhục thân lực lượng cùng thần hồn lực lượng bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Nhục thân đã thành đại thánh chi cảnh, thần hồn lực lượng cũng đã đạt đến thánh vương cảnh cấp bậc tầng thứ. Sở Tiêu Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong đôi mắt lóe qua vô hạn tinh mang. Sở Tiêu Minh cảm thán nói, thời gian thấm thoát, 8 tuổi thành thánh, không biết ta mấy tuổi có thể thành chí tôn đâu. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Sở Tiêu Minh não hải bên trong vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới. Thỉnh ký chủ tiến về Hỗn Độn Hải đánh dấu. Sở Tiêu Minh sững sờ. Hỗn Độn Hải? Khá lắm, không tại tiên vực. Có hơi phiền phải a. Sở Tiêu Minh lắc đầu, xem ra muốn trở qua một thời gian ngắn lại đi đánh dấu. Lập tức Sở Tiêu Minh liền xuất quan, Sở Phàm cùng Huyền Nguyệt còn đang bế quan chuẩn bị đột phá thánh cảnh. Sở Tiêu Minh lại đưa một chút tài nguyên, liền rời đi Sở gia. Sở Tiêu Minh muốn làm gì? Hắn muốn đi Huyền Hải bí cảnh. Trước đó theo Huyền Hải bí cảnh tuân ra khối kia vượng hoàng hồn tinh hiệu quả không có tốt như vậy. Sở Tiêu Minh muốn bạo nhanh càng ngưỡng bức. Hắn muốn để chính mình thần hồn trước phá vỡ mà vào chí tôn tầng thứ. Mà tại tổ Long Nguyên Chi, Long Hoàng Cực cũng là sớm thành công phá vỡ mà vào thánh cảnh, trở thành một tên thánh nhân. Lúc này thánh nhân cảnh giới đã vững chắc. Long Hoàng Cực trong đôi mắt phản chiếu ra vô cùng thâm thúy tinh quang. Hắn nhìn lấy bên cạnh một đạo hắc ảnh hỏi, Sở gia Sở Lăng Thương nhập thánh sao? Đạo kia thân ảnh cung kính trả lời, khởi bẩm chủ nhân, Sở gia không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Long Hoàng Cực lộ ra một tia cười lạnh, há, thật sao? Sở Lăng Thương a, Sở Lăng Thương a, ta nhìn ngươi khi nào mới có thể vào thánh, chờ ngươi nhập thánh lúc, ngươi sớm đã không gặp được thân ảnh của ta. Lập tức Long Hoàng Cực đi tới tổ Long Nguyên chỗ sâu, một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Nơi này Long khí đã ngưng là thật chất, hóa thành vạn trượng thâm nguyên hạ bản Long thạch trụ. Bản Long thạch trụ bình thiên mà đứng, phản phất tại nói thủy tổ Long hồn nói nhỏ. Long tinh huyết khoáng như từng cục long mạch trong lòng đất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một tấc không gian đều đè ép làm cho người run rẩy hồng hoang uy áp. Long Hoàng Cực hướng về nơi nào đó bài nói, Hoàng Cực, gặp qua lão tổ. Qua một hồi lâu, một đạo cổ lão thanh âm mới chậm rãi truyền ra. A, Hoàng Cực, ngươi chỗ này có chuyện gì? Long Hoàng Cực len ken có lực đạo, lão tổ, ta muốn nhập Hỗn Độn Hải. A, Hỗn Độn Hải? Vì sao? Long Hoàng Cực hồi đáp, lão tổ nghe nói Hỗn Độn Hải có chúng ta Long tộc kinh thiên động địa đại cơ duyên, cho nên ta muốn tiến đến, làm sao đế lộ chuẩn bị sẵn sàng. Ân, Hoàng Cực, rất tốt, bất quá muốn đi vào Hỗn Độn Hải thời cơ chưa tới, ngươi vẫn là đi về trước chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, đến lúc đó ta chắc chắn bảo ngươi. Cảm ơn lão tổ. Long Hoàng Cực quỳ gối. Đáng nhắc tới chính là, có thể làm Long Hoàng cực vị này cổ đại quái thai đều cung kính như thế lão tổ, tại tổ Long Nguyên Đông đảo lão tổ bên trong, khẳng định là đứng hàng hàng đầu, hắn thực lực tự nhiên là công tham tạo hóa, không thể nói chi. Đợi đến Long Hoàng cực sau khi đi, lại một thanh âm ở chỗ này vang lên. Đại ca, thật muốn đi Hỗn Độn Hải sao? Đối với lúc này Hoàng cực tới nói, có thể hay không quá mức tại nguy hiểm. Mà tại Phượng Hoàng Nhai bên trong, Phượng Vô Xương chính mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn lấy chính mình thị nữ thản nhiên nói, sở ra bên kia có thể có động tĩnh sinh ra. Thị nữ trả lời, hoàng nữ cũng không có. Phượng Vô Xương trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng chắc chắn sẽ không giống Long Hoàng cực lạc quan như vậy. Sở Lăng Hương, bằng vào ngươi thiên phú, muốn đột phá đến thánh cảnh cũng không là chuyện khó, đến lúc đó chúng ta chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Xem ra, ta phải đi cái địa phương kia. Phượng Hoàng Nhai chỗ sâu, Phượng Vô Xương đi tới chỗ này, bái kiến lão tổ. Vô Xương, ngươi muốn đi tiên vực bên ngoài lịch luyện. Ân, tốt, nhiều chú ý an toàn, ta sẽ để cây dứa theo ngươi cùng đi, còn có nơi này là một số bảo mệnh chi vật, ngươi cầm trước. Cảm ơn các vị lão tổ. Thời gian trôi qua, Sở Tiêu Minh rất nhanh liền đi tới Huyền Hải Bí cảnh bên trong. Lúc này Huyền Hải Bí cảnh có thể nói trở thành toàn bộ tiên vực ngũ tinh cấp danh lam thắng cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người đến đây. Mới vừa tiến vào Huyền Hải Bí cảnh bên trong, Sở Tiêu Minh liền nhướng mày. Ngắn ngủi 1-2 năm không có tới, cái này Huyền Hải Bí cảnh giống như xảy ra một loại kỳ lạ biến hóa. Xem ra đến lúc đó, Huyền Hải Bí cảnh lại được náo nhiệt hơn. Sau đó Sở Tiêu Minh cực tốc đột phá đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đi tới đệ tứ tầng bên trong. Đệ tam tầng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà đệ tứ tầng thì là một mảnh lôi đỉnh đại thế giới. Đầy trời lôi vân bao trùm tại bên trên bầu trời, kinh khủng hủy diệt khí tức bắt đầu không ngừng đè ép phóng thích, một đạo lại một đạo đầy trời lôi quang hạ xuống, hình thành một mảnh lôi hải, dường như có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Sở Tiêu Minh hai mắt hơi hơi nheo lại nhìn về phía nơi xa. Chương 144, phần tiên chiến tôn. Chương 144, phần tiên chiến tôn. Một đầu lại một đầu lôi đỉnh cự bằng xuất hiện tại nơi xa. Lôi đỉnh cự bằng dương cánh như đám mây che trời, thép linh biên giới nhảy nhót lấy chói mắt địa quang. Hắn mỏ như kim câu, móng vuốt quấn quanh lấy không thôi lôi xả, mỗi một lần vỗ cánh đều dẫn động tầng mây bên trong lột ngạt oanh minh, giống như một tòa phi hành lôi bạo sơn mạch. Sở Tiêu Minh cười nhạt nói, còn có. Tầm mắt tiếp tục kéo dài, tại này phương thiên địa chỗ sâu nhất có một cỗ hồng hoàng giống như uy áp tùy theo tràn ngập. Thời gian dần trôi qua, một cái to lớn sinh vật xuất hiện tại Sở Tiêu Minh trong tầm mắt. Nó giống như một đầu to lớn màu xanh đen mang yêu, lại không có sừng đủ, vững vàng như sơn nhạc. Thô giáp da thú phía trên phủ đầy huyền ảo bần bần, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy phong lôi chi thành. Hắn hai mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía, còn như thiểm điện bạch phá bầu trời. Đây là. Sở Tiêu Minh lông mày nhíu lại, vô số hình ảnh trong đầu không ngừng lướt qua. Cuối cùng cái kia đạo hình ảnh đỉnh chỉ tại cùng giống nhau ý hệt một đầu man như phía trên. Thượng cổ dị thú, quý nhu, vẫn là thánh vương cấp bậc. Tú. Một đạo cực quang xẹt qua thiên địa, vô cùng khủng bố thần hồn lực lượng bộc phát ra, hóa thành một đạo lại một đạo có thể hủy diệt hết thảy phong nhận, chém giết những cái kia đại bằng. Đại bằng căn bản không có sức phản kháng, bị chém giết trên mặt đất hóa thành từng mai một tinh. Tựa hồ là cảm nhận được những cái kia đại bằng vẫn lạc. Thượng cổ dị thú Quỳnh Nhu đột nhiên mở ra hai con mắt, một cô vô hình lôi quang theo trong đôi mắt lướt qua. Nôn nôn nôn. Quỳnh Nhu kêu vài tiếng, thiên địa rung động, vô số đạo lôi quang hội tụ đột nhiên hướng về Sở Tiêu Minh phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Sở Tiêu Minh vung lên liền đánh nát những lôi quang này, sau đó liền hướng về Quỳnh Nhu mà đi. Quỳnh Nhu cũng là chậm rãi đứng lên, này ra màng lập loè nhật nguyện quang, trong nháy mắt này thiên địa cảm ứng, lôi vân dày đặc, lôi vũ như chú, lôi gió gào thét, có thể tùy tiện dẫn phát diệt thế cấp hồng thủy lôi thai. Đúng lúc này, Sở Tiêu Minh đi tới phụ cận. Tịch diệt lôi khư châu. Quý Nhu mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu, thôn vệ vạn trượng tiên lôi, tại độc đủ trong cực gửi tới áp xúc, ngưng tụ thành một cái màu tím sẫm, mặt ngoài phủ đầy huyền ảo vết rách lôi cầu. Sở Tiêu Minh cũng là động, toàn thân bộc phát ra vô cùng khủng bố ngân quang. Linh lục hợp nhất, một quyền đánh ra, dường như có thể bệ nghệ thiên hạ, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Song phương chiêu thức đụng vào nhau phảng phất là tại trong biển rộng nhất lên lức tầng một nước. Dư âm tiêu tán, Sở Tiêu Minh y nguyên đứng sừng sững ở cái kia, bất quá khẽ chau mày. Lần này va chạm song phương đều lấy không là cái gì tốt. Quý Nhu chấn động toàn thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu Minh, hắn giống như vô pháp tưởng tượng trước mắt cái này vô cùng nhỏ bé nhân loại có thể bộc phát ra như thế kinh khủng thần hồn lực lượng. Vạn tượng tịch diệt thái cổ lôi khư. Quý Nhu dẫn động tự thân thượng cổ dị thú huyết mạch, vô tận màu lam quang mang từ trên người nó bùng lên mà ra. Quý Nhu bắt đầu đem độc đủ đại biểu một chi đại đạo, trên bị giáp nhật nguyệt ánh sáng cùng này thanh như sấm bản nguyên chi lực cực hạn dung hợp, trước người ngưng tụ ra một cái vô hình vô tướng, lại thôn phệ hết thảy quang cùng âm thanh nguyên sơ lôi hạch. Lôi hạch cũng không có trong nháy mắt nổ tung, mà chính là không ngừng triển khai, hình thành một cái không ngừng bành trướng tuyệt đối lĩnh vực, thái cổ lôi khư. Chiêu này vừa ra, ý mắng không ánh sáng, chỉ có vĩnh hằng tịch diệt. Sở Tiêu Minh cười, hai con mắt phun phát ra đạo đạo ngân mang, thần hồn chi phía trên hiện lên vô số lưu chuyển thời không phù văn. Sở Tiêu Minh đưa tay ở giữa, liền dẫn động thời không pháp tắc chi lực, thần hồn ba động như gợn sóng đẩy ra, đem chung quanh tất cả thời không trong nháy mắt ngừng kết dừng lại. Thời không thần vực. Hiện. Rầm rầm rầm. Giống như vô địch hàng lâm đồng dạng, thái cổ lôi khư trong nháy mắt bị vô tận thời không phá diệt. Ngay sau đó, thời không thần vực bao phủ tại Quý Nhu phía trên, Quý Nhu tại cực mạnh thời không rào sắt bên trong chậm rãi ngã xuống. Một cái lóe ra vô cùng lôi quang tinh hạch rơi xuống mà ra, dường như cả phiến thiên địa lôi đỉnh cũng vì đó dẫn động. Sở Tiêu Minh thu lấy tinh hạch về sau, ngay tại đệ tứ tầng bắt đầu vô tận đổ sắt lên. Đến mức đệ ngũ tầng, Sở Tiêu Minh cũng sẽ không, dù sao chỗ đó xác suất lớn có chuẩn chí tôn thậm chí chí tôn cấp bậc tòa chấn. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, Sở Tiêu Minh liền từ Huyễn Hải bí cảnh bên trong mà ra. Rầm rầm rầm, tiên vực bắt đầu hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Toàn bộ tiên vực hơi hơi sôi trào lên, vô cùng khí thế kinh khủng bạo phát. Đó là, khá lắm, cổ này khí tức, không phải không phải, gần nhất tiên vực đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ là lại một lần bí cảnh cơ duyên xuất thế sao? Đây là, lúc này vừa lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, một vầng huyết nguyệt đột ngột treo tại thiên cung. Đột nhiên, tại Nguyên Cực Châu, vô tận sơn mạch chỗ sâu đại phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, kịch liệt rung động, vô số dãy núi như xếp gỗ giống như sụp đổ. Nương theo lấy một tiếng kéo nước thiên địa tiếng vang, một đạo tráng kiện như núi đỏ sầm hỏa trụ đống nhiên xông phá vỏ quả đất, trực phún vân điêu, đem màn đêm cùng huyết nguyệt đều nhuộm thành một loại bất tường dung nham sắc điệu. Nóng rực phong bạo lôi cuốn lấy cổ lão hạt bụi cùng khí lưu hoàng bao phủ tứ phương, vạn dặm chi địa trong nháy mắt xích thổ tiêu kim, vạn vật điêu linh. Đợi động đất hơi dừng, hỏa quang dần dần liễm, chỉ thấy một tòa khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng thanh đồng cổ điện, lôi cuốn lấy vẫn đang chạy nham tương cùng quấn quanh trên đó sơn hắc tòa liên, từ cái này vực sâu không đáy bên trong chậm rãi dâng lên. Điện thân phủ đầy pha tạp cổ lão chiến văn, giờ phút này chính theo hô hấp giống như tiết tấu minh diệt lấp lóe, tản mát ra khiến nhân thần hồn run sợ kinh khủng uy áp. Điện cửa đóng kín, trên đó điêu khắc một tôn ba đầu sáu tay, trợn mắt tròn xoe ma thần chi tượng, cái kia ma thần miệng dường như thâm viên cửa vào, ẩn ẩn có gào thét cùng kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, dường như vạn cổ bất diệt chiến ý ở trong đó sôi trào. Cuối cùng, cổ điện triệt để lơ lửng tại phá toái đại địa phía trên, kỳ uy áp giống như thủy triều tràn ngập, tuyên cáo phần thiên chiến tôn chi mộ, tại vạn năm yên lặng về sau, lại lần nữa hàng lâm nhân gian. Cổ này khí tức là phần thiên chiến tôn. Cái này sao có thể? Hắn truyền thừa muốn hiện thế sao? Một đạo lại một đạo cổ lão hai con mắt mở ra, làm cho người kinh hãi kinh khủng khí tức bộc phát ra. Phần thiên chiến tôn, đây là vị kia. Qua một hồi lâu, làm nghe nói đây là một tôn chí cường giả truyền thừa về sau, không ít người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này phần thiên chiến tôn đến cùng là ai? Bọn hắn giống như cũng chưa nghe nói qua. Mà cùng lúc đó, tại Xích Tiêu Tiên vực bên trong, cũng đồng dạng phát sinh không nhỏ động tĩnh. Một đạo lại một đạo cổ lão thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Cửu Tiêu Thiên trọng phía trên, bọn hắn nhìn qua Thái Hoang Tiên vực phương hướng, trong đôi mắt lóe qua từng tia từng sợi kinh mang. Cái này sao có thể? Vị này tội nhân truyền thừa sẽ xuất hiện tại Thái Hoang Tiên vực. Nhanh, phái người, tuyệt không thể để hắn truyền thừa rơi vào Thái Hoang Tiên vực người trong tay. Thế nhưng là, sư thúc, tốt, liền xem như những cái kia hoang cổ thế gia ngăn cản, chúng ta cũng muốn tranh. Vâng. Cùng lúc đó đồng dạng tại Xích Tiêu Tiên vực phía trên, cực bắc tịch lôi bên dưới đáy, nơi này đứng sừng sững lấy Xích Tiêu Tiên vực một cái đỉnh cấp kiếm đạo thế lực, Vạn Kiếp Kiếm Mộ. Chương 145, thử, đều đã chết còn giả thần giả quỷ. Chương 145, thử, đều đã chết còn giả thần giả quỷ. Đó là một mảnh bị vô số trôi tàn kiếm cắm đầy cháy đen cự khe. Thương khung phía trên lượn vòng lấy màu tím sẫm tiếp vân, to như cự long tịch diệt thần lôi thỉnh thoảng đánh xuống, đem kiếm ngọn núi bổ đến đá vụn bắn tung tóe, lôi hỏa cuồn đốt. Cháy khô thổ nhưỡng bên trong nửa chôn lấy đứt gãy kiếm đạo thần bình, thân kiếm quấn quanh lấy vô tận hí lên hồ quang điện. Đáy vực chỗ sâu nhất tế trên kiếm đài, ba thanh cự nhược sơn nhạc thái cổ lôi kiếm cắm ngược tại đất, vết dị loang lổ kiếm tích bị lôi quang lập đi lặp lại thối luyện, bắn ra chói mắt tinh hồng đường vân, dường như ngủ say cự thú tùy thời đem trận mắt thức tỉnh. Mà lúc này tại vạn hồng kiếm mộ nào đó một chỗ, một tên tuấn lãng thanh niên sắc mặt hết sức căm trầm, lúc này hắn khí tức có chút đề bài, là đột phá thánh cảnh sau khi thất bại hậu di chứng. Mười phân thanh âm tức giận theo trong miệng của hắn truyền ra, cường đại kiếm ý theo trong người hắn phun ra ngoài, đáng giận, đáng giận. Sở gia, Sở gia, tốt một cái Sở gia, Sở gia số 2 hàng ngũ, Sở Cô Hồng, nắm giữ thiên tuyệt kiếm thể, dám đoạt ta cơ duyên, về sau ta nhất định phải để ngươi để mặt. Rất hiển nhiên cái này anh tuấn thanh niên cũng là tại cái kia một chỗ thanh đồng cổ điện cùng Sở Cô Hồng tranh chấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Tiêu Minh cũng là về tới Sở gia, đến mức trước đó Thái Hoang Tiên vực phát sinh cái kia cố đại động tĩnh, Sở Tiêu Minh cũng không thèm để ý sử dụng biến phế thành bảo cường hóa cái viên kia thượng cổ dị thú Quỳnh Nưu tinh hạch về sau, liền bắt đầu tu luyện. Một cái Phượng Hoàng tinh hạch cùng một cái Quỳnh Nưu tinh hạch, tả hữu lơ lửng tại Sở Tiêu Minh bên người, vô cùng khủng bố lại tinh thuần thần hồn năng lượng không ngừng tràn vào Sở Tiêu Minh thể nội. Thời gian không ngừng trôi qua, liên quan tới Phần Thiên Chiến Tôn truyền thuyết cũng tại Thái Hoang Tiên vực bên trong truyền ra. Phần Thiên Chiến Tôn cũng không phải là Thái Hoang Tiên vực, mà chính là Xích Tiêu Tiên vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tội nhân. Đến mức nó vì cái gì tội nhân cùng nó chí tôn chi mộ vì cái gì xuất hiện tại Thái Hoang Tiên vực bên trong, cũng không có đáp án. Phần Thiên Chiến Tôn, Xích Tiêu Tiên vực chí cường chí tôn, lấy ba đạo vô cùng chiến lực cùng đốt tận vạn vật hỏa diễm chi đạo uy trấn hoàn vũ. Hắn chấp trưởng Phần Thiên Thánh Diễm, này hỏa có thể đốt diệt hư không, nhục thân, thần hồn thậm chí pháp tắc, hắn từng một cự đốt tận cửu trọng thiên, cho nên đến Phần Thiên danh tiếng. Hắn tính cách cương liệt, cả đời vì chiến mà sinh, lấy chiến chứng đạo, từng độc chiến tam đại đỉnh cấp thế lực chí tôn cũng đem phần diệt, trấn tại Ma Huyên. Nhưng hắn đỉnh phong thời kỳ lại đột nhiên biến mất, có truyền ngôn hắn là bị rất nhiều chí tôn vây công bị diệt sát. Trọng yếu nhất thì là Phần Thiên Chiến Tôn hạch tâm truyền thừa Phần Thiên Chiến Quyết đó còn là một môn tuyệt thiên loạn cường đại chí tôn cấp bậc công pháp, ẩn chứa Phần Thiên Chiến Tôn suốt đời sở học. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Hoang Tiên vực liền sôi trào. Phần Thiên Chiến Tôn truyền thừa, đó cũng không phải là trước đây ít năm xuất hiện Huyền Băng Hàn Tôn có thể so sánh. Trong một chớp mắt, giống như Hỗn Nguyên Thánh Khư lúc chàng cảnh lại một lần kéo ra màn che, vô số đạo thân ảnh ảo ảo hướng về Nguyên Cực Châu mà đi. Mà lúc này tại Tổ Long Nguyên, Phượng Hoàng Ngai, Kỳ Lân cổ động chờ cường đại bất hủ thế lực bên trong. Một đạo lại một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thánh đạo khí tức huy sái mà xuống, khí thế kinh khủng xông thẳng tới chân trời, khiến thương khung run rẩy. Đương nhiên những thứ này thân ảnh bao quát Long Hoàng Cực, Phượng Vô Xương chờ cổ đại quái thai. Phần Thiên Chiến Tôn truyền thừa chi địa sao? Không biết ta có thể hay không đi vào, bất quá chí cường chí tôn có tư cách lệnh ta đi đến chuyến này. Mà lúc này tại Sở Gia bên trong, cũng là bạo phát ra một đạo lại một đạo sáng chói lưu quang. Đó là Sở Gia bên trong những cái kia thánh cảnh cường giả xuất thế. Cùng lúc đó, Thiên Đế cung bên trong, Sở Tiêu Minh một bộ quá khứ thân cũng là chậm rãi hiện lên thân ảnh. Sở Tiêu Minh xa nhìn xa mới thản nhiên nói, "Phần Thiên Chiến Tôn, xích tiêu tiền bộ sao? Hy vọng có thể đạt được một số Sở Gia không có chân quý luyện thể chí bảo." Sở Tiêu Minh thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua, nồng đậm kim quang lóe ra vô tận căm giận ngút trời theo tòa kia thanh đồng cổ điện bên trong lan tràn mà ra. Tòa kia thanh đồng cổ điện lại xuất hiện mới dị tượng, trước điện cái kia đạo ma thần hư ảnh cũng bắt đầu hơi hơi rung động động, một cỗ không cách nào tưởng tượng uy nghiêm theo trên người hắn chậm rãi tràn ra, dường như thế gian này không có đối thủ. Vào lúc này đã có vô số người đi tới này tòa thanh đồng cổ điện chung quanh. Nhìn lấy thanh đồng cổ điện phía trên lan tràn ra vô cùng phức tạp cổ lão huyền ảo phù văn, mọi người ào ào bắt đầu nghị luận lên, thanh âm huyền ảo đủ để tràn ngập cửu trọng thiên phía trên. Uyên uyên uyên, thật là phần thiên chiến tôn sao? Một đạo lão giả nhìn lấy tòa kia thanh đồng cổ điện, trong mắt lóe ra huyết sắc và mang, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là ta có thể thu được vị này tên điên truyền thừa, ta thả rằng trở lại đỉnh phong, dẫm phía trên cái kia chí tôn chi cảnh. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, phản phất tại đưa tay ở giữa một tháng lặng yên mà qua. Mà tại một tháng sau một ngày nào đó, Thái Hoang Tiên vực lại sôi trào, một bộ kích thích ngàn cơn sóng. Một đạo lại một đạo to lớn không gian vết nứt, theo Thái Hoang Tiên vực nơi nào đó chậm rãi mở ra hai con mắt, nói đạo thân ảnh từ trong đó mà ra. Rất hiển nhiên, đây đều là Xích Tiêu Tiên vực người. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới tòa kia thanh đồng cổ điện trước đó, trong nháy mắt liền đưa tới to lớn bạo động, tin tức này rất nhanh tại Thái Hoang Tiên vực bên trong truyền bá ra. Ai ai, những cái kia là cái gì người? Không biết, xem phục sức của bọn họ cùng khí tức giống như cùng tiên vực có chút không hợp a. Chẳng lẽ là ngoại vực chi nhân? Rất nhanh bọn hắn ý nghĩ thì được chứng minh. Xích Tiêu Tiên vực người, bọn hắn đến chẳng lẽ là mớn? Sau đó tại trường sở hữu Thái Hoang Tiên vực trong mắt đều tràn đầy địch ý bất quá, khoảng chừng ba đạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt quét sạch thương khung. Bọn hắn trên thân chỗ sinh ra mà ra uy áp xa hoàn toàn không phải thánh vương có thể so, bọn hắn là chí tôn. Thời gian còn đang thong thả trôi qua, thời gian dần trôi qua lại là 3 ngày mà qua. Một đạo quỷ dị quang mang theo thanh đồng cổ điện bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Tại thời khắc này phảng phất là từ cái gì phong ấn giải khai đồng dạng. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia ba tên chí tôn trong mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, lại có năm đạo thân ảnh theo hư không bên trong hiện thân. Như vậy tự nhiên là Thái Hoang Tiên vực chí tôn cường giả. Cứ như vậy 8 vị chí tôn một cùng ra tay. Đến lúc cuối cùng một đạo cổ lão cấm chế tại 8 vị chí tôn liên thủ đánh kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào hét. Mảnh kia khắc rõ ba đầu sáu tay ma thần đồ đằng vạn trượng thanh đồng cửa lớn, rốt cục chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ tích tụ vạn cổ nóng rực chiến ý như vỡ đê hồng lưu giống như phun ra ngoài, hóa thành mắt trần có thể thấy màu đỏ sẫm khí lãng bao phủ thiên địa. Khí lãng lướt qua, không gian bặm mẻo, thời gian đình chỉ. Trong môn chàng cảnh lâm vào mọi người tầm mắt. Trong môn cũng không phải là u ám, mà chính là vô tận bốc lên phần thiên thánh diễm, như cùng sống vật giống như gào thét, chảy xiết, ngưng tụ thành vô số người khoác liệt diễm khôi giáp cổ lao chiến hồn hư ảnh, đứng sừng sững ở hỏa diễm hai bên lối đi. Lỗ trống đôi mắt thiêu đốt lên, dường như vẫn tại thi hành thủ hộ chí tôn yên giấc vĩnh hằng sứ mệnh. Nóng rực gió lôi cuốn lấy thê lương cổ lao chiến hống cùng sắt thép va chạm miên âm, đập vào mặt. Đây không phải là nóng, mà là một loại đủ để tổn thương hết thể bị áp, giống như tại vô tình tuyên cáo, chí tôn an nghỉ chi địa, phàm tục một bước đạp sai, chính là hình thần câu diện. Xích Tiêu Tiên vực trong đó một tên chí tôn gặp cái này một màn, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, đều đã chết còn giả thần giả quỷ." Chương 146, đại động tác sắp đến lĩnh. Chương 146, đại động tác sắp đến lĩnh. Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh dâng lên cùng tồn tại, uy áp như tinh hải lút. Một chỉ điểm ra, vạn đạo gào thét, pháp tắc như xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc. Quyền mang chợt hiện, xé rách tuyên cổ đêm dài, chiếu rọi ra hoàn vũ sinh diệt chi cảnh. Kiếm quang lên chỗ, thời không ngưng trệ, chúng sinh đều là gặp một vòng tịch diệt hư vô thay thế mặt trời. Giây lát ở giữa, tam đại chí tôn vĩ lực tụ hợp, thiên địa rung động, dường như kỷ nguyên trung mạn sớm hàng lâm. Trong nháy mắt, trung quanh vô số người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều điên cuồng hướng về nơi xa động đi, tận lực không bị phương này động tĩnh liên lụy. Sở Tiêu Minh đôi mắt ngưng tụ, muốn mạnh mẽ phá vỡ mà vào sao? Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, hai bên lối đi cái kia vô số lặng im đứng sừng sững liệt diễm chiến hồn hư ảnh, động. Bọn chúng lôi trống trong hốc mắt đống nhiên nổ lên hai đoàn chói mắt dung nham ánh sáng, nguyên bản thân hình mơ hồ đống nhiên ngưng thực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn đạo tiêu đốt lên cổ lão phủ văn thân ảnh dường như cùng sở hữu một cái ý chí, đồng loạt nhấc cánh tay, vung chém. Động tác đều nhịp, mang theo vượt qua thời không sát lục vật luật. Không có gào rú, chỉ có ngàn vạn đạo xé rách không khí rít lên hội tụ thành một cô khiến ra đầu bắn nổ hồng lưu. Bọn chúng bung ra cũng không phải là đao kiếm, mà chính là ngưng tụ đến cực hạn phần thiên thánh diễm. Chỉ thấy vạn đạo màu vàng dòng liệt diễm tấm lụa như cuồng long giống như đổ xuống mà ra. Ầm ầm. Song phương đụng vào nhau. Thương khung giống yếu ớt hắc gấm bị mãnh nhiên xé rách, cái tia đạo u ám vết rách phát ra chói tai rít lên, điên cuồng thôn phệ lấy quang tuyến cùng vật khí. Rầm rầm rầm. Những cái kia liệt diễm chiến hồn hư ảnh cuối cùng không sánh bằng chân chính chí tôn, mấy chiêu về sau, chiến hồn liền biến mất, chỉ lưu lại từng đạo kinh khủng liệt diễm. Rầm rầm rầm. ba đạo lưu quang thoáng qua ở giữa sông vào phần thiên chiến tôn trong phần mộ, mặt khác năm đạo lưu quang cũng là gắt gao đuổi theo. Cùng lúc đó, thời không đạo ẩn tại vô thanh vô tức bên trong chậm rãi dao động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn mười mấy giây sau đó, ba đạo lưu quang liền đi tới phần mộ trung tâm nhất chỗ. Rầm rầm rầm. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt dường như đều dừng lại. Toàn bộ chủ mộ thất hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, yên lặng như tờ. Sau một khắc, quan tài phía trên đột nhiên xuất hiện một cái ba đầu sáu tay ma thần pho tượng. Trong đó một viên đầu đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo xuyên thủng vạn cổ dung nham ánh mắt. Một cái kinh khủng đồ vật chậm rãi hiện lên. Vật này cũng không phải là hư ảnh, cũng không phải tàn niệm, mà chính là một luồng cao độ ngưng tụ, cơ hồ hóa thành thực chất chiến ý bản nguyên, hỗn hợp có một tiểu đám khiêu động phần thiên thánh diễm hạch tâm. Rầm rầm rầm. Xông lên phía trước nhất cái kia ba đạo lưu quang thân thể đột nhiên chấn động. Ý nghĩa biết đã bị cường hành kéo vào một mảnh vô biên vô tận liệt diễm chiến trường. Tại cái kia ba đạo lưu quang trước mặt, phần thiên chiến tôn cái kia vĩ ngạn thân ảnh đưa lưng về phía mà đứng, chỉ là chậm rãi nghiêng đi nửa gương mặt, trong mắt không chứa mảy may tình cảm, chỉ có thuần túy nhất, đủ để nghiền nát tinh thần chiến ý không có chút nào ngôn ngữ, chỉ có một đạo vượt qua thời không ý chí anh minh, nhiều ta yên giấc, liền ở lại đây đi. Từng bước một vô ý thức ba động, tại cái này một cái phạm vi bên trong bắt đầu không ngừng nhảy lên. Theo ở phía sau cái kia năm đạo lưu quang lập tức ngừng lại, sau đó sắc mặt đột nhiên nhất biến, ngay sau đó kéo ra khoảng cách. Rầm rầm rầm. Ở mảnh này liệt diễm chiến trường bên trong, ba vị trí tôn trên thân bị vô tận liệt diễm đốt cháy, chật vật không chịu nổi. Cái này sao có thể, phần tiên ngươi đều đã chết làm sao lại mạnh như vậy? A, ta không tin, ngươi cùng ta cùng là trí tôn, ngươi làm sao? Ào ào ào. Tại bên ngoài, ba đạo thân ảnh phía trên lộ ra từng đạo kinh khủng vết máu. Sở Tiêu Minh nhướng mày, yên tĩnh mà nhìn xem cái này một màn. Sở Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng, khá lắm. Ngươi đều đã chết còn có thể bị làm thành dạng này. Các ngươi cái này ba cái thối tượng ra trí tôn thật là đồ ăn. Một giây sau, một đạo thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại Sở Tiêu Minh nơi không xa. Sở Tiêu Minh lông mày nhíu lại, Long Hoàng Cực, đây là tới muốn chết sao? Mà lúc này Long Hoàng Cực chính ngừng thở, giống tên trộm đồng dạng mò đi qua. Long Hoàng Cực dám tới nơi này, có hai nguyên nhân: một, tại đột phá thánh cảnh về sau, hắn một lần tỉnh cờ lấy được kỳ lạ bí pháp hiệu quả tăng lên mấy cái bậc thang, lại thêm đủ loại dị bảo, hắn có tự tin chính mình giấu kín năng lực có thể đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Hai, Thái Hoang Tiên Vực năm vị trí tôn bên trong, trong đó có một vị là Tổ Long Nguyên. Cũng ngay tại lúc này, một chỗ hư không bên trong, năm đạo thân ảnh xếp bằng ở chỗ này. Đây chính là phần thiên chiến tôn thực lực kinh khủng sao? Hắn đến cùng tại trí tôn trên đường đi bao xa? Ra sao cảnh giới? Quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn đạt tới tạo hóa phía trên cảnh giới sao? Cái này sao có thể? Đột nhiên trong đó một đạo thân ảnh khẽ cho mày, liếc qua Long Hoàng Cực vị trí, trong đôi mắt thay đổi lấy không hiểu ý vị. Hoàng Cực sao lại tới đây? Cái này, nói không chừng thật có thể. Cùng lúc đó, chủ mộ thất bên kia, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Ba đạo thân ảnh càng ngày càng thê thảm, trên thân sinh cơ không ngừng sói mòn lấy, dường như một giây sau liền sẽ chết đi. Sở Tiêu Minh cảm thụ được chủ mộ thất bên trong tản ra kỳ diệu khí tức, con người đang không ngừng chuyển động. Xem ra chủ mộ thất bên trong có một bức kỳ lạ không gian. Sở Tiêu Minh đang đợi, chờ một cái hắn toàn lực bạo phát thời không chi lực cơ hội. Thời gian đang không ngừng trôi qua bên trong, Long Hoàng Cực cũng đã đi tới chủ mộ thất phụ cận. Không thể không nói chính là Long Hoàng Cực cái này ẩn nặc năng lực thật sự là quá mức biến thái, muốn không phải Tổ Long Nguyên vị kia chí tôn cùng có huyết mạch ở giữa liên hệ, chỉ sợ còn thật không có phát hiện nó tồn tại. Long Hoàng Cực khẽ miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, tìm đúng một thời cơ đột nhiên xuất thủ. Một cỗ cường đại hoàng đạo long khí lao nhanh mà ra, hóa thành một đạo lại một đạo tinh ánh sáng chiếu rọi hướng chủ mộ thất. Thẻ lần, không gian pha toái, một cỗ lại một cỗ tia sáng từ bên trong phun ra. Một cái long chảo đột nhiên chảo hướng những cái kia tia sáng. Mà quan tài phía trên tôn này ba đầu sáu tay ma thần pho tượng cũng không có bất kỳ cái gì dị động, nó giống như cho phép Long Hoàng Cực thu hoạch được cơ duyên, lại hoặc là nói là Long Hoàng Cực loại này tiểu cạ rẹ mỹ căn bản là không có cách dẫn động ba đầu sáu tay ma thần pho tượng xuất thủ. Hiện tại cơ hội cuối cùng đã tới. Sở Tiêu Minh nói lên, vô tận thời không cực quang bộ phát ra. Trong nháy mắt xé nát cái kia long chảo, hình thành một cái lồng giam đem bên trong không gian kia đồ vật hoàn toàn bao trùm bao khỏa. Là ai? Long Hoàng Cực đột nhiên xoay đầu lại, náo hải bên trong bao trùm đạo này trích tiên giống như hư ảnh. Đây là Sở Tiêu Minh. Cái này sao có thể? Hắn thành thánh. Cũng đúng lúc này, Sở Tiêu Minh thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Đây là xa xa cái kia năm đạo thân ảnh đột nhiên chấn động. Không cách nào tưởng tượng thần hồn chi lực hướng về Sở Tiêu Minh biến mất phương hướng bao phủ mà đi. Phản phất là bắt được một ít động tĩnh, cái kia năm đạo thân ảnh đồng dạng cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc. Sở Tiêu Minh cười cười, quá khứ thân vẫn chưa được sao? Không không không. Rầm rầm rầm. Sở Tiêu Minh trong đôi mắt lưu truyền huyền ảo khó lường màu trắng bạc quang mang. Thiên địa tại thời khắc này dừng lại. Ngay sau đó Sở Tiêu Minh hướng về Vân Châu phương hướng mà đi. Chương 147, bất hủ chiến lên. Chương 147, bất hủ chiến lên. Ầm ầm. Từng đạo vô cùng khủng bố năng lượng trùm sáng hướng về vô tận hư không bên trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Năm đạo thân ảnh theo trong một vùng hư không đột nhiên hiện thân, bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó tôn này Tổ Long Nguyên Chí Tôn trong mắt lóe lên từng tia từng sợi vô cùng âm trầm hung quang. Tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Tổ Long Nguyên Chí Tôn đủ để thấy rõ ràng Sở Tiêu Minh khuôn mặt. Đó là một tấm trích tiên giống như khuôn mặt, mà cái này khuôn mặt Tổ Long Nguyên Chí Tôn hết sức quen thuộc. Hắn là Sở Tiêu Minh, hắn thành thánh, hắn không phải là bị vô tận tài nguyên cho chồng chất đi lên sao? Cái này sao có thể? Sở gia
Sở gia.
Tốt, tốt. Hổ phụ không quyền tử. Sở gia không thể lại ra một cái sở ngự tiêu. Ngay sau đó Tổ Long Nguyên cái này chí tôn lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Vân Châu phương hướng đột nhiên phóng đi. Thế tất yếu tại Sở Tiêu Minh trở lại Sở gia về sau chặn lại. Mà còn lại bốn tên chí tôn nhìn lấy Tổ Long Nguyên chí tôn đi phương hướng, trong mắt lóe qua một lần nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn những thứ này ngày bình thường bế quan không ra lão tổ cũng chưa từng nhìn thấy Sở Tiêu Minh bất hoạn. Tú tú. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, như là thời gian qua nhanh. Vân Châu, Sở gia bên trong. Từng đạo hai con mắt đột nhiên mở ra cùng nhau nhìn về phía Tổ Long Nguyên phương hướng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Làm sao? Tổ Long Nguyên bọn này tiểu lũ tạp trùng nhịn không được muốn động thủ sao? Lập tức thập bát tổ chậm rãi đứng dậy biến mất ngay tại chỗ. Minh sát mục tiêu, chí tôn tốc độ khẳng định phải so Sở Tiêu Minh cố này quá khứ thân nhanh lên vô số lần. Rất nhanh cái này chí tôn liền đi tới Vân Châu đường ranh giới bên trong. Thì ở tên này chí tôn chờ đợi thời điểm, một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh tại này phương bên trên bầu trời lóe hiện ra, không gian chung quanh trong nháy mắt bị phong bế. Tổ Long Nguyên cái này chí tôn mi đầu hơi nhíu, Sở gia động tác nhanh như vậy sao? Xem ra hôm nay là giết không được Sở Tiêu Minh. Thật sự là đáng tiếc. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng này phương thiên địa. Phong Long chí tôn, dám động ta tộc thần tử, chết. Phong Long chí tôn lạnh hừ một tiếng. Sở Thập Bát, khẩu khí thật lớn. Sở gia Thập Bát tổ bước ra một bước, sau lưng hư không tầng tầng sụp đổ, ước vạn kiếm ảnh hiện hiện, hội tụ thành ngang qua tinh hà cự kiếm. Thập Bát tổ bấm tay gảy nhẹ kiếm phong, kiếm chi pháp tắc tùy theo ong ong. Thí tiên kiếm quyết, tuyệt niệm chạm tiên quyết. Thí tiên lên tay, tuyệt niệm một kích. Xuất kiếm nháy mắt, không ánh sáng không mang, vô thanh vô tức, chỉ có một đạo gần như hư vô kiếm dấu vết lướt qua hư không. Kiếm này không chém nhục thân, không chém nguyên thần, chuyên chém tiên cảm giác. Cảm thụ được Thập Bát tổ một kiếm này uy lực, Phong Long chí tôn toàn thân đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Sở Thập Bát, ngươi nhập huyền tôn, cái này sao có thể? Thoáng qua ở giữa, Phong Long Chí Tôn cũng là động, hắn đột nhiên dò ra một chỉ, có điều hắn chỉ cũng không phải là Phong Long Chí Tôn, mà chính là điểm hướng về phía cái kia cấu thành thế giới quy tắc bản thân. Trong chốc lát, cửu thiên nứt toát, cũng không phải là một đạo, mà chính là chín đạo đen nhánh như thâm viên miệng lớn kinh khủng vòi rồng tự hư vô bên trong gào thét mà ra, bọn chúng nối liền đất trời, bóp méo không gian, thôn vệ quan tuyến. Thập Bát tổ lại ra một kiếm, thí tiên kiếm quyết, phá pháp vẫn tinh vết, một nói không cách nào tưởng tượng kiếm quang khuấy động mà ra. Kiếm này ẩn chứa phá pháp chân ý, dường như có thể xuyên thấu bất kỳ phòng ngự. Một giây sau, Thập Bát tổ lại chém ra một kiếm, thí tiên kiếm quyết, phần tịch luyện ngục ca. Kiếm phong bắt đầu chấn động, dẫn động hư không bên trong diên dị, hóa thành một bài đốt tận vạn vật luyện ngục ca dao. Vô lượng phần tịch kiếm hỏa từ hư không tuôn ra, này hỏa không phải thế gian linh hỏa, chính là pháp tắc chi hỏa, chuyên phần tiên cốt, dung thần phách, luyện chân linh. Sở Thập Bát, thật muốn làm như vậy được sao? Phong Long chí tôn giống giận, một tức lại một tức cực mạnh thần thông bạo phát, vô gian phong long ngục, tố nhân nứt long chảo. Vĩnh hơi thở phong long mắt, Sở Thập Bát ra thứ tư kiếm, thí tiên kiếm quyết, tá nguyên vô gian thán, một kiếm ra, vô thượng kiếm ý hiện lên, cứ thế mà bổ ra một đạo thông hướng vô gian tá nguyên hư vô chỗ đức. Này nguyên phi không ở giữa, chính là hết thể chung kết cùng quy tịch chi khái niệm hiển hóa. Thứ năm kiếm, duy ta thí tiên cuối cùng, một kiếm này chính là thí tiên kiếm quyết trung cực chi cảnh, bỏ qua sở hữu chiêu thức biến hóa, đem tự thân hết thảy, sinh mệnh, tu vi, ký ức, tình cảm, đối nói sở hữu cảm ngộ đều hiến tế tại kiếm, hóa thành cái kia chém cắt hết thảy. Phủ định hết thảy, chung kết hết thảy cuối cùng một kích. Một kiếm này đủ để thí tiên. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ tiên vực đều chấn động chỉ chốc lát. Vô số đạo khí tức bừng tỉnh. Từng đôi thâm thúy trong đôi mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Ào ào ào. Một trận lại một trận thiên địa huyết vũ theo Vân Châu biên giới chỗ chậm rãi rơi xuống. Một cỗ cực hạn tử ý chậm rãi sinh ra. Đây là có chí tôn vẫn lạc. Cái này, Thái Hoang tiên vực có chí tôn vẫn lạc. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn theo Tổ Long Nguyên chỗ sâu đột nhiên vang lên. Sở Thập Bát rầm rầm rầm, một đạo vô cùng khủng bố uy áp chấn động toàn bộ thiên vực, ngăn cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, trực tiếp đặt ở Sở Thập Bát trên thân. Lúc này, Sở gia chỗ sâu, một đạo quan tài chậm rãi mở ra, một cái bất hủ thanh âm chậm rãi vang lên. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám? Với anh, song phương khí thế đột nhiên đụng vào nhau, Tổ Long Nguyên vị kia trong nháy mắt bị vành nát. Sở 14. Rầm rầm rầm, tại Tổ Long xảo chỗ sâu nhất, tổ địa có từng đạo kinh khủng khí tức khôi phục, mỗi một đạo khí tức đều đủ để ngạo thế thương cung, chấn áp một phiến thiên địa. Trong đó yếu nhất đều là một vị hàng thật giá thật chí tôn. Chí tôn ở giữa cảnh giới phân chia, chuẩn chí tôn, huyền tôn, thiên tôn, đạo tôn, thần tôn. Mà mới vừa xuất thủ vị kia chính là Tổ Long Nguyên bên trong bài danh hàng đầu Long Nguyên chí tôn. Một thân thực lực công tham tạo hóa, đã đạt đến đạo tôn tầng thứ. Từng đôi hung đôi mắt cực kỳ nhìn về phía Vân Châu Sở gia. Sở gia, thật nghĩ đến đám các ngươi vô địch có thể tại Thái Hoang Tiên vực một tay che trời, hôm nay ta Tổ Long Nguyên lấy ta tộc Tổ Long huyết phát thệ, ngày này sang năm thì là các ngươi Sở gia ngày rỗ. Tổ Long hải cốt hiện vạn long hồn thiếu quân quanh kéo ra ngàn dặm vết rách, chín bộ ám kim long hải phá hải mà ra, khớp nối gai xương dày đặc, xó đốt thú hỏa, xương bôi đong đưa ở giữa vô tận vỡ nát, xương sườn mở ra hóa thành trôn bụi phong bạo, bốc hơi ướt vạn dặm hải vực. Khi thấy Tổ Long Nguyên liền Tổ Long hải cốt đều lấy ra, toàn bộ Thái Hoang Tiên vực triệt để chấn động. Một đạo lại một đạo ánh mắt khiếp sợ cùng nhau nhìn về phía Tổ Long Nguyên. Tổ Long Nguyên muốn đối Sở Gia phát động bất hủ chiến. Cái này, Tiên vực lại muốn náo nhiệt. Xác thực, Sở Gia có thể trắng trợn chém giết Tổ Long Nguyên một tên chí tôn. Đều không ngoại lệ, mỗi một tên chí tôn đều là không thể coi thường nội tình. Thế nhưng là, tại sao ta cảm giác có như vậy một chút không đúng rồi? Có lẽ có nguyên nhân khác. Sở Gia cùng Tổ Long Nguyên tiến hành bao nhiêu lần minh tranh ám đấu? Hôm nay rốt cục phải quyết ra thắng bại sao? Chương 148, Bát Đại Giáo vây công Sở Gia đỉnh. Chương 148, Bát Đại Giáo vây công Sở Gia đỉnh. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phượng Hoàng Ngai trọng yếu nhất hoạch tâm chi địa, Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, một đạo niết bàn thần hỏa phóng lên tận trời, đem trọn mảnh thương khung nhuộm thành thê diễm huyết sắc. Ngay sau đó, một đạo cuốn quanh lấy vĩnh hằng chi hỏa bóng hình xinh đẹp tự tế đàn chỗ sâu thức tỉnh, vũ vực triển khai lúc vẩy xuống ức vạn sợi phần diện đạo văn. Rất hiển nhiên, đây là Phượng Hoàng Ngai cổ tộc xuất thế. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ ra, đạo kia bóng hình xinh đẹp đầu ngón tay bóp nát một cái băng hoàng lần, tiếng rên rỉ rung khắp tam thập tam trọng thiên, Sở Gia cưỡng đoạt tộc ta thất lạc vạn cổ cựu truyền niết bàn kinh càng lấy cấm thuật làm bẩn thủy tổ chân huyết. Hôm nay như không đoạn tuyệt này nhân quả, Phượng Hoàng nhất mạch dùng cái gì đặt chân chư thiên? Triệu, phần thế vũ kiếm. Đầy trời hỏa vũ đông nhiên theo Bất Tử Sơn bên trong dâng lên, thoáng qua ở giữa sụp đổ thành một thanh xích kim cự kiếm, vô tận hỏa sáng chói lập lòe, dường như có thể đốt tận chư thiên. Trong một chớp mắt, tiên vực lại một lần sôi trào. Cái gì? Phượng Hoàng ngay cũng muốn đối Sở Gia nhấc lên bất hủ chiến. Bọn hắn không phải là thương lượng xong đi? Cái này, xác thực, kia cái gì cựu truyền niết bàn kinh ta làm sao nghe nói qua? Mà nào đó một số tồn tại lại tại nghĩ như vậy. Cổ này khí tức, đạo này thanh âm, chẳng lẽ là Phượng Hoàng Nhai Phong Hy Chí Tôn? Cái này lại là một tên đạo tôn. Cái này lại có trò hay để nhìn. Cô này động tĩnh đương nhiên vẫn chưa xong. Một giây sau, Kỳ Lân cổ động một chỗ cấm địa, Đông Cực Thánh Ngai ầm vang nứt ra một đạo tử khí bốc hơi chỗ nước, vô cùng đáng sợ hồng hoang khí tức tản mạn ra. Một tôn mặc ngọc Kỳ Lân cổ tổ đạp nát vạn năm huyền băng mà ra. Đạp lập tại chân trời phía trên, tiếng chân như chân thế sấm sét. Mặc ngọc Kỳ Lân miệng ngậm tiên tiên bắt quái trận đồ, giọng nói như trung đồng, Sở Gia nghịch thiên mà đi, hôm nay đoạn ngươi tộc vận. Mở, Thụy vẫn chú sát. Trong một chớp mắt, vạn trượng huyền hoàng khí tự cửu vũ tuôn ra, hóa thành nước vạn đầu nguyền rủa xiên xích. Cái này, ba đại thái cổ hoàng tộc đồng thời hướng Sở Gia nhấc lên bất hủ chiến, khá lắm. Cái này Thái Hoang Tiên vực là sắp biến thiên sao? Mà tại vương gia, một lão giả nhìn một chút Sở Gia phương hướng, trong đôi mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Sở Gia a, các ngươi thời đại tức sẽ kết thúc. Đã như vậy, cái kia vương gia chúng ta thì không khách khí. Với bạn, giữa chúng ta còn có thật nhiều ân oán có thể tính toán. Chém vận vương đao. Phá. Trong mấy mắt, vương gia thương khung phía trên, bảy trôi khắc lây chém vận hai chữ U Minh Chát Đao tử hư không hiện lên. Vô cùng khủng bố to lớn chém vận dị tượng nổi lên. Trong nháy mắt toàn bộ tiên vực mọi người là triệt để trợn tròn mắt. Chém vận vương đao. Có truyền văn, vương gia chém vận vương đao nhất ra, liền có đại sự phát sinh, hiện nay bảy trôi đều xuất hiện, đây là muốn nhấc lên bất hủ chiến sao? Không phải, thì liền Bắc Địa vương gia cũng muốn tham chiến. Phe thứ tư bất hủ thế lực tham chiến. Cùng lúc đó, Huyết Thần Cung, vô biên huyết hải đột nhiên sôi trào như dung nham, ước trượng sóng máu xông lên trời không, hung sát chi khí tràn ngập 300 châu. Một tòa từ ước vạn hải cốt đắp lên tế đàn phá hải mà ra. Một tên trên mặt có một cái mặt sẹo lão giả lộ nụ cười dữ tợn, kiệt kiệt tiện. Ngươi Sở Gia cũng có hôm nay. Ta Huyết Thần Cung cũng tới kiếm một chén canh, thuận tiện báo Huyết Thần tử mối thù. Lão giả xé rách lồng ngực móc ra vẫn đang nhảy nhót trái tim, cười gằn bốc nát, bằng vào ta thực tỉnh tế huyết tổ. Gọi, vạn nghiệt phệ hồn thiên. Ngập trời sóng máu bên trong dâng lên theo lên ức vạn cái thống khổ gương mặt cự phiên, vô số huyết sắc ma trảo từ trong cờ rũa ra. Một mảnh kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hình ảnh hiện mà ra. Thứ năm mới bất hủ thế lực tham chiến. Đương nhiên, đây nhất định không xong. Đại Chu hoàng triều nào đó một chỗ sâu, một đạo uy nghiêm kinh khủng thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ ấy. Đạo này thân ảnh cũng là Đại Chu hoàng triều hiện nay hoàng. Chu Hạo. Chu Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, sướng vui đau buồn không lộ ra, đế vương chi tượng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Sở Gia phương hướng, nghe tới Huyết Thần Cung cũng tham chiến lúc, trên mặt nở một nụ cười. Chu Hạo chậm rãi mở miệng lấy, "Dật Nhi, vi phụ cái này báo thủ cho ngươi." Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng đế vương thần uy hàng lâm toàn bộ Đại Chu hoàng triều, vô biên chí tôn khí tức lan tràn ra. Chu Hạo khoát tay, Cựu đỉnh tự xã tắc đàn phá đất mà lên, thân đỉnh hiện lên sơn hà vỡ nát cảnh tượng. Ngay sau đó Chu Hạo đưa tay tại trong ngón tay xẹt qua một đạo vết cắt, huyền hoàng đế huyết vẩy xuống tế thiên này, chấm lấy quốc vận chú Sở Gia. Mở, vạn triều vẫn long thuật. Ước vạn đạo vương triều hư ảnh hiện lên, sở hữu đế vương hư ảnh đồng thời đánh ra chấn quốc ngọc tỷ, quần quận đế vương uy nghiêm hóa thành thủy triều màu vàng nóng, phản phất muốn đem Sở Gia theo lịch sử trường hà bên trong triệt để xóa đi. Thứ sáu mới bất hủ thế lực tham chiến. Tu Di Thiền Tông, một phương tây thiên cực nhạc thế giới bỗng nhiên hắc ám, một đạo lao tăng đứng sững ở bát bảo trong ao sen. Trong một chớp mắt lao tăng sau lưng hiện lên 3000 cỗ màu vàng kim khô cốt. Khô cốt đủ tụng vãng sinh chú, phạm âm hóa thành thực chất huyết sắc vạn chữ áp sập chư thiên. Ma ha của Phật bóp nát chẳng hạn, thương xót thanh âm mang theo vô tận sắc cơ, Sở Gia nghiệp chướng sâu nặng, lao nạp hôm nay đại thiên hành phạt. Chấn, vô gian Phật quốc. Cửu trọng Phật tháp móc ngược mà xuống, trong tháp ước vạn tăng lữ hư ảnh đồng thời gõ vang trung tang, vô biên đẩy trời năng lượng nổi lên. Thứ bảy mới bất hủ thế lực tham chiến. Sau cùng, âm dương đạo giáo chỗ sâu, thái cực bí cảnh đột nhiên phát sinh kỳ biến. Thái cực bí cảnh bỗng nhiên nứt toác, hắc bạch nhị khí như cuồng long giống như kéo mở màn trời, tám đạo hư ảnh tự âm dương vòng xoáy bên trong bức ra, trong tay phất trần đã đứt nước hơn phân nửa, còn sót lại bụi kia phía trên quấn quanh lấy đặc hữu vệ pháp chú văn. Đạo bào của bọn họ và áo không ngừng nhỏ xuống lấy âm dương ngược dòng hỗn độn huyết dịch, trong hư không tiêu đốt ra vạn bèo quy tích. Cầm đầu tên kia lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, Sở ra mượn danh nghĩa luận đạo danh tiếng, trộm lấy thái cực bản nguyên. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức, gì là chân chính thiên đạo phản vệ. Hiện, lưỡng nghi vẫn thánh trận. Thiên điệu đống nhiên phân liệt thành hai màu đen trắng, sở hữu sắc thái đạo tắc đều bị cường hành rút ra. Thứ 80 bất hủ thế lực. Tham chiến. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Toàn bộ tiên vực hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ là muốn chờ đợi một cái thế lực tuyên chiến. Thế nhưng là một lát sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, sau đó toàn bộ tiên vực triệt để nổ, xoay loạn vòng. Hắc. Đây cũng quá kinh bạo đi, tám đại bất hủ thế lực vây công Sở ra, đây rốt cuộc là dạng gì kinh thiên một màn. Vẹn vẹn chỉ là một giây sau đó, tiên vực liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Không phải, 8-1, Sở ra lần này sợ là cắm. Ai? Sở ra cái này truyền kỳ phải bỏ mạng. Bất quá khiến tiên vực mọi người có chút kỳ quái là, cùng là hoang cổ thế gia còn lại ngũ gia lại không có bất cứ động tĩnh gì, thì liền cùng Sở ra quan hệ tâm đầu ý hợp Khương gia cũng là như thế. Mà lúc này tại Khương gia cổ từ bên trong, mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình. Tám đại bất hủ thế lực vây công Sở ra. Thú vị. Thú vị a. Ai? Không biết đã bao nhiêu năm đều không người nào dám đối Sở ra độc thủ, bây giờ rốt cục có chuyện vui nhìn. Thôi được, để hiện nay tiên vực mọi người kiến thức một chút hoang cổ thế gia bốn chữ này hàm kim lượng. Đúng rồi, Sở ra lần trước xuất thủ là cùng Táng ra đi. Mà tại U Minh Tần gia từ đường bên trong, U Minh Tần gia tộc trưởng đương nhiệm Tần Thiên Hữu chính đối với trước mặt một vị lão nhân cung kính mở miệng nói, "Mạc lão, cái kia Sở ra thật sự là quá mức càng rỡ, tại phù đồ bí cảnh bên trong dám đồ sát chúng ta nhiều như vậy thiên tiêu, lần này sổ sách chúng ta cũng nên thật tốt cùng bọn hắn tính toán được rồi, muốn không, chúng ta Tần gia cũng xuất thủ." Chương 149, Sở ra vị kia cũng không phải chết. Chương 149, Sở ra vị kia cũng không phải chết. Mạc lão nghe nói về sau, cười khẽ một tiếng, hồi đáp, "Thiên Hữu à, phù đồ bí cảnh sự kiện kia không cần nhắc lại, là chúng ta Tần gia tài nghệ không bằng người, liền cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại, thật sự là cho ta Tần gia mất mặt." Thế nhưng là, Tần Thiên Hữu vừa muốn nói chuyện, liền bị Mạc lão cắt đứt. "Tốt, đi xuống đi, Sở ra cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Một trận đại thế chi tranh vừa mới bắt đầu." "Đúng, Mạc lão." Mạc lão nhìn lấy Tần Thiên Hữu rời đi phương hướng, không khỏi lẩm bẩm nói, "Sở ra lại bắt đầu chơi bắt miêu miêu loại này trò chơi rồi. Quả thực là có chút đấu trí." Mà tại Táng gia, chỗ sâu nhất một mảnh vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên ở giữa, một cái quan tài đột nhiên mở ra, tràn ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngay sau đó một cái tuấn lãng thanh niên bộ dáng thân ảnh hiện mà ra. Làm người khác chú ý nhất thì là hắn cái kia trên ngực thật sâu vết thương. Hắn mười phân chậm rãi mở ra hai con mắt, phản phất là tại não hải bên trong hồi tưởng cái kia phủ bụi đã lâu ký ức. Ngay sau đó một đạo lại một đạo mới thanh âm theo ngoại giới thẳng tắp truyền vào hắn não hải bên trong. Trong nháy mắt hắn thì đỏ lên, hai con mắt bên trong để lộ ra vô cùng đáng sợ hung quang, dường như tùy thời đều có thể nhắm người mà phệ. "Sở nha." Hắn thanh âm mười phân khàn giọng, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân phun ra hai chữ này. Cũng ngay tại lúc này, tại Tần gia chỗ sâu nhất, một đạo không biết bao nhiêu năm không có mở ra quan tài chậm rãi bị đẩy mạnh. Một tên tướng mạo mười phân hòa ái hiền hòa lão giả chậm rãi đứng dậy, thoáng qua ở giữa liền đi tới Tuấn Lãng thanh niên bên cạnh, thản nhiên nói, "Chính thi, ngươi đây là làm cái gì?" Tuấn Lãng thanh niên có chút kinh dị nói, "Tam ca, ngươi làm sao thức tỉnh?" "Tốt, Chính thi, đừng đánh Sở ra chủ ý, vẫn là nhanh khôi phục thương thế đi." Tuấn Lãng thanh niên có chút không cam lòng nói, "Tam ca, cái này Sở ra thật là khinh người quá đáng. Chúng ta Táng ra mặc dù so ra kém hắn, nhưng..." Hiền lành lao giả trong mắt bộc phát ra một đạo đạo tinh mang, trong thanh âm mơ hồ mang theo vẻ tức giận, "Chí thì, ta nói, tốt, ta ngươi cũng không nghe sao?" Lập tức hiền lành lão giả trong hai con ngươi lóe qua nồng đậm kiên kỵ cùng sợ hãi thật sâu, "Ngươi đừng quên, Sở ra vị kia chỉ là không tại tiên vực, cũng không phải chết rồi, bằng hắn thực lực, muốn trở về." Hiền lành lao giả cũng không có nói hết lời, thì lại lần nữa về tới trong quan tài. Nhưng Tuấn Lãng thanh niên thật là toàn thân bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. "Cái kia, vị..." Rốt cục ánh mắt về tới nhân vật chính của chúng ta Sở ra bên này. Khi nhìn thấy tám đại bất hủ thế lực muốn đồng loạt xuất thủ lúc, bốn vị Sở ra lão tổ toàn bộ sầm mặt lại, lập tức thập ngũ tổ thản nhiên nói, "Tám cái loài bò sát à, ngược lại là có chút phiền phức. Xem ra đến lúc đó phải mời hai vị kia xuất thế nha." Cũng chính là vào lúc này, lần này bất hủ chi chiến nguyên nhân trực tiếp Sở Tiêu Minh rốt cục xuất quan. Khi biết được chính mình quá khứ thân đã dẫn phát cái này một bạo động lúc, Sở Tiêu Minh không khỏi cười cười. "Khá lắm, tám đại bất hủ thế lực muốn đối Sở ra khai chiến, thật sự là không biết sống chết. Phải biết, Sở Tiêu Minh thế nhưng là hết sức rõ ràng, nếu để cho nhị tổ xuất thủ, chỉ sợ thổi một hơi liền có thể toàn diệt cái này cái gọi là tám đại bất hủ thế lực." Nhìn thấy Sở Tiêu Minh về sau, bọn này lao tổ tự nhiên không nói gì thêm. Một cỗ phong ba nhỏ tức sắp giáng lâm. Ầm ầm, ầm ầm. Thái Hoang Tiên vực đang rung động. Tổ Long Nguyên là trước hết hành động. Ào ào ào. Từng cái phi long đằng không mà lên, ngạo thế cửu thiên. Khoảng chừng mấy ngàn vị thánh nhân quân đội cứ như vậy hợp thành, đến đón lấy từng đạo kinh thiên động địa giống như khí tức bộc phát ra. Tổ địa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tổ Long Nguyên những cái kia cổ tổ rốt cục hiện thân. Lấy Long Nguyên cầm đầu, khoảng chừng 10 đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cả phiến thiên địa ở giữa. Nếu là tính cả vừa mới chết đi vị kia, trên mặt nổi Tổ Long Nguyên chí tôn lại có 11 vị, đối với bất hủ thế lực tới nói, đây chính là một cái vô cùng khủng bố số lượng, a đây chính là thái cổ hoàng tộc nội đình sao? Vậy mà khoảng chừng 11 vị chí tôn đặt cơ sở. Phượng Hoàng Nhai cùng Kỳ Lân cổ động bên kia cũng là đồng thời có động tĩnh, các nàng cổ tổ cũng là ảo ảo như thế. Phượng Hoàng Nhai lấy Phượng Hy Chí Tôn cái này một vị đạo tôn cầm đầu, tổng cộng có 9 vị chí tôn. Kỳ Lân cổ động bên này đồng dạng lấy Mặc Ngọc Kỳ Lân cái này một vị đạo tôn cầm đầu, tổng cộng có 8 vị chí tôn. Đối với một màn kế tiếp cũng là đại kém hay không, bát đại thế lực tối cường quân đội cùng nhau xuất động, ngủ say cổ tổ nhóm cũng là ảo ảo thức tỉnh. Vương gia xuất động 7 vị chí tôn, Tu Di Thiền Tông thì là 8 vị, Huyết Thần Cung 6 vị, Âm Dương Đạo Giáo 8 vị, Đại Chu Thần Triều 7 vị. Gặp đến như thế chẳng cảnh, mỗi cái nội tình thâm hậu bất hủ thế lực ào ào như mày. Xem ra, Sở gia lần này thật nguy hiểm. Mà lúc này Sở gia chính lâm vào một loại kỳ lạ trong không khí. Trong gia tộc cũng không có bất kỳ cái gì không khí khẩn trương, cái kia bế quan đệ tử vẫn là bế quan, chẳng qua là ra ngoài du lịch đệ tử toàn bộ trở về. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Sở gia gia chủ, Sở Bộ Ý khẽ chau mày, chuẩn chí tôn khí tức theo trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt tiến vào giữa không trung. Tại nào đó một chỗ, thập thất tổ nhìn lấy Sở Vô Ý, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Chờ chuyện này về sau, cái kia để Vô Ý đột phá chí tôn. Ân, không có tật xấu, muốn không phải gia tộc các loại bị vặn, bằng vào vô tình thiên phú, hắn cũng sớm cái kia phá vỡ mà vào chí tôn chi cảnh. Thập bát hồi đáp, mà Sở Vô Ý lên không về sau thì lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, đó là đại biểu cho Sở nhà gia chủ thân phận lệnh bài. Ngay sau đó cái kia đạo thân phận lệnh bài tản mát ra vô biên quang mang. Một cái chuông lớn cứ như vậy xuất hiện ở Sở Vô Ý trong tay. Đây chính là Sở gia tín vật, trung mặt chi trùng. Oeng, chuông vang một tiếng. Tại thời khắc này, thế giới dường như đều dừng lại. Một tiếng này chuông vang, không chỉ có truyền khắp toàn bộ Thái Hoang Tiên vực, còn lan tràn tới cái khác khu vực, cuối cùng tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Cứ như vậy, cái khác tiên vực bên trong, có từng đạo kinh khủng hư ảnh đã bị kinh động, bọn hắn nội tâm đều là không khỏi run lên. Phản phất là chạm đến cái gì cấm kỵ. Đây là Sở gia trung mặt chi trùng. Sở gia vậy mà gõ trung mặt chi trùng. Cùng lúc đó, thậm chí ngay cả những cái kia không cách nào tưởng tượng hư ảnh đều đã bị kinh động, bọn hắn khẽ miệng hơi hơi bung lên, Sở gia, rốt cục động sao? Có ý tứ, nghe được tiếng chuông này, mà ngay cả ta đều sinh ra một tia rung động sao? Sở gia, còn phải là ngươi vĩnh hằng Sở gia a. Trung mặt chi trùng, có truyền văn hắn cũng không phải là một kiện pháp khí, mà chính là nhất đoạn diệt vong khái niệm cụ tượng hóa. Là Sở gia chí cường giả theo thời gian cuối cùng lấy ra tịch diệt kỳ điểm đoán tạo mà thành quy tắc vũ khí. Theo trung mặt chi trùng tiếng thứ nhất trung vang, toàn bộ Vân Châu, thậm chí toàn bộ Thái Hoang Tiên vực, vô số lớn nhỏ thế lực đều là động viên lên, thậm chí thì có không ít ẩn tàng bất hủ thế lực. Thì như, Mặc gia xuất chiến, một vị thân mang lụa bào, đỉnh đầu mũ xanh thân ảnh hiện hiện, trên người hắn tản mát ra độc thuộc tại chí tôn cường đại khí tức. Nhìn thấy một màn này, không ít người kinh thán liên tục. Không phải hám thành Mặc gia dù sao cũng là một cái uy danh hiển hách bất hủ thế lực, hắn thế nào lại là Sở gia phụ thuộc thế lực đâu?